Chương 119, kinh biến, phần 2, chương 119, kinh biến, phần 2, sau đó 3 ngày, gió êm sóng lặng. Ngưng băng ở giữa, Trần Thanh ngồi xếp bằng, khí tức trầm ngưng. Nê hoàn cung trong, viên kia mơ hồ nguyệt tương phụ triện quang hoa lưu chuyển, dù chưa ngưng thực, cũng đã vững chắc, đã không còn vỡ vụn địa ra, ẩn ẩn cùng giữa thiên địa một loại nào đó huyền ảo vận luật của mình. Con đường chi chủ vị cách, chưa chân chính giáng lâm. Hắn tâm niệm chuyển động, thái âm tịch diệt luân chuyển kinh chứa đựng, mai cho đến kim đan ngũ chuyển, nhưng ngũ chuyển về sau, vẫn không hoàn thiện. Đăng lâm kim đan, đột phá lúc có thể một hơi đạt thành mấy vòng, liền đại biểu lấy tiềm lực cao thấp, bây giờ chủ yếu chế ước chính là công pháp này bản thân hoàn thiện trình độ. Kim đan chi đạo, một bước nhất trọng tiền, mỗi một chuyển đều là nội tình bộ phát cùng thăng hoa. Tích lũy hùng hậu người, vừa vào kim đan, có thể liên phá số chuyển, xông thẳng trời cao, căn cơ nông cả người, hao hết tâm lực hoặc cũng dừng bước tại nhất chuyển, hai chuyển, cả đời phí thời gian. Trong đó khác biệt liên quan lấy rất nhiều nguyên tố, thiên phú, nội tình, tích lũy, vận thế, thiếu một thứ cũng không được. Đang trùng kích kim đan trước đó, làm mượn lượng giới chi tiện, triệt để lục soát vạn pháp tinh nghĩa, bù đắp cái này đến tiếp sau con đường. Trần Thanh trong mắt tinh mang lấp lóe, đồng thời càng phải tích lũy vô cùng vô tận nội tình, đến lúc đó mới có thể thừa thế xông lên, nhiều sông mấy vòng. Chính đang cân nhắc, Hàn Kính chân nhân đẩy cửa vào, đạo bào trên quấn lấy hàn ý, trên mặt lại mang theo ý cười, sư đệ, thái âm giáo người đến. Nghe nói ngươi tại Huyền Xương đạo cảnh bên trong chi dị tượng, U Thiền trưởng lão này đến, đã là nói rõ, bọn hắn nguyện mở U Minh hang cổ, cũng đem có thể phá cấm chế ngăn cách hộ pháp phù giao cho ngươi mặc ngươi thăng ngộ đạo đồ chân ý. Còn có chuyện tốt bừng này. Trần Thanh trong lòng khẽ động. Cái này dùng để tham khảo tính âm công pháp, đúng là hắn trước mắt cần thiết. Nếu có thể tiếp xúc nhiều chút hoàn chỉnh tính âm con đường, đối hắn tôi diễn hoàn thiện thái âm tịch diệt luân chuyển kinh có sự giúp đỡ to lớn. Bất quá, Trần Thanh nói thẳng, nên là có điều kiện a. Hàn Kính chân nhân gật đầu nói, không tệ, bọn hắn nói, nghị phái người mấy cái có thiên phú đệ tử, đi theo ngươi tu hành. Hàn Kính đạo nhân cười nói, nếu là những người khác, tự nhiên có lo lắng, nhưng ngươi nếu vì con đường khai sáng chi chủ, kia tự nhiên là tu hành pháp môn càng nhiều người càng tốt. Mà lại, ngươi nếu vì con đường chi chủ, đối với tu hành con đường người có ảnh hưởng, có thể khiến ngoại tông người tu hành không cách nào chuyển ra ngoài. Ồ. Trần Thanh ngạc nhiên nói, chính là không gia nhập Ẩn Tinh Tông, lại tới làm đệ tử của ta. Dạng này cũng được. Kể từ đó, con đường chẳng phải là muốn tản mát bên ngoài. Chỉ đợi treo chống mới con đường sơ kỳ trưởng thành, ngày sau lại đưa về tông môn, khiến ngoại tông truyền thừa dần dần tan lụi, vực này ứng đối chi pháp cũng là phổ biến. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, cũng có đạo đồ điểm truyền mấy tông, vì chính là quảng thu đệ tử, duy trì con đường bất diệt, chúng ta trong môn Huyền Minh băng phách đạo, vốn là Quảng Hàn cung khuyết truyền thừa một trong, về sau cũng vì ta tông truyền thừa, xem như bị Quảng Hàn cung khuyết chấp nhận. Đúng vào lúc này, băng phách kiếm quang phá không mà tới, Lăng Nguyện thân ảnh rơi xuống, hai đầu lông mày mang theo một tia vội vàng, Tịch Minh đạo hữu, nghe nói thái âm giáo người đến mời ngươi. Không tệ. Trần Thanh cũng không giấu giếm. Lăng Nguyện nhìn thoáng qua Hàn Kính chân nhân, nói thẳng, trong cung chư trưởng lão văn đạo hữu chi năng, chính khẩn cấp thương nghị, có thể phá lệ đang trong quá trình mở ra một con đường đổ cung cấp đạo hữu tham ngộ. Chỉ là điều kiện còn tại thương thảo. Trần Thanh nghe, suy nghĩ bắt đầu. Hàn Kính chân nhân lại là nói thẳng, còn tại thương thảo. Kia chúng ta liền đi trước kia thái âm giáo đi một lần, con đường tu hành chính chính là sớm chiều cơ duyên, há có thể khổ đợi. Đợi từ thái âm giáo quay lại, bàn lại Quảng Hàn sự tình không muộn. Lăng Nguyện nghe lời, chỉ đành phải nói, nếu như thế, cho ta hồi bẩm. Kiếm quang tái khởi, đội vàng rời đi. Không bao lâu, Tế Nguyệt chân nhân cùng Lăng Nguyện cùng nhau mà tới. Tế Nguyệt chân nhân trên mặt mang dịu dàng ý cười, Hàn Kính sư minh làm việc, vẫn là như vậy lôi lệ phong hành. Cũng được, ước định phía trước, vốn là các ngươi cầm mặt trời con đường tới, tại mấy nhà bên trong chọn lựa một cái, sư minh của ngươi đệ muốn đi thái âm giáo, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là nàng lời nói xoay chuyển, thần sắc hơi tốt, gần đây bắc địa không yên, bách tộc dị động liên tiếp, núi bắc càng là hung hiểm khó lường, là bảo đảm an toàn, ta cùng Vân Sấu sư tỷ thương nghị, từ ta cùng Nguyễn Nhi tùy hành hộ tống, lấy sách an toàn. Hàn Kính chân nhân ánh mắt như điện, tại Tế Nguyệt chân nhân trên mặt đảo qua, trong lòng biết cái này hộ tống bên trong cũng không thiếu coi chừng chi ý, nhưng việc quan hệ Trần Thanh an nguy, hắn cũng không muốn kinh thường, bớt cầm nói, như thế làm phiền sư muội. Sơn môn bên ngoài, Huyền Thủy toa thuyền lơ lửng giữa không trung, Ú Thiền trưởng lão cùng tên kia đôi tám thiếu nữ sớm đã chờ đã lâu. Hàn Kính chân nhân vừa đến, liền xông nàng nói, đạo hữu, chờ lâu. Ú Thiền trưởng lão ánh mắt tại Tế Nguyệt chân nhân trên thân một chút dừng lại, liền chuyển hướng Trần Thanh, cười nói, Tịch Minh đạo hữu, mời trèo lên thuyền. Trần Thanh nhìn xem kia phi trù, lại nhìn nhìn mọi người chung quanh, trong lòng cảm giác nặng nề, lên đường, chúng ta không ngại cách ra cưới, nhiều người có lẽ sẽ có không tiện. Ú Thiền trưởng lão cười nói, đạo hữu chớ có lo lắng, cái này phi trù nhìn xem nhỏ, kỳ thật nội ẩn càn khôn, bên trong có khắc độc tiên, có thể phân hóa rất nhiều độc phủ, có thể cung cấp các vị nghỉ ngơi, mời. Việc đã đến nước này, Trần Thanh cũng không tốt lại cự tuyệt, tránh khỏi để cho người ta hiểu lầm. Cố gắng lần này có thể thuận lợi, dù sao cái này một thuyền bên trong, chỉ là kim đan chân nhân liền có ba vị. Trần Thanh đạp vào Huyền Thủy toa thuyền bong tàu, trong lòng hơi định, đối hắn một bước bước vào, trước mắt rộng mở trong sáng. Trong thuyền đúng là một mảnh thanh u biệt viện, đường mòn dòng suối, linh lung hòn non bộ. Mấy chỗ nhỏ nhắn động phủ cửa ra vào nửa đậy, thấy ẩn hiện ngọc giường bộ đoàn. U Thiền trưởng lão dẫn đám người riêng phần mình chọn tĩnh thất dàn xếp. Mấy hơi về sau, toa thuyền chấn động, hóa thành một đạo u lam lưu quang, bay về hướng bắc. Cương phong như đao, đâm vào toa thuyền vô hình tường ốt bên trên, phát ra trận trận tiếng vang. Trần Thanh đứng ở thuyền thủ, dõi mắt nhìn về nơi xa. Băng nguyên phía trên, có thiết giáp yêu thần lằn quần lao nhanh như nước thủy triều, cuốn lên tuyết trần tế nhật, hung sát yêu khí phóng lên tận trời. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lại là U Thiền trưởng lão tới. Trần Thanh thu hồi ánh mắt, không khỏi hỏi: "U Thiền trưởng lão, quý giáo tổng đàn ở vào núi Bắc Tiền Tuyến, trực diện bách tộc binh phong, kia bách tộc vượt qua hải thời điểm, chẳng lẽ không phải đứng núi chịu sào?" U Thiền trưởng lão cười nói: "Vậy cũng muốn bọn hắn có thể tìm tới mới được." Dừng một chút, nàng tiến một bước nói: "Ta dạy chỗ ngự thái âm chi lực, chính là đối hư cùng âm bản nguyên không chế, có thể ẩn nấp hình biệt tích tại cửu u chi khe hở, này trong đỏ động thiên phân hóa, thậm chí ta giáo sơn môn căn cơ đều hệ đến đạo này. Sơn môn chỗ, không phải định vào một chỗ, hắn hình hắn bị, như trăng ẩn sau mây, lưu chuyển vô định." Nàng dường như nói tính dần dần lên, lập tức lên đường: "Ta dạy khai sơn tổ sư, trước đây mang theo trần giáo trọng khí bắc đến trấn địa, chính là vì bảo hộ Trung Châu an bình, lưu lại sơn môn truyền thừa, cũng là vì truyền này hoài nguyện, mấy ngàn năm dĩ hàng, chúng ta môn nhân mượn nhờ thái âm chi lực cùng bách tộc của nhau, mới có hôm nay khí tượng." Trần Thanh nghe được nổi lòng tôn kính, tất nhiên là nhớ tới tản quyển các bên trong kia bi tráng văn địa, thử thăm dò hỏi: "Không biết trưởng lão gần đây có thể từng phát giác bắc địa khác thường?" U Thiền trưởng lão thở dài: "Bắc minh nghèo nàn, bách tộc như giỏi trong xương, càn quét phúc đến, vòng đi vòng lại, chưa từng thấy qua bao nhiêu dị dạng." Trần Thanh nghe vậy, đành phải coi như thôi, dù sao kia văn bia niên đại mơ hồ, khó mà xác định là năm nào sự tình. Trần Thanh đi theo lại hỏi: "Trưởng lão, quý giáo chỗ bên cạnh nhưng có biển?" Tàn quyền các ghi chép bên trong, thái âm giáo cuối cùng là vì ngăn chặn hải nhãn, mới bởi vậy diệt tuyệt, có thể thấy được hải nhãn cùng ma có quan hệ. "Biển?" U Thiền trưởng lão nở nụ cười, hỏi: "Nơi đây tên là cái gì?" Trần Thanh sững sờ, trả lời: "Bắc Minh." Chợt bừng tỉnh. Quả nhiên, U Thiền trưởng lão tiếp tục nói: "Cái này tầng băng phía dưới chính là biển. Toàn bộ Bắc Minh đều hệ Vu Huyền băng chi bên trên, phía dưới chính là U Hải chi địa. Cũng là bởi vậy, Trung Châu mới có thể cùng kia Bắc Hàn Châu kết hợp lại, để bách tộc có thời cơ lợi dụng." Trần Thanh nghe vậy, lại là trong lòng run lên, nếu là khắp nơi đều có biển, kia cùng bia đá kia lời nói, liền càng phát ra tiếp cận. Như thế nói đến, cái gọi là vực ngoại ma, rất có thể bắt đầu từ cái này huyền băng phía dưới mà đến. Hai người lại nói vài câu, sắp trời dần tối. Trần Thanh liền muốn lấy về khoang thuyền tĩnh tư một phen, trải bước trước sau, nhưng bỗng nhiên dẫm chân xuống, kia hư không linh phủ đột nhiên rung động cảnh báo. U Thiền trưởng lão cũng là sầm mặt lại, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp phía trước lăn lộn tuyết vân, lại bị một đạo vắng lặng ánh trăng bổ ra. Một chiếc hình như trăng khuyết, tản ra trong sáng vầng sáng phi chu dọc theo nguyệt hoa lắt thành con đường ánh sáng, phiêu nhiên mà đến, tiên khí rạng rỡ. Phi chu cửa máy mở ra, một tên râu dài phất phơ lão giả đạp quang mà ra. Hắn ánh mắt rơi trên người Trần Thanh, chắp tay cười sáng sảng: "Tịch Minh đạo hữu, Vân đạo nguyệt hoa phủ ánh trăng điện thủ tọa, thần quang. Vân đạo hữu tại Quảng Hàn cung khuyết dẫn động tiên hiền di trạch, thần thông tự thành, quả thật ngút trời kỳ tài. Ta nguyệt hoa phủ Hàn Nguyệt Lưu Nguyệt hai đạo, huyền ảo tinh thâm, đạo hữu nếu có thể bất chút thì giờ đến bị phủ, đến lúc đó dưới ánh trăng luận đạo, nhất định có thể lại được diệm lộ. Do đó mời, mong rằng đạo hữu chớ có chối từ." Trần Thanh chưa mở miệng, U Thiền trưởng lão đã là một bước tiến lên trước, ngăn tại Trần Thanh trước người. Nàng cười lạnh nói: "Thần quang, người tốt dày ra mặt. Điện hành tử sư đồ tại Quảng Hàn cung khuyết đánh lén đạo thủ, tin tức đã sớm chuyển tới, việc này chưa chấm dứt. Bây giờ lại nghĩ đến tiền hồ. Tịch Minh đạo hữu đã ứng ta thái âm giáo chi mời, hướng U Minh hang cổ tham nội chân pháp. Ngươi nguyệt hoa phủ mặt mũi, không phải là hàn băng điều hay sao? Như thế không biết lạnh nóng." Nàng ngữ phong như lao, không lưu tình chút nào, trực tiếp đem điện hành tử chuyện xấu điểm phá. Thần quang đạo nhân ý cười không thay đổi, thành thần nói: "Điện hành sư đệ làm việc lỗ mãng, phụ chủ đã biết, chắc chắn nghiêm trị. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần đạo hữu đích thân tới nguyệt hoa phủ, một thì cho ta phủ hơi tận chủ nhà tình nghĩa, đền bù lỗi lầm cũ." Hắn trong tay áo lấy ra một viên lóe ra u quang băng tinh, tiếp tục nói: "Thứ hai, ta phủ đạo tàng phong phú, cấm địa hàn nguyệt tiên chỉ càng hơn u minh hang cổ, vu đạo hữu thăng ngộ tất có kỳ hiệu. Mong rằng u thiền đạo hữu, xem ở cùng thuộc bắc địa hỏi, tổng ngữ bách tộc phân thượng, tạo thuận lợi." Dừng một chút, thần quang đạo nhân nâng lên kia lóe ánh sáng băng tinh: "Đây là chiếu tâm thạch, cấm chi cũng không thụ hàn nguyệt tiên chỉ cấm chế ảnh hưởng, bất luận cái gì con đường đều có thể lựa lãm thuận tiện." U Thiền trưởng lão quanh thân hàn ý càng tăng lên, thái âm giáo làm việc chưa từng cần nhìn hắn sát mặt người, càng không cần nguyên nguyệt hoa phủ đến dạy. Tránh ra, Tế Nguyệt chân nhân cùng Lăng Nguyện cũng đã cướp đến tuyển thủ. Tế Nguyệt chân nhân mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói: "Thần quang sư minh, Tịch Minh đạo hữu chính là ta Quảng Hàn cung khuyết quý khách, chuyến này từ ta Quảng Hàn cùng thái âm giáo đồng đạo cộng đồng hộ tống. Nguyên nguyệt hoa phủ nửa đường chặn đường, mạnh mời qua phủ, đưa bác địa đồng đạo ở giữa quy củ ở chỗ nào? Nhanh chóng tối lui, chớ có tổn thương hòa khí." Thần quang chân nhân đối mặt hai vị kim đan chân nhân uy áp, mặt không đổi sắc, lại không để ý tới hai người, chỉ hướng Trần Thanh nhìn lại, lên tiếng nói: "Tịch Minh đạo hữu, cơ duyên khó được à. Cần biết, cái này một ý nghĩ sai lầm, hoặc mất đại đạo đường bằng phẳng, ta nguyệt hoa phủ thành ý khẩn thiết, mong rằng đạo hữu ba nghĩ." Hàn quang lóe lên, Hàn Kính chân nhân im lặng đứng ở Trần Thanh bên cạnh thân, trên thân hàn khí nội liễm đến cực hạn, ánh mắt lại một mực khóa chặt thần quang chân nhân, phảng phất một lời không hợp, liền muốn đột nhiên gây khó khăn. "Đạo hữu thịnh tình, Tịch Minh tâm lĩnh." Trần Thanh tất nhiên là trực tiếp cự tuyệt, nhưng chớ nói ta đã ứng thái âm giáo ước hẹn, không thể nay tần mai sở. Chính là không có, lúc trước quý tông người làm việc, cũng cho ta rất là chán ghét, sớm đã quyết định không cùng quý tông vắng lai. "Vậy thật đúng là tiếc với." Nụ cười trên mặt không giảm, đúng là không có nửa điểm tức giận, vớt râu gật đầu: "Nếu như thế, bần đạo dự chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió, con đường tình tiến." Dứt lời, hắn lại thật sự nghiêng người tránh ra nguyệt hoa phi chu, mặc cho huyền thủy toa thuyền phá vỡ gió tuyết, tiếp tục hướng bắc. Thuyền đi xa dần, thần quang thân ảnh ẩn vào tuyết màn. vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hàn Kính chân nhân đứng ở Trần Thanh bên cạnh thân, cau mày, này người tu vi không kém điện hành, dễ dàng như thế tối lui, tất có chuẩn bị ở sau. Coi chừng. Tế Nguyệt chân nhân thần thức như lưới trải rộng ra, không tệ, Nguyệt Hoa phủ từ trước đến nay tính toán chi ly, điện hành sư đổ sự tình chưa hết, sao lại từ bỏ ý đồ? Chư vị cần phải ngưng thần đề phòng. U Thiền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, huyền thủy toa thuyền u quang càng tăng lên, tốc độ nhắc lại 3 phần, quản hắn yêu ma quỷ quái, đến ta giáo địa giới, là lòng cũng phải của lại. Toa thuyền như một đạo xanh đậm địa quang, xé rách đầy trời gió tuyết, tốc độ bay nhanh chóng, càng đem rít lên đều để qua sau lưng, hình thành mấy đạo khí sóng vòng tròn. Như thế một đường xuyên vân phá vụ, lướt qua băng phong cự hồ, Hàn Nguyên, Băng Nguyên. Trong dự đoán phục kích, chặn đường lại thật chưa xuất hiện. Sau 3 canh giờ, đêm đã thật khuya, phía trước gió tuyết đột nhiên nghỉ. Một mảnh kỳ dị cảnh tượng đập vào mi mắt. Chỉ thấy u ám băng hồ phía trên, lơ lửng từng tòa lớn nhỏ không đều đen như mực hòn đảo. Hòn đảo ở giữa, huyền thủy như sợi tơ chảy xuôi, cuốn quanh, hình thành đường sông thông đạo. Một tòa hình như giữ tận đầu thú đen như mực hòn đảo, lơ lửng tại băng hồ trung ương. Hòn đảo phía trên, điện các xây dựng lưng vào núi, phong cách lạnh lẽo cứng rắn khắc nghiệt, lạnh lạnh uy nghiêm chi khí, đập vào mặt. Này tức ta Thái Âm giáo sơn môn, Hắc Diệu đảo. U Thiền trưởng lao giới thiệu, khống chế lấy huyền thủy toa thuyền, lần theo một đầu rộng lớn huyền thủy đường sông trượt hướng kia đầu thú hòn đảo trên to lớn cửa ra vào. Cửa ra vào như là cự thú miệng, bên trong u ám thâm thúy. Thân thuyền hơi chấn động một chút, xuyên qua một tầng bình chướng vô hình. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Trong dự đoán đèn đuốc sáng tỏ, đệ tử chờ đón cảnh tượng cũng không xuất hiện. Nhìn thấy trước mắt, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Gió tanh đập vào mặt. Trước điện quảng trường, máu thoa khắp tường. Mấy trăm đệ tử thi thể cương rất, từng cái hốc mắt trống rỗng, vết máu từ bảy trạch cuốn lượn mà xuống, tại mặt đất ngưng tụ thành đỏ sẫm băng tinh. Chương 120, hư thực chương 120, hư thực không có khả năng. U Thiền trưởng lao sắc mặt kỳ biến. Hồ Sơn đại trận chưa phá, huyền thủy chân linh chưa minh. Nếu có họa diệt môn, ta ha có thể không có chút nào cảm ứng. Nàng nói, người đã hóa thành một đạo thảm bích lũ ánh sáng, lao thẳng về phía trong sân rộng tòa kia nguy nga đầu thú chủ điện. Hàn Kính chân nhân quanh thân hàn khí đột nhiên ngưng, băng phách chân cương bảo vệ đám người. Tế Nguyệt chân nhân ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, vắng lặng ánh trăng treo ở đỉnh đầu, chiếu khắp bốn phương, cảnh giác mỗi một chỗ bóng ma. Lăng Uyển cùng kia đôi tám thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tính mịch tím mắng, chỉ có đậm đến tan không ra mùi máu tanh tràn ngập. U Thiền trưởng lao đi được nhanh, về đến càng nhanh. Nàng lảo đảo trở xuống đám người trước người, vánh nhuận khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt là mờ mịt cùng kinh hãi, mất giáo. Tông chủ, trưởng lão, phong thủ đệ tử, hồn đăng toàn tắt. Trong điện chỉ có cục máu, liền dãy rủa vết tích đều. Tuyệt không có khả năng này. Đường đường kim đan chân nhân, đúng là nói năng lộn xộn, đạo tâm hiển nhiên đã gặp trọng thương. Vô thanh vô tức, diệt môn thái âm. Tế Nguyệt chân nhân hít vào một ngụm hàn khí, ngón tay run nhẹ nhẹ. Một cái có thể cùng Quảng Hàn cung quyết, Nguyệt Hoa phủ đặt song song Bắc Địa đại tông, Hộ Sơn đại trận còn tại, lưu thủ kim đan chân nhân, âm thần trưởng lão cũng không phải là kẻ yếu, chớ đừng nói chi là, còn có trong môn ngủ say nguyên anh đại năng. Như thế tông môn, lại bị tàn sát hầu như không còn mà ngoại giới không phát ra gì. Cái này đã không phải sức người có thể bằng, đổi thành Bắc Địa nhà ai tông môn chỉ sợ đều tiếp nhận không được ở. Chính là Hàn Kính chân nhân, trong mắt cũng đầy là ngưng trọng cùng kiên kỵ. Không đúng. Kia 16 tuổi, tên gọi Huyền Tố thiếu nữ cưỡng chế kinh hoàng, chợt phân tích ra, Hộ Sơn đại trận hạch tâm cựu lưu chấn hồn bia như bị cường lực công kích, chắc chắn sẽ dẫn động vạn dặm huyền thủy triều tịch. Ra ngoài trưởng lão đệ tử đều có thể cảm ứng. Nơi đây như thế sạch sẽ, tuyệt không phải ngoại lực cường công. Nàng trong thanh âm mang theo cùng tuổi tác không hợp tỉnh táo. Không tệ. Đây là giả. Trần Thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói đến chém đinh chặt sắt, hắn bước ra một bước, vượt qua mất hồn lũ điền, ánh mắt đảo qua khắp nơi trên đất thi hải. Đám người nghe hắn ngôn ngữ chắc chắn, lại có bực này động tác, đều cảm thấy là tìm được cái gì. U Thiền trưởng lao giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội hỏi, Tịch Minh đạo hữu thế nhưng là phát hiện cái gì? Trần Thanh phất tay, làm nàng tạm thời yên ổn. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, hậu thế tàn bia ghi lại cả giáo hiến tế chưa phát sinh, vừa ngoại chi ma cũng không xuất hiện ảnh, cái gì hắc triều di thiên, che đậy ba châu chi địa, không có khả năng vô thanh vô tức. Kể từ đó, Thái Âm giáo liền không nên lặng yên vong ở nơi này, đã không phải cố định quy tích, kia trước mắt cái này tuyệt diệt chẳng cảnh, liền không nên xuất hiện. Vậy liền nhất định là giả. Nhưng như thế huyền cơ, không cách nào nói ra miệng. Đám người gặp hắn bốn phía tìm kiếm, lại sinh lo nghĩ. Tế Nguyệt chân nhân đều muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Hàn Kính chân nhân ngăn cản. Hàn Kính chân nhân biểu lộ nghiêm túc mà nói, ta ra sư đệ chi tài, không phải các ngươi có khả năng suy đoán, hắn đã nói là giả, kia khẳng định chính là giả, bây giờ nhất định là đang tìm kiếm mấu chốt, chớ có quấy rầy hắn. Tế Nguyệt chân nhân nghe xong lời ấy, lúc này gật đầu, ôn nhu nói, ta nghe sư minh. Mọi người ở đây kinh nghi bất định, tâm tư dị biệt thời điểm. Ông Trần Thanh tìm tòi đường này, không thấy cái gì huyễn tượng dấu hiệu về sau, nếu mày suy tư, cái này nếu là huyễn tượng, tam muội chân hỏa phủ lẽ ra có thể khám phá, đến cùng là hắn theo bản năng ngưng thần tại nơi hoàng cung trong, viên kia mơ hồ không chừng, gánh chịu lấy thai âm tịch diệt chi đạo hình thức ban đầu nguyệt tương phụ triện, đống nhiên bị chấn, một cỗ nguồn gốc từ thái âm bản nguyên rung động, trong lòng hắn dâng lên. Trần Thanh lập tức phúc trí tâm linh, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ tại trên bầu trời, kia vòng tản ra thanh lãnh quang huy minh nguyệt. Vấn đề không tại hạ mặt thanh âm hắn băng lãnh, mang theo xuyên thủng hư ảo sắc bén, tại phía trên, cái này nguyệt lượng là giả, nó đang lừa che chúng ta linh giác. Vạn bèo nơi đây cảm giác. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, một điểm kiếm mang trực chỉ bầu trời. vị một một kiếm mang phá không. Kia vòng treo ở Hắc Diệu đảo trên không minh nguyệt đột nhiên bộc phát ra chói mắt vừa trắng, như thủy ngân chạy, trong nháy mắt đem vàng lục kiếm mang nuốt hết, chôn bụi. Kiếm mang mặc dù tán, lại tại giữa thiên địa đẩy ra gợn sóng. Giả, quả thật là giả. U Thiền trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân huyền âm pháp lực bộc phát, thẳng bích lưu ánh sáng như nộ trào hướng chu vi xung kích, ý đồ dung chuyển phương này ngưng kết thiên địa, lại chỉ dẫn tới băng hồ trên ngưng kết huyết tinh dị rào chấn động, không gian bản thân vững như bàn thạch. Nguyên Hoa phủ, nhất định là thần quang lão thất phu kia. Tế Nguyệt chân nhân gương mặt xinh đẹp hàm sát, vắng lặng ánh trăng từ thiên linh dâng lên, hóa thành một đạo cô động cổ sáng hung hăng vọt tới giả trăng, lại tại chạm đến nguyệt luân biên giới lúc như bùn châu vào biển, y mắng tăng dã. Nàng lúc này chấn động trong lòng, hóa ta kim đan pháp lực tại vô hình. Cái này tuyệt không phải thần quang một người như vị. Nguyên Anh. Nguyên Anh phun ra nuốt vào bát cảnh, diễn hóa nhỏ cả khôn, có thể điên đảo hư thực. Thiếu nữ Huyền Tố lần nữa mở miệng, chúng ta bước vào nơi đây trước, hẳn là bất chi bất giác chúng kiếp nổ đã rơi vào Nguyên Anh đại năng bày ra hư thực điên đảo chi cảnh bên trong. Là kia thần quang xuất ra chiếu tâm thạch. Hàn Kính chân nhân hồi ức chuyện lúc trước, tỉnh ngộ lại, kia tinh thạch chi quang chính là môi giới. Một bước đạp sai, tựa như rơi trong hũ. U Thiền trưởng lão đông nhiên phồng lên chân cương, hô to, thần quang lão cậu, cút ra đây. Dám khiến Nguyên Anh tùy ý xuất thủ, đi này mưu mẹo nham hiểm, không sợ tiên triều hạ xuống thiên phạt, chu ngươi nguyện hòa cả nhà sao? Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến dưới chân băng hồ răng rắc rung động, vết dạn lan tràn, lại không lay động được kia vòng giả trăng mảy may. Trần Thanh nghe vậy nghi hoặc, hỏi, cái này Nguyên Anh xuất thủ, hẳn là có cái gì hạn chế? Lăng Nguyện chủ động giảng giải, gọt linh sách dưới, các đại sơn môn linh khí đều tổn hại thiếu, Nguyên Anh đại năng theo thường lệ làm hướng ngọc kinh tu hành, như ngưng lại tông môn, không phải ngủ say tức bế quan, nhất cử nhất động đều thụ định tinh la vong giám sát, có chút dị động, ngọc kinh trung tâm khoảnh khắc liền biết. Không tệ, chưa cho phép khiến Nguyên Anh xuất thủ, Nguyễn Hoa phủ dám như thế không kiêng nể gì cả, hoặc là điên rồi, hoặc là kia Huyền Tố tiếp lời, từng chưa nói ra, chính là tìm được có thể man tiên quá hải, thậm chí đối kháng tiên triều thủ đoạn. Đối kháng tiên triều? Lăng Nguyện cau mày, thế này còn có gì thế lực có thể đối kháng tiên triều? Trần Thanh trong lòng điện tiệm, thầm nghĩ, thế này không có, thế ngoại đâu? Vượt ngoại đâu? Dưới mắt không phải truy đến cùng thời điểm. Một bên khác, Huyền Tố lời nói xoay chuyển, nơi đây cho là một mảnh bị cưỡng ép từ cửu lưu chi khe hở bên trong lấy ra, luyện hóa tàn tiến, bị Nguyên Anh chi lực xâm nhiễm đồng hóa, tựa như hắn đạo tràng. Bây giờ được thả ra, tính toán chúng ta, một khi thời gian dài, cái này tàn tiến sẽ bị kéo về hắn đạo tràng. Đến lúc đó, chúng ta đều là cái thất gỗ thì cá. Như thế nào phá chi? Hàn Kính chân nhân lúc này hỏi thăm. Đám người cũng cùng nhau nhìn về phía cái này thần bí thiếu nữ. Tế Nguyệt chân nhân nhịn không được truy vấn, Huyền Tố cô đương, ngươi đến tụ cùng. U Thiền trưởng lão trầm giọng nói, Huyền Tố thân có tốc tuệ, chính là ta thai âm giáo một vị nào đó trước đại tổ sư chân linh chuyển tiếp. Hắn kiến thức, xa không phải chúng ta nhưng so sánh, thân có tốc tuệ. Trần Thanh nghe, chợt cảm thấy quen hay, nghĩ đến nàng này nghe nhiều biết rộng, chậm rãi mà nói, không khỏi thầm nghĩ, như thế thiên phú coi là thật mỹ tiên. Ta cũng không cách nào. Huyền Tố thở dài, bất đáp gì nói, phá cục chi mấu chốt, tại khe hở. Lẽ ra ta tông bí truyền thần thông cửu lũ hư không pháp đủ để khám phá hư thực, nhưng nơi đây không phải chân chính thái âm giáo, cũng không chuyển thừa động phủ có thể mượn lực. Lăng Nguyện khó hiểu nói, ngươi đã có tốc tuệ, sao không tu hành bí pháp? Huyền Tố lắc đầu nói, ta tuy có tốc tuệ, lại không thiên phú, chỉ có thân có tuyệt đỉnh thái âm thiên phú, đối hư không ba động cảm ứng nhạy cả người, tu luyện bí pháp thần thông mới có thể tìm được không bị hoàn toàn luyện hóa nguyên thủy khe hở chính là sinh môn chỗ. Có thể cái này trong lúc nhất thời như thế nào đi tìm, vẫn là đến tìm phương pháp khác. Một bên khác, bao tuyết chỗ sâu, cương phong như lao. Một tòa băng tinh pháp đàn trôi nổi tại trung tâm phong bạo, đường vân lưu chuyển, tản mát ra ngăn cách thiên địa ba động. Thần quang đạo nhân ngồi xếp bằng đàn thượng, tay nâng một viên hình như trăng huyết, nội ẩn tinh hà ngọc giác. Ngọc giác quang hoa lưu chuyển, chiếu rọi ra hư giả hắc diệu trên đảo cảnh tượng. Dãy rùa đi, các ngươi càng là kiệt lực dãy rùa, cái này lồng giam kiểm chế nhân tiện càng nhanh. Kia Tịch Minh tiểu nhi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lại trước mặt mọi người rơi ta ra mặt, nên có này một kiếp. Vừa vặn là lãnh triệt tư lương, để hắn chứng được kim đan, sớm ngày tiếp dẫn thiên binh giáng lâm. Chương 121, không có khó khăn ta không tỉnh. Chương 121, không có khó khăn ta không tỉnh. Hư giả hát rượu đảo theo Huyền Tố chi ngôn rơi xuống, trong lòng mọi người vừa dấy lên ánh sáng nhạt trong nháy mắt ảm đạm. Lại cần như thế thiên phú, nơi đây như thế nào đi tìm? Tế Nguyệt chương trình truyền hình thực tế lông mày khóa chặt, nhưng chợt trong lòng hơi động. Sư đệ, ngươi tại sao không thử một chút? Cái này thời điểm, Hàn Kính chân nhân lại tiến lên trước một bước, ngươi tại Hồng Tiểu xuyên toa hư không lúc, liền lĩnh ngộ không gian huyền diệu, lại thân có huyền âm chi thể, tại Quảng Hàn đạo cảnh sát minh đại đạo. Nơi đây khôn cục, hoặc duy ngươi có thể giải. Một câu điểm tỉnh người trong động, đám người nhao nhao hướng Trần Thanh nhìn lại. Đón đám người bỗng nhiên tập trung ánh mắt, Trần Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Huyền Tố lời nói cửu lũ hư không pháp hắn chưa từng nghe thấy, nhưng nghe xong chính là cao thâm pháp môn, thân này coi như thiên phú, nội tính đều là thượng phẩm, cần phải khoảnh khắc đốn ngộ, vậy cũng cần tỷ lệ, trừ khi có thể lần nữa nhập động, mượn đạo ngân thiết lập cưỡng ép lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ tình thế như lửa, kia giả trang tán phát giam cầm chi lực chính y mắng kiềm chế, muốn đem bọn hắn kéo hướng màn này sau Nguyên Anh, mấy canh giờ đều chưa hẳn có thể kiên trì, mà Trần Thanh muốn tỉnh lại, còn cần mấy ngày về sau. Cái này sớm thức tỉnh thủ đoạn, về sau có phải hay không nên nghiên cứu một cái rồi. Bình thường nhìn nhiều sách, thời gian chiến tranh một giấc ngộ tỉnh bất ngờ trận đột phá, thậm chí có thể làm chuẩn bị ở sau. Bất quá, cái này dù sao cũng là về sau mới có thể bắt đầu sự tỉnh. Lập tức, kia Huyền Tố thì đôi mi thanh tú cao lại, ánh mắt lóe lên một chút do dự. Nàng thân có túc tuệ, biết rõ Cửu Vũ hư không pháp chính là Thái Âm giáo trấn giáo bí truyền một trong, không thể nhẹ thụ, cũng không sớm chiều có thể thành. Nhưng mà, trước mắt tuyệt cảnh, thời gian chính là thôi mệnh phù. Nguyên Anh đạo tràng một khi triệt để kiềm chế, nhóm người mình chính là cái thất gỗ thì cá. Nghĩ đến cái này ẩn tinh tông tịch mình, vốn sẽ phải đi tông môn trao đổi pháp môn, Huyền Tố rốt cục có quyết đoán. Nàng nhìn về phía Trần Thành, trầm giọng nói, "Tịch Minh đạo hữu, phương pháp này thâm ảo, cần lấy Thái Âm bản nguyên làm dẫn, cảm ứng hư không nhỏ bé nhất chi khe hở." Nàng ngữ tốc cực nhanh, lấy thần niệm đem Cửu Vũ hư không pháp hạch tâm quan thiếu, vận chuyển lộ tuyến toàn bộ truyền lại đi qua. Trần Thanh nhắm mắt ngưng thần, nên hoàn cung trong như lai phủ lưu chuyển, hiện lực phân tích kia huyền ảo tối nghĩa pháp môn. Mấy hơi về sau, quanh người hắn không gian nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, phảng phất giọt nước rơi vào đầm sâu. Huyền Tố thấy thế, trong mắt kinh nghi hóa thành một tia hy vọng. Nhưng mà, kia gợn sóng thoáng qua liền mất, căn bản là không có cách ổn định lại. Huyền Tố lắc đầu than nhẹ, đạo hữu ngộ tính tinh thế, một chút liền đến pháp môn thần vận, nhưng nếu không chuyển thừa chỉ dẫn cùng thời gian lắng đọng, cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, không phải thời gian sớm chiều. Chúng ta cần tìm phương pháp khác. Đám người nghe vậy, vừa giấy lên hy vọng ngọn lửa lại bị vô tình tưới tắt. Trần Thanh thì là nhướng mày, cảm giác cái này cảm ngộ sát thực kém một chút ý tứ, mơ hồ bắt lấy mạch suy nghĩ, nhưng còn cần thời gian lắng đọng. Nhưng bây giờ, bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Quay một trận vụ vụ từ bốn phương truyền đến, toàn bộ hư giả giới vực đều chấn động một cái. Huyền Tố sắc mặt kỳ biến, nơi đây sợ là đã bị Nguyên Anh đạo tràng dẫn dắt ở. Thời gian không nhiều, cái này liền Trần Thanh đều sinh lòng gấp gáp cảm giác. Nếu như lúc này có thể sau khi tỉnh lại nhập mộng, liền có thể mượn nhờ đạo diễn lục trên câu nói thu hoạch được đốn ngộ, nhưng đã tỉnh không đến, cũng chỉ có thể khốn tại trên đó chướng mắt loạn thần, phá vọng động chân, chạm đến Thái Âm huyền cơ các loại câu nói tính hạn chế. Hả? Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, chướng mắt loạn thần, phá vọng động chân, chạm đến Thái Âm huyền cơ. Thái Âm huyền cơ. Thái Âm. Đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua Trần Thanh trong lòng. Nếu là đem điều kiện này đều ước thúc tốt, có thể hay không thuận lý thành chương thực hiện câu nói này hàm nghĩa? Thục xưng, bán trước tiến sau vẽ cái bia. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Huyền Tố, hỏi: "Huyền Tố đạo hữu, quý giáo cái này Cửu Vũ hư không pháp thế nhưng là ẩn chứa Thái Âm chân ý." Huyền Tố mặc dù không do nó ý, vẫn nuốt cằm nói: "Tự nhiên, phương pháp này chính là tổ sư xem Cửu Vũ Thái Âm, thấm nhuần hư không sở ngộ." Tốt. Trần Thanh lập tức lên đường, thỉnh cầu đạo hữu đem này pháp môn hạch tâm yếu quyết, lấy thần niệm ngưng tụ, hiển hóa văn tự. Nhưng cần tại trên đó thực hiện trùng điệp huyền âm cấm chế, bày ra hoặc tâm mê chướng, đem nó ngụy trang đến nói năng nói cuội, tối nghĩa khó hiểu, thậm chí trước sau mâu thuẫn, làm cho người nhập lạc lối. Cuối cùng, đem thẳng tên làm một hắn dừng một chút, gàn từng chữ, Thái Âm giáo bí truyền thần thông huyền cơ pháp môn. Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Mọi người cái khắp khuôn mặt là mê hoặc cùng mở mịt. Huyền Tố cũng là mặt có lôi kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Từ thiết mê chướng, hoa địa vi lao, đây là muốn làm cái gì? Sư đệ, ngươi đây là? Tế Nguyệt chân nhân nhịn không được mở miệng, lại bị Hàn Kính chân nhân đưa tay ngừng lại. Hay lắm. Hàn Kính chân nhân vỗ tay cười to, đã là đã hiểu, càng là đường bằng thẳng, hắn đi lại càng chậm, càng là bụi gai dày đặc, sương mù nồng nặc, hắn phản có thể vượt mọi chông gai, thấy rõ bản nguyên. Dù là Kim Đan chân nhân tâm cảnh, Tế Nguyệt, Vũ Thiền cũng là kê, không phản bắt được. Trần Thanh thầm cười khổ, lại không tốt phản bác, nếu không cũng thực không chỗ giải thích, cũng chỉ có thể thuận thế nói, Huyền Tố đạo hữu, sự cấp toàn quyền, còn xin nhanh chóng đặt bút. Huyền Tố nhìn chằm chằm Trần Thanh một chút, cuối cùng là cắn răng, đầu ngón tay đũa quang đại phóng, lăng không hư mạch. Trong chốc lát, vô số khi thì mơ hồ tán loạn, khi thì trùng điệp xen lẫn quỷ dị phù văn chống rông xuất hiện nhiều. Phù văn ở giữa có sương mù xám bốc lên, đem vốn cũng không minh cho nên ký tự che đậy đến lờ mờ. Cả bản pháp môn tản ra hỗn loạn, tối nghĩa, làm cho người bực bội khí tức. Trần Thanh nhìn một cái, thầm nghĩ, cái này thỏa mãn chướng mắt loạn thần. Đợi một thiên huyền văn viết xong, Huyền Tố đầu ngón tay nhất chuyển, nêu ý chính là danh Thái Âm giáo bí truyền thần thông huyền cơ pháp môn. Trần Thanh thấy một lần, thầm nghĩ Thái Âm huyền cơ cũng có. Thích Minh đạo hữu, thỉnh xem. Huyền Tố đầu ngón tay một điểm, cái này đoàn vận bèo hỗn loạn. Tên thực quỷ dị bí pháp liền treo ở Trần Thanh trước mắt. Nay thiên vừa ra, liền U Thiền trưởng lão đều cảm giác tâm thần hơi miễn, phảng phất nhìn nhiều hai mắt đều sẽ bị tia hỗn loạn chi ý dẫn tới mất hồn. Còn kém phá vọng động chân. Trần Thanh trong lòng thầm nghĩ, ngưng thần nhìn lại, nghe hoàn cung trong, khôi phục như lúc ban đầu như lai phủ đống nhiên lấp lóe. Bắn ra nhìn rõ văn pháp, chiếu phá hư vọng lưu ly tịnh ánh sáng. Trứng mắt loạn thần, phá vọng động chân, Thái Âm huyền cơ. Đạo diễn lục chi ngôn tại từ nơi sâu xa hiện hiện. Lập tức, Trần Thanh trước mắt cái này đoàn bị trùng điệp nguy sức, tận lực vặn bẹo độc văn câu chữ gây dựng lại, trực chỉ Cửu Vũ hư không pháp chân thủy, phá vọng động chân, Thái Âm huyền cơ, trong lòng hắn hiện hiện. Ông hư không linh phủ ở thức hải chỗ sâu kịch chấn, cùng cái này phá vỡ mê vụ sau chân quyết ẩm vàng của mình. Viên kia tân sinh, gánh chịu lấy Thái Âm tịch diệt chi đạo nguyện tương phủ triển cũng thanh huy lưu truyền. Vô số rõ ràng không gian quy tích, u khe hở mạch lạc như bức tranh tại Trần Thanh trong lòng triển khai, tại hắn thức hải chỗ sâu tạo thành một viên hư thực không chừng đen như mực phủ triển. Thần thông, Cửu Vũ hư không độ. Nhưng ở cái này thần thông phụ triển thành hình trong nháy mắt, cái kia hư không linh phủ đột nhiên bành trướng, đúng là lập tức đem cái này thần thông phụ triển nuốt xuống dưới. Ta hiểu. Trần Thanh hai con ngươi đóng mở, tinh mang như điện, lại không nửa phần mê mang. Sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một điểm u mang, điểm hướng góc đông bắc cùng nhau xem giống như bình thường màu máu băng tinh. Soạt. Băng tinh lên tiếng nổ tung, lộ ra một cái đen như mực cửa hàng, trong động u ám thâm thúy, tản ra làm người sợ hãi hư vô khí tức. Nhưng tiếp theo hơi thở, kia cửa hang liền bắt đầu co vào, khôi phục. Huyền Tố giật mình mở to hai mắt nhìn, nhưng còn không quên nhắc nhở đám người, thời gian có hạn. Không cần nàng nhiều lời, mọi người đều có thể nhìn ra gấp gáp. Ầm ầm. Cái này một mảnh hư giả thiên địa đống nhiên đại chấn, hình như có một cái to lớn bàn tay từ ngoại giới rối ra, nắm toàn bộ hư giả giới vực. Giang giác. Một vết nứt phủ hiện ở bầu trời. U Thiền trưởng lão trong mắt tinh mang nổ bắn ra, lại không nửa phần chần chờ, quát lên, trèo lên thuyền. Huyền thủy toa thuyền u quang đại phóng, hóa thành một đạo xanh đậm lưu quang, hiểm lại càng hiểm chui vào kia đen như mực cửa hang. Ngay tại toa thuyền không có vào cửa động trong nháy mắt, phía sau kia phiến hư giả giới vực giống như một bức họa bố, kịch liệt bặm mẹo, sụp đổ, cuối cùng hóa thành một điểm thảm vệ trắng điểm, y mắng chôn bụi. Cùng một thời gian, ầm ầm, băng tinh pháp đàn kịch liệt rung động, vết dạn lan tràn. Ngồi xếp bằng trên đó thần quang đạo nhân toàn thân chấn động, tiên huyết cuồn cuộn, trên thân đạo bảo vỡ vụn thành từng mảnh, như diều đứt dây từ giữa không trung hung hăng rơi đập. Phúc, hắn ham sâu tuyết hố, nửa người vùi sâu vào vực băng. Đây là trận pháp phản vệ, bọn hắn chạy đi rồi. Cái này sao có thể? Cửu U chi khe hở mảnh vỡ luyện thành hư lao lấy nguyên anh vĩ lực ra chỉ, lại bị phá. Vâng. Đột nhiên, một đạo kinh khủng ý chí, không nhìn không gian cách trở, ở vang giáng lâm. Nô. Thần quang đạo nhân liền kêu thảm đều không phát ra được, cả người như bị băng sơn đập trúng, bị gắt gao nhấn tại băng lanh trên mặt tuyết. Toàn thân trên dưới gân cốt chấn minh, thất khiếu phun cầu đồng. Sư, sư thúc bất giận. Đệ tử, cái này đuổi theo, chắc chắn hắn bắt về, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đại kế. Một đạo hờ hững thần niệm xuyên vào thức hải của hắn chỗ sâu, không cần truy tìm. Đạo tử đã ở hắn thân gieo xuống trăng ma dẫn hắn đào thoát không xong. Thời cơ sắp tới, ngươi đến lúc đó phụ tá đạo tử, hoàn thành máu tự là đủ. Dứt lời, kia kinh khủng ý chí đột nhiên tối lui. Thần quang thở phào một hơi, trên mặt hôn tạp may mắn cùng vẻ sợ hãi. Tạch 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 đen như mực trong hư không, không gian loạn lưu gào thét mà đến, toa thuyền kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. U Thiền trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hai tay đặt tại phi chu trung tâm bên trên, pháp lực không giữ lại chút nào dốc vào, cô đọc u bích quang che đậy gắt gao bảo vệ phi chu, cùng cùng bạo loạn lưu chống lại. Trong đó đám người như tại nộ hải thuyền cô độc, bị ném vung đến ngã trái ngã phải, tu vi yếu nhất Huyền Tố cùng Lang Nguyện càng là sắc mặt trắng bệnh, đứng không vững. Định. Hàn Kính chân nhân khẽ quát một tiếng, mênh mông hàn khí tràn ngập ra, đem trong đỏ không gian thoáng vững chắc. Tế Nguyệt chân nhân vương xuống ánh sáng xanh, bảo vệ đám người tâm thần. Trần Thanh nắm chặt thuyền mạn thuyền, nên hoàng cung trong hư không linh phủ cùng Nguyệt Tương phụ triện đồng thời lưu chuyển thanh huy, tiết lực cảm ứng đến hỗn loạn không gian bên trong yếu ớt mạch lạc. Hắn trầm giọng nói, trưởng lão, ổn định phương hướng. Nay khe hở mảnh vỡ đang bị Tiên Nguyên Anh đạo tràng cưỡng ép lôi kéo, như bị hắn đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. U Thiền trưởng lão cắn chặt răng, thái dương gân xanh nảy lên, cái này mảnh vỡ tại Cửu U chi khe hở bên trong phiêu lưu, uy tích phiêu hốt, ta cũng chỉ có thể nỗ lực gắn bó không bị xé nát. Thích Minh đạo hữu, ngươi cần nhanh chóng xác định phương hướng, nếu không. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, phía trước u ám chỗ sâu, bộc phát ra ngột ngạt như sấm vang minh. Một mảnh không cách nào hình dung, sền sệt như mực hắt chiều không có dấu hiệu nào lăn lộn vào tới. Những nơi đi qua, liền hỗn loạn không gian loạn lưu đều giống bị ô nhiễm, an mòn, trở nên ngưng trệ, ảm đạm. Trần Thanh thấy một lần, con ngươi đột nhiên co lại. Hắt chiều, đây là vực ngoại huyết khí. Huyền Tố thấy hắt chiều, lộ ra chấn kinh chi sắc, xem chừng. Vật này dính chi tức mục nát, ô huyết đạo cơ làm hao mòn thần hồn. Mau lui. Chương 122, ngươi coi như ta tính ngươi, phần 2, chương 122, ngươi coi như ta tính ngươi, phần 2, nhìn xem kia quần quần hắt chiều, U Thiền trưởng lão đông nhiên bó tấn quyết. Huyền thủy toa thuyền tại cuồng bạo loạn lưu bên trong cương ép thay đổi thân thể, sắt lăn lộn hắt chiều biên giới lướt qua. Xuy xuy xuy. Mấy sợi ô huyết khí tức dính tại phi chu vòng bảo hộ bên trên, kia u bích quang che đậy tựa như bị axit mạnh ăn mòn, phát ra chói tai tiếng vang, mắt trần có thể thấy ảm đạm, tan rã. Đó là cái gì? Lăng Nguyện chỉ vào hắt chiều vọt tới phương hướng. Chỉ gặp lăn lộn hắt chiều đầu nguồn chỗ sâu, một tòa to lớn tàn phá thạch điện tại trong bóng tối như ẩn như hiện. Thạch điện phong cách cổ lão man hoang, che kín đao bổ dịu đục vết tích, rất nhiều địa phương đã sụp đổ, khắp chung quanh không gian bày biện ra một loại bị ăn mòn sau vặn vẹo cảm giác, giống như là thần ma di tích. Huyền Tố ngữ khí ngưng trọng, bất quá thần ma di tích lẽ ra chìm ở tuế nguyệt chỗ sâu, sao lại xuất hiện nơi này? Còn cuốn quanh lấy nhiều như vậy vực ngoại bế khí, hẳn là nàng nói lời nói xoay chuyển, nơi đây đã thành tuyệt vực, không thể ở lâu. Đi nhanh. U Thiền trưởng lão nghe vậy, cưỡng chế thương thế, khống chế phi chu kiệt lực tránh đi kia hắc chiều quét sạch đường đi, hướng phía di tích mảnh vỡ bên dưới tương đối bình tĩnh hắc ám khu vực phóng đi, đồng thời hỏi Trần Thanh, Tịch Minh đạo hữu, nơi nào có thể lý khai? Trần Thanh ngưng thần cảm ứng, hư không linh phủ rung động đột nhiên tăng lên, một cỗ như có như không kỳ dị cảm xúc bay tới, dường như tâm huyết dâng trào. Thế là hắn chỉ hướng di tích biên giới một chỗ không đáng chú ý không gian nếp bốn, nơi đó ngồi bước vàng. U Thiền trưởng lão không do dự nữa, thôi động toa thuyền hướng phía Trần Thanh chỉ phương hướng hung hăng đánh tới. Giang giác, phản phất đụng nát một tầng vô hình lưu ly, kịch liệt chấn động quét sạch toàn thuyền. Thân thể chấn động, Trần Thanh bị quăng ra phi trù, kịch liệt mất trọng lượng cảm giác cùng cảm giác hôn mê qua đi, gió lạnh lôi cuốn lấy băng hạt hung hăng đập ở trên mặt. Hắn đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là một mảnh mênh mông vô ngần băng nguyên, lông lông tuyết lớn lộn xộn dương rơi xuống. Mới ta giống như cảm thấy một cỗ triệu hoán chi ý, nơi này có dấu huyền cơ hay sao? Ầm. Nặng nghề tiếng va đập từ sau lưng truyền đến. Hắn trở về nhìn lại, kia chiếc vết thương chồng chất huyền thủy toa thuyền, chính nghiêng lệch nửa hãm tại thật dày tuyết động bên trong, thân thuyền linh quang ảm đạm, mấy chỗ bị hắc triều đế khí ăn mòn vết tích nhìn thấy mà giật mình, chính khói đen bốc lên. Ai? Trần Thanh thở dài, ta liền nói, nhiều người không thể ngồi phi chu đi. U thiền trưởng lao sắc mặt tái nhợt, chính ngồi xếp bằng thuyền thủ điều tức, ngạnh kháng đế khí ăn mòn, lại khống chế phi chu cưỡng ép đột phá không gian mít trướng, làm nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Tế Nguyệt chân nhân, Lang Nguyện, Huyền Tố bọn người lần lượt từ chấn động bên trong khôi phục, đánh giá mảnh này xa lạ băng nguyên. Lang Nguyện nhíu mày cảm ứng đến, tốt mỏng manh linh khí, thật nặng tĩnh mịch hàn ý, nơi này là chỗ nào? Huyền Tố đi đến toa thuyền biên giới, ngồi xổm người xuống, vê lên một đống tuyết rơi đen như mực đất đông cứng, đặt ở dưới mũi nhẹ người, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời mấy quả ảm đạm tinh thần, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Nơi này linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng địa mạch chỗ sâu còn có một tia cực yếu ớt, lại tinh thuần thái âm bản nguyên lưu lại, kết hợp tinh vị phán đoán. Nàng dừng một chút, trầm giọng nói, nơi đây, cho là ở vào Bắc Hàn Châu bên trong, cách Hắc Diệu Thái Âm đảo, sợ là có mấy vạn dặm xa. Cái gì? Trong lòng mọi người trầm xuống. Mấy vạn dặm? Ý vị này, bọn hắn giờ phút này vượt ngang hung hiểm băng nguyên, xâm nhập đến bách tộc nội địa. Tế Nguyệt chân nhân lúc này bấm niệm pháp quyết, một đạo vắng lặng ánh trăng từ đầu ngón tay bắn ra, muốn câu thông quảng lệnh cung điện. Nhưng này nguyệt hoa lại như bùn trâu vào biển, không những không được đáp lại, ngược lại tại hư không đẩy ra từng vòng yếu ớt gợn sóng, cuốn ra phía ngoài quyết tán. Hoàng bét, Huyền Tố sắc mặt đổi biến, bách tộc bên trong sương ngửi, không ngân hai bộ am hiểu nhất truy tung như thế gợn sóng. Đám người không chút do dự, đầu tiên là đem tổn hại phi chu thu nạp, lại chớp mắt trốn xa mấy trăm dặm, ẩn vào một mảnh băng nước hẻm núi chỗ sâu. Hàng kính, Tế Nguyệt càng liên thủ bày ra trùng điệp ẩn nấp liễm tức cấm chế. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, hai đạo như quỷ mị thân ảnh liền xuất hiện tại bọn hắn lúc trước dừng lại chỗ. Một cái đầu sói thân người, mũi thở mấp máy, một cái khác hình như bọ ngựa, mắt kép lóe ra u lam lanh quang, chân trước như lưới đao xẹt qua hư không, giống như tại bắt giữ lưu lại vết tích. Biến hóa này, thông qua thuật thăm dò pháp, truyền tới trước mắt mọi người. Xương cứu bộ trinh sát, không ngân bộ đích đao thú. La Nguyễn lập tức liền nhận ra người đến căn nguyên. Kia đầu sói trinh sát gầm nhẹ vài tiếng, bọ ngựa đao thú mắt kép lấp lóe một lát, tựa hồ trao đổi cái gì, cuối cùng hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng một phương khác hướng mau chóng bút đi. Bất quá, sắc mặt của mọi người cũng không khôi phục, bởi vì hai cái này xuất hiện, không thể nghi ngờ đã chứng minh Huyền Tố phỏng đoán, bọn hắn bây giờ nhưng nói là thân ở bách tộc hang ổ, một khi bại lộ, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn lâm vào chúng đây. Như thế nào trở về? Hàn Kính chân nhân ánh mắt rơi trên người Huyền Tố, mở lời hỏi, ngươi nhưng có biện pháp? Nơi đây chỉ có nàng khả năng nhất biết được đường về. Huyền Tố đôi mi thanh tú nhíu chặt, năm đó Thái Âm giáo Bắc Trinh, từng tại hiểm yếu chỗ thiết hạ Na Di trận đài, câu thông cửu lũ chi khe hở, có thể chớp mắt vạn dặm. Theo tinh vị suy tính, đi về phía đông ngàn dặm, phải có một tòa lưu lại trận đài, chỉ là nàng nhìn về phía phương đông cái kia liên miên không dứt, yêu khí mơ hồ tranh giữ tận sơn mạch, đường này hung hiểm, từng bước sắc cơ, lại càng không biết năm đó trận đài, bây giờ là cái gì tình huống. Ngàn dặm xa, vào ngày thường bên trong, đối bọn hắn mà nói có lẽ không tính là gì, nhiều nhất bỏ chút thời gian, nhưng tại nơi này thì mang ý nghĩa phải xuyên qua bách tộc chiếm cứ đầm rồng hang hổ, trong lúc đó sợ là kiếp nạn trùng điệp, tùy thời có bại lộ chi hiểm. Đám người tưởng tượng, bầu không khí dần dần ngưng trọng. Có lẽ không cần như thế phiền phức. Một mực nhắm mắt điều tức Trần Thanh bỗng nhiên mở miệng, chỉ cần trận đài còn cùng cửu chi khe hở liên kết, ta có thể nếm thử cảm ứng một cái, nhìn trận kia đài có hay không còn có thể vận chuyển. Đám người ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Trần Thanh một câu nói qua, nhưng như cũ quanh chân nhắm mắt, chỉ là quanh thân khí tức đột nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu. Một tia nhỏ xíu không gian gợn sóng, như đầu nhập tĩnh hồ cục đá, từ hắn bên ngoài thân nộn nạo lên. Huyền Tố ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần hiểu rõ cùng phức tạp, cửu lũ hư không độ. Tịch Minh đạo hữu đã lĩnh ngộ ta giáo bí pháp tinh túy, đối không gian chi đạo trưởng khống, đã là đăng đường nhập thất, càng có thể đọc hợp cửu lũ hư không, có thể xa xa mượn nhờ Na Di trận đài, khiến chúng ta vượt ngang nơi đây. Lúc nói chuyện, trong nội tâm nàng không khỏi thầm than, người này ngộ tính đơn giản yêu nghiệt, chính là trong trí nhớ mình quá khứ thời đại, cũng rất ít nhìn thấy có thể như thế cấp tốc lĩnh ngộ bí pháp thần thông người. Trần Thanh giờ phút này tâm niệm chìm vào Nê Hoàn cung trong, dung hợp cửu hư không thần thông tinh túy hư không linh phủ, đang phát ra thanh huy, phản phất thành hắn cảm giác không gian con mắt, chiếu rõ không minh. Không gian với hắn không còn thần bí khó lường, suy nghĩ chỗ đến, hư không vượt qua, Na Di cảm ứng, đều như hô hấp tự nhiên. Cái này mới xây không gian thần thông bị hư không linh phủ thôn vệ về sau, linh phủ liền nảy sinh thần thông, ngày sau tu hành cái khác không gian pháp môn, lẽ ra cũng sẽ dung nhập trong đó, bất quá cái này không gian chi đạo quy hết về đây, linh phủ thống ngự bản pháp, cũng là bất lo, tránh khỏi pháp môn hỗn tạp. Bây giờ, chỉ muốn bắt được kia Na Di trận đài vết tích, lại có đầy đủ pháp lực, linh khí treo chống, liền có thể trực tiếp dùng, đem chúng ta Na Di đi qua. Ý niệm lưu chuyển ở giữa, hắn thôi động linh phủ, biết đồ lần theo một đạo yêu đất liên hệ, đi tìm kiếm Thái Âm giáo Na Di trận đài. Đột nhiên, một đạo cực kỳ mịt mờ kỳ dị ba động từ hắn trên người một chỗ hiển hóa. Nếu không phải giờ phút này hắn đối không gian lực khống chế tăng vọt, căn bản không thể nào phát giác. Trần Thanh tâm niệm vừa động, tâm niệm tập trung đi qua, phát hiện cũng không biết khi nào trên người mình bị lưu lại một đạo không gian dấu vết. Người nào, khi nào? Suy nghĩ khẽ động, Trần Thanh trong mắt tinh mang lóe lên, nghĩ đến trước đây không lâu một màn, là kia Lãnh Triệt. Hồi ức chuyện lúc trước, hắn suy nghĩ từng bước. Quảng Hàn cung khuyết bên trong, tên kia nhìn như lô mãng thần niệm quan sát cùng giả bộ xuất ra huyền âm máu phách đều là ngụy trang. Giỏi tính toán, cùng thần quang đạo nhân xuất ra chiếu tâm thạch, hắn ngay lúc đó đủ loại cử động, chính là vì gieo xuống không gian này dấu vết. Người này nhìn như bị giam giữ tại Quảng Hàn cung khuyết bên trong, sợ là còn có chuẩn bị ở sau, đối hắn chuẩn bị thỏa đáng, liền sẽ tìm cái cơ hội phát động bí pháp, đem ta Nazi đến dự thiết tuyệt sắt trong cả bẫy. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh trong mắt tỏa ra sát ý bất quá, cái này mồi câu đã bị ta phát hiện, liền cũng có thể lợi dụng, làm là chúng ta thoát khốn bắt tay. Vừa nghĩ đến đây, hắn tâm niệm thôi động, nghe hoàn cung trong hư không linh phủ thành quang đại phóng, bao phủ cái này đã ẩn ẩn, đảo ngược phân tích, an mòn. Chưa bị mấy hơi về sau, Trần Thanh mở mắt ra, ánh mắt đảo qua đám người, ta đã tìm được một chỗ không gian ấn ký, có thể dùng làm dịch chuyển tức thời trong hư không chi dụng, chỉ là đối diện tình huống có chút phức tạp, chính là cố ý tính toán người, trên người ta lưu lại ấn ký, muốn tìm cơ hội an toàn. Cái gì? Ú Thiền, Tế Nguyệt đám người sắc mặt biến. Hàn Kính chân nhân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, người nào gan to như vậy, muốn ám toán ngươi? Cho là kia Nguyệt Hoa phủ lãnh triệt. Trần Thanh ngữ khí bình tĩnh, này ấn nên là bọn hắn dẫn ta vào cuộc cạm bẫy, nhưng đã bị ta đảo ngược khóa chặt đầu mườn, có thể nhờ vào đó vượt qua băng nguyên, Nazi đi qua. Vừa vặn giải khốn. Chỉ là, đường xá xa xôi, cần hao phí pháp lực, linh khí, đến lúc đó còn cần chư vị giúp ta. Lại là Nguyệt Hoa phủ. Bọn hắn đến cùng là muốn làm gì? Khắp nơi mưu đồ. Hàn Kính chân nhân trong mắt hàn mang phun trào, sát phạt chi khí xông lên tận trời, ngươi đã khóa chặt bọn hắn, giết đi qua chính là chúng ta chuyển độ linh khí cho ngươi, lấy làm tiêu hao. Không tệ. U Thiền trưởng lão cũng âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn hỏi một chút, bọn hắn cấu kết bách tộc, dẫn động Nguyên Anh, ám toán đồng đạo, đến cùng ý muốn như thế nào? Kế này có thể thực hiện, nhưng cần bởi tại đối phương chuẩn bị đầy đủ tiến lên động Tế Nguyệt chân nhân cũng là quả quyết, nhưng lập tức đôi mi thanh tú cao lại, như bên kia đã bày ra la võng, thậm chí trực tiếp Nazi đến Nguyệt Hoa phủ hang ổ, trong đó có Nguyên Anh tọa trấn, chúng ta tùy tiện xâm nhập, chính là tự chui đầu vào lưới. Là bảo đảm an toàn, tốt nhất có thể trước dò xét rõ ràng. Đây là lẽ phải. U Thiền trưởng lão trầm giọng phụ họa, nhưng cũng không thể trì hoãn thời gian quá dài, vạn nhất bọn hắn sớm phát động, đem Tịch Minh đạo hữu triệu đi qua, vậy coi như nguy rồi. Huyền Tố trầm ngâm một lát, lúc này nói, dò xét chi pháp, ta có, nhưng muốn nhờ nơi đây lưu lại thái âm bản nguyên chi lực, cũng tốt dùng mấy canh giờ chuẩn bị, trong lúc này, còn xin chư vị đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Mấy canh giờ? Tốt. Vậy liền chờ một chút, càng là thời khắc thế này, càng không thể gấp bên trong phạm sai lầm. Hàng Kính chân nhân gật đầu, sát ý không giảm, biết người biết ta, mới có thể lôi đỉnh nhất kích. Trần Thanh cũng đuốt cằm nói, như thế rất tốt, đợi Huyền Tố đạo hữu xác minh hư thực, lại định cử chỉ. Chư vị, việc cấp bách là tích xúc pháp lực, tụ tập linh thủy, chuẩn bị phá giới Nazi chi cần. Tịch Minh sư đệ yên tâm, việc này bao trên người ta. Hàn Kính chân nhân nói, quanh thân băng phách chân cương lưu chuyển, dẫn tới hẻm núi hàn khí cuốn ngược, ngưng kết thành từng khỏa óng ánh sáng long lanh băng tinh linh thủy, lơ lửng trước người. Tế Nguyệt chân nhân tố thủ đúng khẽ, vắng lặng ánh trăng rơi xuống, hóa thành điểm điểm tinh thuần trăng lộ, dung nhập băng tinh bên trong. Chúng ta ba người hợp lực, linh thủy làm không thiếu thốn chi lo. U Thiền trưởng lão giọng căm hận nói, Nguyệt Hoa phủ quỷ quệ tâm trầm, lần này khắp nơi tính toán, hoặc dấu âm mưu, há có thể để bọn hắn toàn nguyện. Nàng hai tay đũ quang phun ra nuốt vào, dẫn động lòng đất chỗ sâu thái âm hàn khí, tụ hợp vào băng tinh linh thủy, khiến cho u mang càng tăng lên. Ba người trực tiếp lấy kim đan tu vi, cưỡng ép ngưng tụ linh thủy, bực này linh thủy, đương nhiên không so được linh quáng đào được đúc chắc, tinh khiết, sẽ còn tổn thương tu sĩ căn cơ, nhưng sinh ở nhanh gọn, nhanh chóng, chỉ cung cấp Trần Thanh Nazi chỗ hao tổn, bởi vậy cố kỵ không nhiều. Huyền Tố thì xếp bằng ở đất đông cứng phía trên, từ Trần Thanh bên kia lấy được một tia ấn ký khí tức, liền tay nắm ấn quyết, lăng không ngưng tụ một viên linh phủ, chìm vào đen như mực đất đông cứng, quan sát biến hóa. Trần Thanh nhìn xem nàng trúng phủ xuống mộ, trong lòng lại nghĩ đến trước đó xuyên toa không gian lúc, thấy tàn phá thạch điện cùng kinh khủng hát triều, trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, Huyền Tố đạo hữu, lúc này thỉnh giáo một chuyện, lại sẽ nhiễu ngươi tâm thần. Huyền Tố ánh mắt chưa cách đất đông cứng, miệng nói, đạo hữu nhưng hỏi không sao, này phụ chủng dưới, trước muốn quan sát biến hóa, còn có thể phân tâm. Trần Thanh nghe xong, liền không khách khí, nói thẳng hỏi, lúc trước xuyên toa thời điểm, gặp được hắc triều bế khí, đạo hữu xưng là vực ngoại bế khí giống như chi kỷ nền tảng. Còn có tòa kia tàn phá thạch điện, phong cách cổ sơ man hoang, lại có gì huyền cơ? Chương 123, Thanh Câu canh ba chương 123, Thanh Câu canh ba Huyền Tố nghe vậy, trầm mặc mấy tức, mới mở miệng nói, ta thái âm giáo bí tàng ghi chép, thời cổ, từng có tiền bối tổ sư là trấn áp địa mạch di động, cưỡng ép quán thông một chỗ giới vực khe hở, vốn muốn mượn cửu lũ chi lực vững chắc càn khôn, lại vô ý, đưa tới giới ngoại tà ma. Giới ngoại tà ma. Trần Thanh con ngươi đột nhiên co lại, cứ việc sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được Huyền Tố chứng thực, vẫn là tâm thần kịch chấn. Cái này cùng hậu thế tàn quyển các văn bia chứa được vực ngoại ma hàng ẩn ẩn kết hợp lại. Đúng vậy. Huyền Tố thanh âm thấp hơn, kia hắc triều bế khí là tà ma xâm nhiệm giới này nguyên khí biến thành. Bởi vì tà ma bắt nguồn từ vực ngoại, cho nên tổ sư xưng là vực ngoại bế khí, nhưng cụ thể như thế nào cũng không ghi chép kỹ càng. Dừng một chút, nàng lại nói, về phần đạo hữu thấy tòa kia thạch điện, ta cũng không cách nào xác định, chỉ là lần theo cổ tịch đi lại, đại khái suy đoán, có thể là thượng cổ lúc bị khu trục ra này phương đông tiên địa viễn cổ thần ma để lại chi hài cốt, hoặc là đạo tràng mảnh vỡ. Bị khu trục viễn cổ thần ma. Trần Thanh khẽ giật mình, nghĩ không ra sẽ dính dấp đến thần thoại truyền thuyết, nhưng thế này thần thông hiển hóa, thần thoại truyền thuyết hiển nhiên cũng không phải là hư giả. Không tệ. Huyền Tố hít sâu một hơi, những cái kia tồn tại bởi vì quá mức cổ lao cùng kinh khủng, đã sớm bị thời gian trường hà lãng quên, hậu thế cái gọi là thần ma, phần lớn là chút đánh cắp một chút gì trạch quỷ vật. Trần Thanh nhớ tới tàn quyển các bia đá chứa đựng, theo sát lấy liền hỏi, quý giáo tổ sư đã là đưa tới vực ngoại tà ma, cuối cùng là ứng đối ra sao? Hắn mơ hồ đoán được, vì sao thái âm giáo cuối cùng sẽ đi kia khốc liệt tiến hành. Huyền Tố do dự một cái, đang chờ lại nói. Đúng lúc này hưu một đạo chói hai tiếng xé gió xé rách gió tuyết. Theo sát lấy, một viên tối tăm mờ mịt, tương tự cốt tiếu chi vật, còn không thèm chú ý đám người bày ra trùng điệp ẩn nấp cấm chế, xuyên thấu băng nước hẻm núi khe hở, bắn thẳng đến đám người chỗ ẩn thân. Bị khám phá. Đám người tuy là giật mình, lại không ngoài ý muốn, bách tộc bên trong cũng có các loại nhân vật, có thể nhìn ra bọn hắn ẩn nấp, cũng không tính khó có thể tin. Về sau sợ là phải có một trận chiến. Không biết có thể hay không hộ đến Huyền Tố đạo hưu dò xét rõ ràng thời điểm bọn hắn trong nháy mắt đề phòng, pháp lực gợn sóng. Kia cốt tiếu ba một tiếng, rơi vào trước mặt mọi người hơn một trượng chỗ trên mặt băng, vẫn rung động không thôi. Hô hô hô, ngay sau đó, cuồng phong gào thét, một người từ trong gió tuyết bước ra. Người tới dáng vóc khôi ngô, bọc lấy dày đặc, da thú may áo bảo, trên mặt bôi chét lấy xám trắng thuốc màu, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi tinh quang bắn ra bốn phía, dãi dầu xương gió con mắt. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, trong mắt lộ ra vui mừng, tiếp lấy chắp tay thi lễ, nói: "Các vị nhân tộc đồng đạo, hữu lễ." Nào đó tại địa phương bị này vây lại hơn nửa năm, rốt cục lại đụng tới đồng tộc. Cái này có thể quá tốt rồi, vừa vặn có việc cần trợ lực. Đám người ánh mắt cũng đều rơi vào cái này nhân thân bên trên. Ngươi là người? Lăng Nguyện tiến lên trước nửa bước, băng phách trường kiếm bù bù, lời tuy hỏi ra, trong mắt lại tràn đầy cảnh giác. Bách tộc bên trong thượng phẩm bộ tộc, hóa hình như người người chỗ nào cũng có, càng có sở trường về họa bị chuyển sinh chi pháp lao yêu, thường thường so với người còn người. Kia gia thú hán tử nết miệng cười một tiếng, đang muốn mở miệng. Tế Nguyệt chân nhân trong tay áo hàn quang lóe lên, một viên nhỏ nhắn đồ đựng đá đã treo ở giữa không trung, mặt kính thanh huy như thủy ngân chảy, phủ kín đối phương toàn thân. Ánh sáng xanh lưu chuyển, tinh khiết mắt lạnh, không có chút nào yêu tả huyết khí. Huyền môn chính pháp, kim đan ngũ chuyển, bản mệnh pháp bảo đã thành. Tế Nguyệt chân nhân thu hồi đồ đựng đá, mặt có ngạc nhiên, ngươi độc thân một người, như thế nào tại cái này bách tộc xảo huyệt chỗ sâu sống sót? Hàn kính chân nhân, ưu thiền trưởng lão cùng nhau đề phòng, không bởi vì người mà đổi. Một cái không rõ lai lịch kim đan, tại bách tộc nội địa hiện thân, không phải do bọn hắn không nghi ngờ. Gia thú hán tử thở dài, thanh âm mang theo bất đắc dĩ, ta Tống Tiểu, vốn là bắc địa tán tu, nửa năm trước xâm nhập băng nguyên tìm một gốc ngàn năm ngọc tùy hoa, đụng vào xương lang bộ tinh nhuệ, trọng thương bỏ chạy, may mắn được thành khâu bộ một vị. Khúc, nữ trưởng lão cứu, kéo dài hơi tàn đến nay. Hắn thấy mọi người vẫn là một mặt đề phòng, xấu hổ cười một tiếng, hình như có chút khó mà mở miệng, là mạng sống, nào đó ứng ở rễ chi mời, thành câu bộ. Chịu tế. Thanh câu. Ưu thiền trưởng lão lông mày cao lại, cái này bộ tộc huyết mạch cổ lão, thiện huyết thuật, thông nhân quả, tuy không phải đỉnh tiêm đại tộc, nhưng cũng ít có người dám tùy tiện trêu chọc. Trần Thanh càng là trong lòng hơi động, lưu ý tính toán ra, hắn cùng tộc này cũng có nguồn gốc. Tống Tiểu gật đầu, trên mặt không thể che hết xấu hổ, tộc này nhiều nữ bối cầm quyền, tộc quy kỳ lạ, thường mời chào ngoại tộc ở rể. Chỉ là, hắn cười khổ lắc đầu, ăn nhờ ở đậu, cuối cùng không phải lâu dài, ta thân thể này cũng yếu, không bị khổ lạnh. Bởi vậy, mới cảm ứng được nơi đây có huyền môn pháp lực ba động, mới mạo hiểm đến đây dò xét, quả thật là nhân tộc đồng đạo. Hắn lời nói bên trong lộ ra ý mừng, chỉ đợi chư vị nguyện ý tương trợ, chúng ta đều có thể nam bề. Trần Thanh nghe vậy lại nói, nơi đây cách Bắc Minh đầu chỉ bằng đẳng. Bách tộc vây quanh, sát cơ từ phía, Tống đạo hưu đã là kim đan ngũ chuyển, biết được cưỡng ép phá vây không khác chịu chết, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta có thể mang người thoát khốn? Đám người nghe xong hắn mở miệng, nhao nhao im miệng. Thoát khốn tự nhiên không thể xông vào. Tống Tiểu trong mắt tinh quang lóe lên, hạ giọng, nào đó tại Thanh Khâu trồng tộc hơn nửa năm, cũng không phải không có chút nào hành động, đã dò rất nhiều bảo bối chỗ, trong đó có một vật đủ để trợ chúng ta thoát khốn. Chỉ là thế đơn lực cô, khó mà thu hoạch, bởi vậy mới cần chư vị tương trợ. Trần Thanh liền hỏi, vật gì? Tống Tiểu tuy là kỳ quái, vì sao đối mới có nhiều vị kim đan, lại làm cho cái âm thần ra mặt làm chủ, nhưng vẫn là đáp, Thanh Khâu mê ly hỏa. Tên này vừa ra, trừ Trần Thanh bên ngoài, đám người thần sắc đều là run lên. Trần Thanh thấy một lần, liền hỏi thăm về tới. Lăng Nguyện tới gần Trần Thanh nửa bước, thấp giọng nói, truyền thuyết này lửa chính là Thanh Khâu nhất tộc một vị nào đó thiên hồ lão tổ, đem tự thân đạo cơ cùng thiên địa kỳ chân tam sinh thạch dung luyện mà thành. Bao hàm tam thế duyên chi đạo huyền nào. Nghe nói, nếu có thể luyện hóa này lửa, có thể xuyên thông kiếp trước kiếp này nhân quả, hóa vạn pháp là một lò. Quán thông kiếp trước kiếp này nhân quả. Trần Thanh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn thân phụ lưỡng giới chi bí, nhưng đoạt được sở ngộ đều như tản mát minh châu, như đến này lửa là tuyến, đem nó sâu trôi thống hợp Tống Tiểu bắt được Trần Thanh trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nóng bỏng, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại càng thêm thân thiết, này lửa chính là Thanh Khâu trấn tộc chi bảo một trong. Nào đó ở rể nửa năm, hao tổn tâm cơ, do hỏa chủng chỗ. Chỉ cần chư vị dẫn ra thủ vệ, nào đó lấy được hỏa chủng. Dùng cái này hỏa mê ly biến ảo chi năng, chúng ta đủ để ngụy trang thành bách tộc tuần tra đội, man thiên quá hải, một đường xuôi nam. Như thế nào? Hắn ánh mắt sáng rực, đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Trần Thanh, cường điệu nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội. Phong hiểm tuy có, lại so sông vào bách tộc các nhà đầm rồng hang hổ mạnh lên gấp trăm lần. Hàn Kính, Tế Nguyệt, ưu thiền ba vị kim đan chân nhân ánh mắt giao hội, đều có động tâm chi sắc. Thanh Câu mê ly hỏa tên tuổi quá lớn, nếu có được chi, lại có kỳ dùng. Lăng Nguyện cũng nhìn về phía Trần Thanh, mang theo trưng cầu. Trần Thanh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sốt ruột, ánh mắt khôi phục thanh tĩnh. Không cần. Mọi người đều kinh ngạc. Tống Tiểu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ phong hiểm quá lớn, biến số quá nhiều? Trần Thanh lúc nói chuyện đã bí mật đề phòng, ngươi khó phân thật giả, kia Thanh Khâu bộ thủ vệ như thế nào? Đắc thủ sau như thế nào bảo đảm ngụy trang không bị nhìn thấu? Này hỏa luyện hóa lại cần bao lâu? Ở giữa nhưng có sai lầm, lập tức vạn kiếp bất phục. nói, hắn lời nói xoay chuyển, "Chúng chi, ngươi độc thân đến đây, chỉ dựa vào lời nói của một bên, liền muốn chúng ta đem tính mạng phó thác, tùy ngươi xâm nhập hang hổ, đi động kia trấn tộc chi bảo. Tống đạo hữu, ngươi tại Bách tộc nội địa tồn tại đến nay, dựa vào là chỉ sợ không chỉ là ở dễ a." Hàn Kính chân nhân quanh thân hàn khí một thịnh, Tế Nguyệt chân nhân cùng U Thiện trưởng lão cũng trong nháy mắt tỉnh táo, pháp lực gợn sóng, khóa kín Tống Tiểu tất cả đường lui. Tống Tiểu yên lặng nhìn xem Trần Thành, lập tức đùi ngùi thở dài, đáng tiếc. Kia tiếng thở dài bên trong, lại không nửa phần bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Ông đối diện, Hàn Kính chân nhân các loại cùng nhau động tác, nhưng Tống Tiểu lại chỉ là mở ra bàn tay, miệng nói, "Mời hai vị thôi động bà bối." Amelie biến ảo như ngàn vạn mộng cảnh mảnh vỡ ánh sáng xanh, từ hắn trong bàn tay bộc phát, giữa trời quét qua, trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ băng nước hẻm núi. Trước mắt mọi người băng bích, gió tuyết, đồng bạn, hết thảy cảnh tượng như bị đánh nát lưu ly kính, vỡ vụn, gây dựng lại. Vô số kỳ quái huyễn tượng điên cuồng xuất hiện nhiều, có liệt diễm phần tiền chiến trường, có mỹ nhân rơi lệ khuê cát, có núi thây biển máu ma quật, có vô số vật bèo kêu gào yêu ảnh. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Hàn Kính, Tế Nguyệt, U Thiền kêu lên một tiếng đau đớn, pháp lực như sa vào đầm lầy, La Nguyện cùng Huyền Tố ánh mắt tăng dã, lung lay sắp đổ. Chỉ có Trần Thanh bị tia ánh sáng xanh quét một cái, nên hoàn cung trong đạo chủng bù bù, lại là toàn thân thoải mái, nguyên bản còn định dùng tam muội chân hỏa phù duy trì thanh tĩnh, thả ra tịch diệt pháp luân, kết quả tia ánh sáng xanh không những chưa loạn hắn tâm thần, phản như mưa rào thấm vào, toàn thân thư thái, kém chút rên rỉ lên tiếng. Xong rồi, Tống Tiểu lại không hay biết cảm giác dị dạng, chỉ cho là Trần Thanh cái này âm thần tu sĩ lâm vào mê miễn mộng đẹp, chỉ chú ý Hàn Kính chân nhân các loại, gặp ba kim đang ẩn ẩn có phá vỡ hảo cảnh dấu hiệu, lúc này đem trong tay viên kia thanh châu lăng không ném đi. Chấn. Thanh châu lơ lửng giữa không trung, quay tròn xoay chuyển cấp tốc, quang mang tăng gọn. Màu xanh phủ văn dâng trào, xen lẫn thành một trường quang võng, chụp vào bị huyễn tượng vây khốn đám người. Đúng vào lúc này, hai đạo mềm mại đáng yêu bóng xanh như khói hà từ trong gió tuyết phiêu đến, rơi vào Tống Tiểu bên cạnh thân. Quang hoa thu vào, hiện ra hai vị thân mang lụa mỏng xanh váy xòe người mỹ phụ. Một người tư thái nở nàng, sóng mắt lưu chuyển, một người khác hơi có vẻ gầy gò, khí chất lạnh lẽo. Hai nữ mi tâm đều có một đạo vàng nhạt hồ văn. Kia nở nàng phụ nhân nhìn lướt qua trong lưới cảnh tượng, ánh mắt tại Hàn Kính chân nhân cùng Trần Thành trên thân dừng một chút, dịu dàng nói, "Tống trung quân coi là thật quả quyết. Thiếp thân kia gì coi là thật không có phí công thương ngươi." Nhanh chóng thu kia hai cái căn cốt hùng hồn nam tử. Chớ có các cái khác kim đan tỉnh lại, tái sinh chi tiết. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Kia bao phủ đám người màu xanh quấn võng, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, như bách xuyên quy hải, lại như chim mỏi về rừng, tụ tại một chỗ. Đầy trời ánh sáng xanh, lưu chuyển phù văn, thậm chí viên kia thanh châu bản thân cũng là ngưng làm một đoạn, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, rơi vào Trần Thanh lòng bàn tay, ánh sáng liễm tận, cùng hắn quanh thân ý vị ẩn ẩn kết hợp lại. Ách, Tống Tiểu đang chờ mở miệng, thấy thế nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh Câu dẫn bị hàng phục, nở nàng mỹ phụ La Thất Thanh. Cái này Thanh Câu dẫn chính là nàng trong tộc bí bảo, chỉ có thân phụ tinh thuần Thanh Câu huyết mạch người mới có thể miễn cưỡng thôi động một hai, lần này để Tống Tiểu cầm, vẫn còn muốn hai người bọn họ ẩn nấp đồng hành, ở bên thôi động mới có thể kiến công. Chưa từng nghe vật này có thể bị ngoại nhân thu phục trường khống, vẫn là dễ dàng như vậy tùy ý. Kia trầm mặc gầy gò mỹ phụ thấy tình cảnh này, đầu tiên là sợ hãi giật mình, tiếp theo nghĩ tới điều gì, tiến lên hai bước, hướng Trần Thanh thi lễ một cái, hỏi, xin hỏi tôn giá tên họ. Cùng ta Thanh Khâu nhất tộc thế nhưng là có cái gì nguồn gốc? Chương 124, thượng phẩm chương 124, thượng phẩm Trần Thanh đối hai nữ chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại ước lượng lấy trong bàn tay Thanh Châu. Hạt châu này cùng hắn khí tức nước sữa hòa nhau, phản phất vốn là tự thân kéo dài mà ra một bộ phận, không có chút nào trì trệ. Suy nghĩ khẽ động, liền có cố mê ly chi lực như là sóng nước nhộn nhạo lên, càng có một đạo tinh diệu trong trận pháp ẩn trong đó. Đúng là một kiện trận đạo pháp bảo. Tâm niệm vừa động, thần ý quan chú. Kia Thanh Châu ứng đọc mà minh, thanh huy lưu chuyển, cùng nghe hoàn cùng trong đạo chủng cộng minh rung động. Chu vi hư không, tùy theo tràn lên tầng tầng tựa như ảo mộng kỳ dị bừng sáng. Đúng là như vậy tùy tiện liền thúc dục Thanh Câu dẫn. Nợ nàng mỹ phụ che miệng kinh hô. Gầy gò mỹ phụ càng là con ngươi đột nhiên co lại, hỏi lại, tôn giá đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Cùng ta Thanh Câu nhất tộc có gì nguồn gốc? Còn xin chỉ rõ. Lần này, ngữ khí của nàng càng thêm vội vàng. Giang giác. Đúng vào lúc này, ba cỗ cường hoành kim đan khí tức cầm vàng bộc phát. Hàn Kính chân nhân quanh thân hàn khí nổ tung, khiến trung quanh huyễn tượng từng khúc bắn bay, Tế Nguyệt chân nhân đỉnh đầu ánh trăng thanh huy đại phóng, xua tan mê trướng, U Thiền trưởng lão thì cuốn lên một đạo thảm bích nguyên quang, xé rách còn sót lại vết bóng. Ba người thoát khốn về sau, sắc mặt đều chìm như hàn thiết. Khá lắm Thanh Câu hồ mị, dám lấy nguyên thuật lấn tâm. Hàn Kính chân nhân tiếng như hàn băng, bước ra một bước, băng phách chân cương hóa thành dữ tợn băng mãng, lao thẳng tới hai nữ. Tế Nguyệt chân nhân cùng U Thiền trưởng lão cũng là nén giận xuất thủ, vắng lặng ánh trăng cùng huyền âm thủy tiễn sen lẫn thành lưới, phong kín đường lui. Hiểu lầm. Gầy gò mỹ phụ nôn nóng quát, hai tay kết ấn, dẫn động hẻm núi hai bên băng bích rủ rủ rung động, lại có băng tuyết hàn quang chống rông ngưng tụ, đón lấy băng mãng. Nợ nang mỹ phụ thì thân ảnh phiêu hốt, như sương như khói, hiểm hiểm tránh đi ánh trăng thủy tiễn. Kia Tống Tiểu thấy tình thế không ổn, sớm đã hóa thành một đạo bóng xám nhanh chóng tối lui. Ầm. Xoẹt. Băng mãng cùng hàn quang đụng nhau, vụ băng bay tán loạn. Gầy gò mỹ phụ kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nợ nang mỹ phụ vừa đánh vừa lui. Mượn nhờ địa mạch hàn khí cùng huyễn thuật cùng ba kim đang cùng nhau chỉ thủ không công, thoáng qua ở giữa ba người đã lui đến hẻm núi biên giới. Gầy gò mỹ phụ liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh, cất giọng nói, hôm nay mạo phạm thật bất đắc dĩ. Thanh Câu dẫn đã chọn minh chủ chính là thiên ý, Nhìn tôn giá nể tình bảo vật này cùng tộc ta liên lụy, Giá Lâm Thanh Khâu trốn cũ gặp mặt. Nơi đây đủ loại đều bởi vì huyết mạch cảm ứng mà lên, tuyệt không phải ác ý. Lần này là chúng ta cản rỡ, xin được cáo lui trước, về sau lại đến buổi tội. Nói xong, cùng nở nang mỹ phụ hóa thành hai đạo khói xanh, bọc lấy Tống Tiểu, không có vào đầy trời gió tuyết bên trong, tung tích hoàn toàn không có. Hàng Kính Chân Nhân ba người cũng không sâu truy, nơi đây hung hiểm, giặc cùng đường chớ đổi lý lẽ đều minh. Bọn hắn thu hồi pháp lực, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Trần Thanh. Sư đệ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hàng Kính Chân Nhân cau mày, nhìn xem kia Thanh Châu, kia hổ yêu cuối cùng lời nói là ý gì? Này Châu như thế nào cùng ngươi như thế phù hợp? U Thiền cùng Tế Nguyệt cũng là đầy giấy tìm tòi nghiên cứu. Trần Thanh lúc này tự nhiên rõ ràng trước sau liên quan, dù sao hắn đạo này loại chính là kế thừa từ Trần Hư trước đây loại này đã sinh, thế nhưng là cùng Hy Giao công chúa có trực tiếp liên quan. Nhưng trong cái này quan thiếu, liên quan đến luân hồi chi bí, làm sao có thể tận nói? Hắn ngẩng đầu, vung tay nói, sư minh, chư vị đạo hữu, việc này ta cũng thật là không hiểu. Này Châu bay tới, ta liền cảm giác khí tức kết hợp lại, tâm niệm vừa động, nó liền tự hành nhận chủ, dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Về phần cái khác, Trần Thanh khẽ lắc đầu, có lẽ là này bảo linh cùng ta có duyên cũng có khả năng. Hàng Kính Chân Nhân nghe vậy, hình như có sở ngộ, linh bảo có linh, từ chọn kỳ chủ. Bực này ẩn chứa viễn mộng hư không chi lực dị bảo, càng là huyền diệu. Sư đệ ngươi ngộ tính thông huyền, đạo cơ càng là đặc dị, nhất định là bảo vật này cảm ứng được ngươi nói đồ tiềm lực, tự hành tìm tới. Tế Nguyệt Chân Nhân cùng U Thiền trưởng lão liếc nhau, mặc dù cảm giác vẫn có kỳ quặc, nhưng Hàng Kính Chân Nhân lời nói cũng hợp tình lý. Trần Thanh cho thấy ngộ tính cùng đạo cơ đặc chất, sớm đã vượt qua lẽ thường, có thể dẫn động dị bảo chủ động nhận chủ, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Vô luận như thế nào, bảo vật này đã nhận sư đệ làm chủ, chính là sư đệ cơ duyên. Nghĩ đến lấy sư đệ tâm tư, như bảo vật này có dấu bí ẩn cùng thái họa, cũng nhất định là không thể gạt được ngươi. Hàng Kính Chân Nhân đem việc này định tính. Trần Thanh nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, dưới mắt thoát khốn quan trọng. Huyền Tố đạo hữu, do xét kết quả như thế nào? Bây giờ đã có bách tộc chi yêu đột kích, chúng ta là nhất định phải chuyển gì, tiếp tục lưu lại nơi đây, nhất định có thai hoàng ẩm. Hắn ánh mắt chuyển hướng một mực tại thi pháp Huyền Tố. Huyền Tố tố thủ một chiêu, viên địa không có vào đất đông cứng linh phủ phút chốc bay trở về, phủ thân đũ quang lưu chuyển, bị nàng xem chừng thu hồi, sau đó lời ít mà ý nhiều, ấn ký đã cố, vẩn dưỡng là được, có thể rời bước. Tốt. Hàng Kính Chân Nhân dẫn đầu thu liễm khí tức. Đám người lập tức hành động, tại lởm chởm băng nước trong hạp cốc lặng yên tiềm hành. Đừng vội đi, ổn là hơn. U Thiền trưởng lao thấp giọng nhắc nhở, nơi đây nguy hiểm, động tính hơi lớn tựa như ám dạ đèn sáng, muốn tránh đi cũng không chỉ có một thanh khâu. Trần Thanh gật đầu, lòng bàn tay viên kia thanh khâu dẫn đã bị hắn tầng tầng phong cấm, ngăn cách trong ngoài cảm ứng. Sau đó nói, lúc này lấy ẩn nút làm chủ chờ Huyền Tố đạo hưu xác định một bên khác tình huống, mới là lúc rời đi. Nhưng mà, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, một cơn gió tuyết thổi tới, ba đạo thân ảnh phiêu nhiên mà đến. Trần Thanh bọn người lúc này dừng bước đề phòng. Người cầm đầu là một vị cung trang phụ nhân, tóc mây kéo cao, dung nhan thanh lệ. Phía sau nàng chính là lúc trước rút đi nở nàng mỹ phụ Vân Nương cùng thành lãnh mỹ phụ Băng Ly. Vân Nương trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, Băng Ly thì vẫn như cũ thần sắc lãnh túc, ánh mắt không rời Trần Thanh. Phụ nhân ánh mắt bình thản, vượt qua Hàn Tính, Tế Nguyệt bọn người, rơi trên người Trần Thanh, lạnh nhạt nói, tiểu hữu chính là Thanh Khâu dẫn chủ mới. Lão thân Thanh Khâu bộ tộc Tam trưởng lão, Thanh Ly. Lúc trước tộc nhân làm việc lỗ mãng, có nhiều đắc tội, chuyên tới để tạ lỗi. Hàn Kính Chân Nhân như lâm đại địch, Tế Nguyệt cùng Ú Thiền cũng pháp lực gần sóng. Bị đối phương như thế tinh chuẩn tìm được, mang ý nghĩa bọn hắn hành tung đã như trong suốt, một khi dẫn tới bách tộc đại quân vây quét. Trần Thanh nhấc ra hiệu ba người an tâm một chút, sau đó tiến lên, đi thẳng vào vấn đề, trưởng lão này đến, có gì chỉ giáo? Thanh Ly trưởng lão mắt vượng chớp lên, cũng không cưỡng cầu thân cận, chỉ là mỉm cười, chỉ giáo không dám nhận, Thanh Khâu dẫn chính là tộc ta cho bảo, cùng tiểu hữu khí tức phù hợp đến tận đây, quả thật dị số. Lão thân này đến, một là vì lúc trước mạo phạm nhận lỗi, hai là, nàng dừng một chút, trong tay áo trượt ra một viên bàn tay lớn nhỏ tiểu kính. Vật này tên là Tố Ảnh cũng không công phạt chi năng, chỉ có thể cảm ứng huyết mạch nguồn gốc, xác minh nhân quả. Tiểu hữu cùng ta Thanh Khâu hình như có cực sâu nguồn gốc, lão thân mạo muội có thể hay không mượn tiểu hữu một tia khí tức nhìn qua, có lẽ có thể giải ngươi ta trong lòng chi hoặc. Nàng nâng Tố Ảnh kính, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nhưng tư thái vẫn như cũ thong dong. Ai ngờ phải chăng lại là cả bẫy? U Thiền trưởng lão cười lạnh, hiển nhiên không tin. Thật có lỗi. Trần Thanh quả quyết cự tuyệt, tại hạ thân hám hiểm địa, vô ý tìm tòi nghiên cứu hư vô mở mịt chi nguồn gốc. Vật này huyền diệu, tha thứ khó phối hợp. Bực này tình huống dưới, hắn làm sao có thể tùy tiện cho người sống ký tức? Bạn nhất bị an toán, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hàng Kính bọn người ở tại dự tính, liền đem pháp lực nâng đến đỉnh phòng, bầu không khí trong nháy mắt kéo căng. Thanh Ly trưởng lão cũng không tức giận, ngược lại lý giải gật đầu, tiểu hữu cẩn thận, đương nhiên là lao thân đường đột. Nàng cũng không thu hồi Tố Ảnh kính, ngược lại đem hắn nhẹ nhàng nâng lên, treo ở trước người hơn một xích. Nếu như thế, lao thân lùi lại mà cầu việc khác, mượn tiểu hữu cùng Thanh Khâu dẫn cộng mình sau khi bận, cách không vừa chiếu, tuyệt không chạm đến tiểu hữu bản thể mảy may, như thế nào? Đây là lão thân danh giới cuối cùng, như tiểu hữu vẫn cảm giác không ổn, lão thân lập tức dẫn người rời đi, tuyệt không dây dưa. Nàng ánh mắt thản nhiên, cấp bậc lễ nghĩa đã hết. Trần Thanh hơi híp mắt lại, suy nghĩ cân nhắc. Đối phương tư thái thả đủ thấp, như cứng rắn nữa cự tuyệt, chỉ sợ thực sẽ kích thích mâu thuẫn, huống hồ nếu là dư vị, kỳ thật mình cũng không cách nào hoàn toàn can thiệp, liền liền gật đầu. Thiện. Thanh Ly trưởng lão một chỉ, Tố Ảnh kính sáng lên nhu hòa quang mang, nhộn nhạo lên, bắt giữ, cắt tỉa từ nơi sâu xa, bởi vì Thanh Khâu dẫn cùng Trần Thanh đạo chủng cộng minh lúc lưu lại khí tức dư vị. Cho dù Trần Thanh đám người đã Nazi, nhưng này tấm gương hiển nhiên là lần theo một loại nào đó nhân quả liên hệ đi dò xét, mấy hơi về sau, mặt kính liền bắt đầu biến ảo. Thanh Ly trưởng lão ung dung bình tĩnh thần sắc, khi nhìn rõ trong kính thành hình phức tạp ấn ký lúc, trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp theo hơi thở, sáng chói ánh sáng xanh từ trong kính tán phát ra, tinh mịn huyền ảo hồ văn lưu chuyển, tổ hợp, phản phất tại nhảy cấm hoan hô. Cả mặt tấm gương càng là phát ra trầm thấp mà vui mừng bù bù, tản mát ra một cỗ tinh thuần khí tức. Cái này, bên trên Vân Nương nghẹn ngào, đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy khó có thể tin. Băng Ly thì con ngươi đột nhiên co lại. Hồ ấn, vẫn là thượng phẩm. Thanh Ly trưởng lão trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoang mang, có thể ngươi rõ ràng là nhân tộc thân thể. Huyết nục, thần hồn đều là nhân tộc bản nguyên. Làm sao có thể hiện hóa hồ ấn, vẫn là 3000 năm không thấy thượng phẩm. Phát hiện này triệt để lật đổ nàng nhận biết. Trình độ này huyết mạch, thật đúng là quá chân quý. Ánh mắt của nàng thay đổi, lại không nửa điểm trước đó thong dong cùng thận trọng. Cần lập tức hồi tộc, diện bẩm tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão. A Vân, A Ly. Thanh Ly trưởng lão đột nhiên quay đầu, hai người các ngươi lưu ở nơi đây, cần phải bảo vệ tốt vị quý khách kia. Không được có mảy may lãnh đạo, càng không được để bất luận cái gì bộ tộc tiếp cận quấy nhiễu. Như có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Vâng, trưởng lão. Hai tên mỹ phụ cũng biết lợi hại, không dám có chút chần chừ, lập tức không người lĩnh mệnh. Thanh Ly trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Thanh một chút, thành khẩn nói, còn xin đạo hữu có thể dừng lại thêm chút thời điểm, ta tộc tất tận tụy mà đối đãi. Dứt lời, nàng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, xé rách gió tuyết, hướng phía phương bắc chân trời báo táp mà đi. Băng khe hở bên trong, chỉ để lại thần sắc khác nhau đám người. Hàn Kính, Tế Nguyệt, Vũ Thiền hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ càng nặng. Đừng nói là bọn hắn, chính là Trần Thanh đều phá lệ nghi hoặc, dù sao mình đạo này loại mặc dù cùng Hy Giao công chúa liên quan, nhưng chính công chúa đều là Thanh Khâu hôn huyết, sao này lại bị kia tấm gương vừa chiếu, sẽ có bực này phản ứng. Một bên khác, cái kia đạo màu xanh kinh hồng đã vượt ngang băng nguyên, rơi vào một chỗ kỳ dị dãy núi trước đó. Nơi đây chính là Thanh Khâu bộ tộc hạch tâm chỗ, Cửu Vi Khâu Luyến. Núi này loan liên miên chập trùng, đứng xa nhìn lại như chín đầu to lớn đuôi cáo trùng điệp chiếm cứ mà thành, tại trong gió tuyết như ẩn như hiện. Thanh Ly trưởng lão sau khi rơi xuống đất, không chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng lớp lớp, tỏa ra ánh sáng lung linh huyễn trận cấm chế, đi vào đồi núi chỗ sâu, từ to lớn thanh ngọc cấu trúc hoa mỹ trong cung điện. Cung điện chủ vị phía trên, lười biếng nghiêng người dựa vào lấy một vị nữ tử. Nàng xem ra bất quá tuổi tròn đôi mươi, một cái nhăn mày một nụ cười đều ẩn thiên nhiên mỹ hoặc, lại dẫn một câu nghiêm nghị uy nghi. Lộc Lây trưởng bảo tùy ý khoác lên người, lộ ra gần nửa đoạn cánh tay ngọc. Chính là đương thời Thanh Khâu tộc trưởng, Thanh Cẩm. Thanh Ly, chuyện gì như thế kinh hoàng, loạn tấp bông. Thanh Cẩm tộc trưởng lười biếng ngước mắt. Tộc trưởng, Thanh Ly trưởng lão không lo được hành lễ, đem ánh sáng hoa chưa tán tố ảnh kính dâng lên, ngươi lại mau nhìn. Thanh Cẩm tộc trưởng đôi mi thanh tú cao lại, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cách không một điểm. Ông, trong kính quang hoa đại phóng, sau một khắc, kia phức tạp hồ ấn cùng tinh thuần khí tức cùng nhau hiện lộ. Thanh Cẩm tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ, lười biếng tư thái biến mất không còn tâm tích. Nàng đỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, một đôi hồn siêu phách lạc hồ nhãn mở cực lớn, nhìn chằm chằm trong kính quang ảnh. Bởi vì tu vi cao hơn, Thanh Cẩm cảm ứng càng sâu, nàng đã phát giác cái này trong kính phát ra khí tức không chỉ có tinh thuần, càng mang theo một loại nguyên hương vị. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, cửu vĩ hư ảnh tại sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, uy áp mạnh mẽ làm cho cả cung điện lưu quang cũng vì đó ngưng trệ. Người này bây giờ người ở chỗ nào? Thanh Cẩm tộc trưởng thanh âm gấp rút, Thanh Khâu mê ly hỏa hỏa trùng suy vi sắp đến, nếu có hắn một tia bản nguyên khí tức làm dẫn, dung nhập tế đàn hạch tâm, có lẽ thật có thể lại cháy lên thánh hỏa. Chương 125, lẽ nào lại như vậy? Chương 125, lẽ nào lại như vậy? Băng lộ cốc. Đợi làm rõ ràng toàn bộ quá trình, Thanh Cẩm liền nghiêm mặt nói, bản tọa còn cần chấn cửu âm ánh mắt lạnh lùng, vương chắc thánh hỏa căn cơ, tùy tiện không thể ly vị. Thanh Ly, ngươi cầm Thanh Câu lệnh, cùng Tuyết Phách trưởng lão cùng đi. Cần phải hiện ra thành ý, đem vị quý khách kia mời về Thanh Câu. Nàng ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, một viên hình như hổ răng lệnh bài rơi vào Thanh Ly trong tay. Nhớ kỹ, là mời. Thanh Cẩm tộc trưởng tăng thêm ngữ khí, như hắn coi là thật thân phụ tinh thuần huyết mạch, vô luận là hà tộc loại, tại ta Thanh Khâu đều là cơ duyên vô cùng to lớn. Ông. Lúc này, trong điện lưu quang chợt trợn, mấy đạo khí tức cường hành thân ảnh đồng thời hiện hóa, có nam có nữ, từng cái khí tức cường hành đều là Thanh Khâu trưởng lão, được tin tức về sau, chạy đến cùng bàn. Chơi phù hộ tộc ta a. Tộc trưởng nói cực phải. Như thế huyết mạch, nếu có thể cùng trong tộc 300 chưa ký kết đồng tâm khế tinh khiết sự nữ huyết mạch giao hòa, âm dương tương tế, nói không chừng thật có thể tỉnh lại thủy tổ chi huyết, khiến cho ta Thanh Khâu huyết mạch phản tổ quy nguyên, tái hiện vinh quang. Đúng vậy. Huyết mạch cộng minh phía dưới, tân sinh dòng dõi đem cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Ta Thanh Khâu bộ, nhất định có thể mượn cơ hội này, nhảy lên trở thành thượng phẩm chi tổ, gần với mấy chi thần duệ cổ tộc. Thánh hỏa sắp cắt, lại có như thế nhân vật xuất hiện, chẳng lẽ không phải mệnh định truyền thừa hỏa diễm người? Trong điện nhất thời tràn ngập hưng phấn nói nhỏ. Chư vị chớ có cao hưng quá sớm. Thanh Ly trưởng lão lông mày nhíu lên, nói ra, ta xem người này, tâm như bàn thạch, đạo tâm trong suốt, tuyệt không phải tham luyến sắc đẹp, dễ thụ mê hoặc chi đồ, không phải Tống Tiểu Chi lưu có thể so sánh, sao lại bởi vì vài câu hứa hẹn, một chút sắc đẹp liền tùy tiện cúi đầu? Bên trong điện không khí vì đó trì trệ. Liền có một tên xinh đẹp trưởng lão nói, đã là thượng phẩm huyết mạch, không giống bình thường, cũng là bình thường, nhưng chỉ cần có thể mời về trong tộc, bằng vào ta Thanh Khâu bí cảnh linh vận tầm bổ, cảm nhận được cùng tộc ta kết hợp vô thượng diệu dụng, thời gian một lúc lâu, chính là ý chí sắt đá, cũng cứ gọi hắn hóa thành nhiễu chỉ nu. Không ổn. Thanh Ly quả quyết lắc đầu, cướp đoạt kết thủ, hầu hoạn vô tận. Chư vị chớ quên, thời đại thượng cổ, những cái kia đụng chạm đến bên đường lớn duyên lão tổ, cái nào không phải tâm niệm như sát, nhận định sự tình, vạn kiếp không rời. Lời vừa nói ra, trong điện chúng trưởng lão lại trầm mặc. Tốt. Chủ vị phía trên, Thanh Cầm tộc trưởng thanh âm vang lên, đè xuống tranh luận, cướp đoạt chính là hạ hạ kế sách, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đi. Nàng chậm rãi mở miệng, trật tự rõ ràng, người này trước mắt tình cảnh, chính là chúng ta lớn nhất thẻ đánh bạc cùng thời cơ. Hắn nếu bị người thân hám Bắc Hàn tuyệt địa, cường địch vây quanh, từng bước sắc cơ, mà ta Thanh Cầm là nơi đây duy nhất có thể cấp cho hắn che chở, thậm chí trợ hắn thoát khốn thế lực. Thanh Cầm tộc trưởng đứng người lên, nhìn về phía Thanh Ly, các ngươi lần này đi, làm đi ba sách, thứ nhất, bày ra chi lấy thành, thi chi lấy ân. Nói rõ tộc ta tuyệt không ác ý, chỉ cầu thấy một lần. Thứ hai, lấy lợi dụ, hiểu chi lấy lý. Không cần không dám nói, thẳng thắn bẩm báo, như hắn chịu giúp ta tộc vững chắc thánh hỏa, Thanh Khâu bảo khố, thậm chí bí cảnh truyền thừa, hắn có thể tùy ý chọn lựa ba kiện làm tạ ơn. Đây là dương nhu, cũng là cùng có lợi. Thứ ba, Thanh Cầm tộc trưởng lật tay lại, một viên tương tự hồ thủ nhỏ xảo ngọc túi hiện hiện, miệng túi có mở mịt lưu chuyển, cầm này nạp nguyên quy khứ túi, như hắn nhất định không chịu đến đây, cũng không cần cưỡng cầu, càng không thể hiện lộ bất mãn. Nàng đem ngọc túi đưa cho Thanh Ly, ngựa khí trịnh trọng, này túi có tụ dẫn vô hình, nạp khí quy nguyên chi diệu, chỉ cần tại hắn quanh người trăm trượng bên trong thôi động này túi, liền có thể thu thập một thân tản mát khí tức dư vị, mặc dù không kịp bản nguyên tinh huyết thần hiệu, nhưng nhập lô luyện chi, cũng có thể tạm hoãn thánh hỏa suy vi chi thế. Nói, nàng thở dài nói, như thật đến một bước này, tốt nhất có thể mọc thời gian thu thập một phen, nhưng nghĩ đến người ta cũng sẽ không ngồi bất động để ngươi hành động, cho nên nhớ lấy, cần phải bí ẩn tự nhiên, phòng ngừa tái sinh khúc mắc. Thanh Ly tiếp nhận nạp nguyên quy khư túi, trong lòng nghiêm nghị. Tộc trưởng suy nghĩ chu đáo, cương nhu tinh tế, đã hiện ra Thanh Khâu thành ý cùng lực lượng, lại lưu tốc đường lui. Thanh Ly định không phụ nhờ vả. Một bên khác, gió lạnh gào thét. Thanh Khâu vân nương bó lấy bị thổi loạn tóc đen, sóng mắt lưu chuyển, rơi trên người Trần Thành, giống như giận giống như vui, Tịch Minh tiểu hữu như vậy phong thần tu lãng, thật sự là khó gặp lương tài mỹ ngọc. Chỉ là cái này băng tuyết ngập trời bên trong, lại là gây ngươi phong thái, không nếu như để cho ta cùng ngươi một lát vuốt ve an ủi, chính là trời hàn địa đông lạnh, cũng thấy xuân ý hòa thuận vui vẻ đây. Nàng thanh âm mềm nún, mang theo Thanh Khâu đặc hữu mỹ ý Trần Thanh nhướng mày. Lang Uyển đã hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt xem thường, Thanh Khâu hồ mị, quả nhiên danh bất hư truyền, cũng muốn những này bẩn tiểu sự tình, quả nhiên là không biết tự trọng. Vân Nương nghe vậy, không những không buồn, ngược lại che miệng cười khẽ, tiểu muội muội, ngươi tất nhiên là không hiểu, cơ duyên chớp mắt là qua, như bắt không được, bỏ không giữ hận. Ngụy biện tà thuyết. Lang Uyển mày liêu đứng đấy, đang muốn phản bác, lại thoáng nhìn một bên Tế Nguyệt chân nhân thần sắc hơi động. Lúc này, Huyền Tố Lặng Yên tới gần Trần Thanh bên cạnh thân, tránh đi Vân Nương cùng Băng Ly ánh mắt, thấp giọng nói, "Tịch Minh đạo hữu, ân kỳ đã thuần dưỡng xong xuôi, ta đã thần du cảm ứng." Đối diện tuy không phải ánh trang phủ sân môn, nhưng cũng là đầm rồng hang hổ, nên là một chỗ bố trí tốt tế trận. Sát khí trung thiên, hóa niệm sâu nặng, như thủy tiện na di đi qua, không khác nào tự chui đầu vào lưới, trở thành tế tự huyết thực. Trần Thanh lập tức truy vấn, nhưng có lần tránh chi pháp. Huyền Tố đôi mi thanh tú nhíu chặt, có mấy loại pháp môn có thể thử một lần, nhưng đều cần tại Nazi lúc từ người tự mình thi triển, đã cần tinh chuẩn điều khiển, còn muốn bảo vệ đám người, hơi không cẩn thận, không gian rối loạn, chính là thịt nát xương tan chi cục. Đi theo, nàng lại nhanh chóng nói nhỏ, nói ve sầu thoát xác, huyết phủ thế thân, di hoa tiếp một mấy cái pháp môn. Trần Thanh sau khi nghe xong, liền hỏi, những này pháp môn đều là Thái Âm bí truyền. Huyền Tố lắc đầu nói, đây là ta trong trí nhớ chứa đựng rất nhiều tán môn chi pháp, Thái Âm giáo bí pháp, không phải bản môn chân truyền, tha thứ Huyền Tố không thể lại nhẹ thụ. Trần Thanh lúc này hiểu rõ. Đối phương trước đó truyền thụ cửu lưu hư không pháp là sống chết trước mắt hành động bất đắc dĩ, bây giờ liên quan đến càng hoạch tâm truyền thừa, rất có thể liên lụy con đường, Thái Âm giáo quy củ liền không thể vượt qua. Nhưng nếu không cách nào hạn định là Thái Âm bí pháp, nghĩ trong nháy mắt lĩnh ngộ cũng thi triển những này giải giác pháp môn, độ khó đột ngột tăng. Hắn suy tư, mà kia Huyền Tố do dự một cái, đột nhiên lại nói, còn có một chuyện, mới ta thần du cảm ứng kia tế trận, phát hiện trong đó hình như có vực ngoại bế khí tụ tán, khả năng còn có dấu cái khác nguy hiểm. Vực ngoại bế khí? Trần Thanh nghe vậy, giật mình trong lòng, một đạo linh quang hiện lên trong lòng. Xuyên suốt rất nhiều manh mối mảnh vỡ tàn bịa các ghi chép, huyền tố liên quan tới vực ngoại tà ma giảng thuật, thần quang đạo nhân quỷ dị hành vi, lanh triệt trên người tà dị khí tức. Thì ra là thế. Trần Thanh trong lòng rộng mở trong sáng, ánh trang phủ rất có thể cấu kết vực ngoại ma. Kia tế trận, rất có thể là tiếp dẫn vực ngoại tà ma giáng lâm, hoặc hiến tế để đổi lấy lực lượng ma xảo. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, đang muốn châm trước từ ngữ, lấy hợp lý phỏng đoán lại hoặc bấm ngón tay tính toán phương thức tiết lộ cho đám người, đã chỉ ra nguy cơ, lại không bại lộ chính mình biết trước dị thường. Đúng lúc này, hô một trận gió thổi tới, Trần Thanh trước mắt đống nhiên bạch vụ cuộn cuộn, chu vi cảnh vật trở nên mơ hồ và mèo. Ừm, 7 ngày chưa đầy. Làm sao? Trong lòng của hắn chấn động, mặc tính toán thời gian, xác định hôm nay cũng không phải là ngày thứ 7. Trước thời hạn, điện quang hỏa thạch ở giữa, Trần Thanh cũng không thể nào xác minh nguyên nhân. Bất quá cái này vừa tỉnh một giấc chiêm bao ở giữa, ngược lại là có nhiều bí ẩn có thể làm, chí ít mấy cái kia pháp môn có thể mượn đạo ngân thăng nộ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh không có gì ngoài tạm niệm, đối Huyền Tố trầm giọng nói, Huyền Tố đạo hữu, tình huống ta đã sáng tỏ, sự cấp toàn quyền, ta bên này ngồi xếp bằng ngẩn niệm. Đối ta nhập định về sau, xin đem ngươi mới thuật ba loại pháp môn yếu quyết cùng vận chuyển quan thiếu, truyền âm tường thuật một lần. Huyền Tố sững sờ, tiếp theo gật đầu. Hàn Kính Chân Nhân thì tiến lên trước một bước, bảo hộ ở Trần Thanh trước người, sư đệ yên tâm thăng nộ. Có Triển Vọng huynh ở đây, yêu ma quỷ quái mơ tưởng cẩn thận nửa bước. Đa tạ sư huynh. Trần Thanh dứt lời, tìm cái tránh gió chỗ, tay nắm bảo vệ ấn quyết, một đạo mặc ngân bị hắn khắc ấn tại trong thiên địa, sau đó ngưng tụ chi niệm. Hiểu thấu đáo Huyền Tố chỗ thụ ba pháp, phá vực ngoại ma tế. Mộng bên ngoài, Minh Hà Sơn tính thất. Trần Thanh hai mắt đột nhiên trợn. Bàng bạc linh khí cuốn ngược về tổ, âm thần bành trướng, ẩn ẩn có muốn thừa phụ thối hình dấu hiệu. Bất quá, Trần Thanh tâm tư đều tại sớm kết thúc trong ngộng hành trình lên. Bảy ngày chưa đầy, vì sao sớm thức tỉnh? Việc này không làm rõ ràng, giống như treo đỉnh chi kiếm, nắm chắc không được, không biết khi nào liền muốn chuyện xấu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn xem lần này nhập ngộng sau hành động, chợt linh quang lóe lên. Là không gian vật mẹo, liên lụy thời tự. Thư thực chi vực vỡ vụn, chúng ta rơi vào cửu lũ kẽ nước tái xuất, không gian Nazi mấy bạn giảm, có lẽ liền thời tự cũng bị nhiễu loạn, thời gian trôi qua nhanh mấy ngày. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có khả năng. Nếu có thể đem này đặt tính hiểu thấu đáo, ngày sau nhập mộng, có thể điều khiển mộng tình cơ hội, tại nguy cấp lúc thoát ra tham lộ, hoặc diên mộng để tránh sát kiếp. Nay đọc cùng một chỗ, Trần Thanh chợt cảm thấy huyền diệu vô tận, bị hắn liệt vào ngày sau khẩn yếu đầu đề. Nhưng dưới mắt, vẫn là trong mộng tình thế nguy hiểm lửa xém lông mày. Kẹt kẹt đẩy ra cửa tinh thất, sát trời hơi hi. Trần Thanh đang muốn gọi đồ nhi sư điện, giảng thuật tổ sư cố sự, gia tăng thiết lập, nhưng trong tay áo định tinh châu đột nhiên nhảy một cái. Hắn đọc nhập trong đó, mượn vật này tiện lợi, thần niệm như lưới trải rộng ra, tra khắp tất cả tiên tiên mê vụ đại trận các nơi, rất nhanh liền tại đại trận biên giới, phát hiện hai thân ảnh. Một người trường sam lỗi lạc, chính là Bạch Thiếu Du. Một người khác lại là cái tóc trái đào đồng tử, khuôn mặt non nớt. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, nhận ra cái này đồng tử đúng là Thanh Nang Hiền Tôn lão tiền bối cháu ruột. Ngày xưa sư phụ Chu Nguyên Tĩnh cùng Tôn lão tương giao tâm đầu ý hợp, chính mình trước đó còn từng đến Tôn tiền bối tặng cho tẩy tùy thảo tương trợ. Tôn lão cháu, như thế nào theo Bạch Thiếu Du tới đây? Nghĩ đến, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, để đường núi mê vụ tách ra một tuyến. Vào đi. Bạch Thiếu Du thấy một lần mừng rỡ, lôi kéo đồng tử bước nhanh mà vào, vừa mới đặt chân sân môn, liền cảm giác quanh thân chợt nhẹ, kia làm cho người đầu óc choáng váng mê trận chi lực tiêu tán vô tung. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, trưởng môn, nghe nói ngài về núi, ta đêm tối đi gấp chạy đến, không muốn ngài cái này hộ sơn đại trận càng thêm thần diệu, suýt nữa mê thất trong đó. Hắn giọng mang tán thưởng, lại kéo qua bên cạnh đồng tử, đây là Thanh Nang Hiên Tôn lão tiền bối cháu ruột, Tôn Niệm. Tôn Niệm tiểu đại nhân thở dài, Tôn Niệm gặp qua Trần trưởng môn. Trần Thanh gật đầu, thần niệm vẫn như cũ chú ý ngoài núi, mới hắn mở ra đại trận một tia thông đạo, liền phong bị người, chỉ là kia quân hữu biên khí tức mở mịt không có dấu vết vô tung. Hắn đang nghĩ ngợi, Bạch Thiếu Du tiến lên một bước, hạ giọng, nói, còn có mặt khác một chuyện muốn truyền báo. Trần Thanh thu liễm tâm niệm, hỏi nội dung. Bạch Thiếu Du lên đường, Nam Tân Các Tông gần đây ám lưu hùng dũng, bởi vì hải huyền quan đống nhiên hủy diệt, chống đi mảng lớn hải vực cùng linh mạch tiết điểm, lại giá trị vòng tuất đem tất, các nhà tinh anh mang theo trên công, tu vi trở về, đã có mấy nhà dẫn đầu, muốn nặng hoạch phạm vi thế lực, chia cắt hải huyền quan tiểu địa. Mời trưởng môn cần phải lưu ý. Trần Thanh ánh mắt ngưng lại, nặng hoạch thế lực. Hắn xác thực chưa từng nghe nói, đang chờ từng hỏi, chợt trong lòng khẽ động, trong tay áo định tinh châu rung động. Sơn môn mê vụ bên ngoài, cổ tùng cầu trên cảnh, quân hữu biên áo trắng như tuyết, sắc mặt lại âm trầm đến có thể chảy nước. Mới hắn ẩn vào chỗ tối, gặp Bạch Thiếu Du cùng kia đồng tử tới gần Minh Hà Sơn môn, liền muốn lấy dứt khoát bắt giữ hai người, làm thẻ đánh bạc, nhưng ai biết suy nghĩ vừa khởi, thể nội bệ bộn bạn linh mệnh cách liền chấn động mạnh một cái, hô tạm khí vận như mở cống hồng thủy, không bị khống chế trôi qua. Cái này phản phệ công xiềng, lại bá đạo đến tận đây, liền làm cái ác niệm đều không được. Quân hữu biên hơi híp mắt lại, hẳn là thật muốn ta đem cái này Minh Hà Sơn môn làm cái bảo đồng dạng che chở. Đang tích tụ khó bình, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, thần niệm ngưng tụ, liền phát hiện ngoài trăm dặm có mấy đạo quỷ quái thân ảnh chính tiềm hành mà tới. Có kịch vui để xem. Quân hữu biên bất khí hơi thư, nhìn kia Trần Thanh như gì ứng đối. Hắn dù bận bận lung dung rửa thân cây, chuẩn bị thưởng thức một trận vở kịch. Nhưng mà, vâng, một cỗ suy bại chi lực ở trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Quân hữu biên mắt tối sầm lại, trăm ngàn mệnh cách hư ảnh cùng nhau phát ra gào thét, chập chờn, ảm đạm. Vất vả cướp đoạt góp nhặt khí vận, tựa như bơ đê chút xuống. Càng có một cỗ vận rủi khí tức quấn quanh hắn thân. Lúc có này lý, Quân hữu biên trong mắt đồng phát đồng đậm lửa giận, bản quan cũng không được. Chương 126, không truyền lửa, cáo tử. Chương 126, không truyền lửa, cáo tử. Tổ phụ có cảm giác đại nạn sắp tới, như lại không liều mạng đánh cược một lần, sợ muốn hóa thành mộ bên trong khô cốt. Vì vậy hắn lao nhân ra chủ động cầu một đạo vòng tuất lệnh, đi trên biển, kết quả. Một bên khác, Trần Thanh tại được Bạch Thiếu Du báo tin tức về sau, lại hỏi Tôn Niệm ý đồ đến, cái sau liền nói trong nhà biến cố, sau đó đem một mai ngọc giản nâng qua đỉnh đầu. Trần Thanh tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, bên trong là Tôn lão tiền bối Lâm Trung nhắc nhở cùng đối Tôn Niệm ủy thác chi ngôn, mặt dày nhờ giúp đỡ Trần Thành có thể xem ở hắn sư trên mặt mũi, chăm sóc Tôn Niệm một đoạn thời gian, bởi vì hắn bây giờ cũng thực sự không có gì thân cận người. Như thực sự không tiện, vậy liền đem Tôn Nhi ta có quan hệ tu hành sự tình ký ức khóa lại, đưa đến phàm tục người ta, qua cái an khang cả đời đi, lão hủ cả đời này quả thực không có gì có thể để lại cho hắn. Nương theo lấy trong ngọc giản cuối cùng một lời rơi xuống, Trần Thanh trầm mặc một lát, ánh mắt rơi trên người Tôn Niệm, nói, nếu như thế, ngươi liền an tâm tại Minh Hà ở lại. Trưởng môn yên tâm, việc này ta đến an bài. Bạch Thiếu Du tiến lên một bước, Thanh Nang Hiên cùng ngũ hành các tiết giáp, Tôn lão tiền bối ta cũng đã gặp. Trần Thanh khẽ bước cằm, tiếp lấy liền đem lực chú ý thả lại Định Tinh Châu bên trên. Mới Bạch Thiếu Du hai người vào núi không lâu sau, hắn liền phát giác ngoài núi ẩn nút mấy đạo âm lanh khí tức, giờ phút này lại dò xét, những cái kia khí tức không ngờ đều dập tắt. Vô thanh vô tức, sinh cơ đoạn tuyệt. Chết rồi. Trần Thanh Long mày cau lại, thần niệm mượn Định Tinh Châu chỉ năng, phủ kín cả tòa Minh Hà Sơn. Núi đá cỏ cây, côn trùng kêu vang chim gọi, thậm chí địa mạch gợn sóng, đều chiếu rọi tâm hồ. Lập tức, hắn liền phát hiện mấy cỗ thi thể cứng đờ quỳ xuống đất, tử trạng thê thảm, giống như trước khi chết tao ngộ vô hạn khủng bố, bị rút khô tất cả sinh cơ. Người xuất thủ thủ đoạn tàn nhẫn lưu loát, giống như ngập đoán xuất thủ, nhưng hắn cẩn thận tìm kiếm bốn phương, lại khó bắt giữ mảy may dị dạng khí tức. Trần Thanh cau mày, đem chuyện này treo ở trong lòng, sau đó ánh mắt chuyển hướng sớm đã đợi ở một bên Phương Đại Ngao, Khúc Tiểu Diêu, còn có vào đầu bức thai Kim Ti tiểu hậu. Bạch Thiếu Du lúc này cũng đi qua, hắn cùng Phương Đại Ngao, Khúc Tiểu Diêu đều đã quen thuộc, nói hai câu về sau, lại là toàn thân lắc một cái, nhìn về phía tiểu hậu, thần sắc hoảng hốt. Tiểu hầu tử bái trưởng môn vi sư. Cái này, hắn lúc này quay đầu nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh thấy hắn như thế, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này làm việc đắc lực, một mảnh chân thành, bây giờ chính mình em thần thành cựu, tay cầm con đường, lại cự tuyệt ở ngoài cửa, không khỏi quá mức bất cận nhân tình. Thiếu Du Trần Thanh liền lên đường, ngươi như còn có bái sư chi ý, hôm nay ta liền đáp ứng, đợi chọn một ngày tốt, đi bái sư chi lễ. Phong hồi lộ chuyện. Bạch Thiếu Du đông nhiên ngẩng đầu, mặt sát thái vui mừng, tại chỗ liền muốn con xuống. Chấm đã. Trần Thanh hư hư khoát tay, nhu hòa khí kình nâng hắn, lễ không thể bỏ, cũng không thể qua loa, tìm cái thanh tịnh thời gian, theo lễ mà đi là được. Rõ. Bạch Thiếu Du đè xuống lập tức tổ chức lớn suy nghĩ, trung thực đáp ứng. Chi chi chi. Tiểu hầu tử lại không vui, nhảy đến Trần Thanh bên chân, dắt hắn vào áo, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Dựa vào cái gì hắn còn muốn chọn thời gian? Ta thế nhưng là trực tiếp liền bái. Một bên khác, Tôn Niệm nhìn xem đây hết thảy, hắn cực nhanh túi lầu xuống. Trần Thanh đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt. Dẫn đội ngũ, quả nhiên so độc hành khó hơn rất nhiều. Hắn thầm than một tiếng, sau đó lên tiếng nói, đều tinh tâm, cơ duyên đều có khác biệt, không cưỡng cầu được, tựa như ta ẩn tinh một mạch pháp chủ tổ sư, liền trải qua các loại khó khăn chắc trở. Hắn thuận thế nói về pháp chủ tổ sư cố sự, ý đồ đem huyền tố thuật ba môn pháp quyết dung nhập trong khốn cảnh ngộ hiểu sự tích bên trong. Cố sự trầm đồng chập trùng, nghe được Phương Đại Ngao, Khúc Tiểu Diêu tâm trí hướng về, Bạch Thiếu Du như có điều suy nghĩ. Nhưng mà, làm Trần Thanh chợt mắt nhập ngộ, tâm chìm đạo diễn lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, đạo ngân là tiêu hao không ít, nhưng ba pháp tương quan câu nói, lại một cái cũng không thác ấn đi lên. Là cái này ba pháp cấp độ không đủ, không đủ để trở thành pháp chủ nhân sinh mấu chốt chuyển hướng. Vẫn là cái khác nguyên nhân. Trần Thanh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lập tức thoải mái, thôi, đại đạo ngàn vạn, không cần chấp nhất nơi này một đường, huống chi trong ngộ thân cũng có đốn ngộ chi năng. Hắn dứt khoát buông ra, không còn cưỡng cầu. Đợi đám người từ tổ sư chuyện xưa trong dư vận hoàn hồn, Trần Thanh lời nói xoay chuyển, là mấy vị mới cũ môn nhân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải dẫn khí, ngưng khiếu chi cảnh quan khiếu. Hắn bây giờ cảnh giới không thấp, lại có trong ngộ hóa thân cùng Như Lai phủ mang tới phi phàm nội tính, giảng giải trực chỉ bản nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản. Khi thì trích dẫn kinh điển, khi thì lấy chỉ viết thay, khi thì hạ bút thành văn một hơi gió mát, một mảnh lá dụng biểu thị khí cơ lưu chuyển. Dẫn khí nhập thể, không phải là mạnh đoạt tiên địa chi tinh, mà là như mưa xuân nhuận bật, phù hợp tự nhiên. Tâm niệm chỗ đến, trăm mạch tự thông, khí cơ tự sinh. Phương Đại Ngao, Khúc Tiểu Diêu các loại cố là nghe được như si như say, Bạch Thiếu Du càng là tâm thần kịch chấn, bởi vì Trần Thanh giảng rất nhiều đạo lý, ẩn ẩn phá vỡ hắn quá khứ nhận biết dạo. Liên trốn ở nơi hẻo lánh tôn niệm, trong mắt cũng lóe ra chuyên chú và mang, tổ phụ truyền tụ cho một chút dược lý tri thức, lại cùng Trần Thanh giảng khí huyết vận hành chi đạo ẩn ẩn xác minh. Tiểu hầu tử yên tĩnh ngồi xổm ở Trần Thanh bên chân, thể nội dòng nước gấm tự hành vận chuyển. Trần Thanh phen này giảng đạo, thẳng giảng đến ngày treo cao, buổi trưa đã tới, đình viện bên trong, linh khí mờ mịt, đám người đắm chìm đạo cảnh, thu hoạch không ít. Trần Thanh chợp mắt nội thị đạo diễn lục trên nặng chướng đến 17 đạo mạc ngân, thầm nghĩ, môn nhân dần dần nhiều, dạy học chi ích, quả nhiên không cạn. Hắn đang nghĩ ngợi, trong tay áo Định Tinh Châu đột nhiên nhảy một cái. Ngoài sân môn, mê vụ biên giới. Mấy tuổi trẻ tu sĩ bị quần quận sương mù ngăn trở đường đi. La thủ người là cái thân mang màu xám trang phục thanh niên, lưng đeo ngọc bài, trên viết sóng lớn hai chữ. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt sương mù, cau mày, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Vương sư minh, cái này Minh Hà Sơn không phải cái người xa cơ thất thế sao? Lão trưởng môn vừa mới chết, nghe nói tân trưởng môn mới là cái một cảnh viên mãn, trông coi cái xa giống. Sư phụ để chúng ta mời hắn xuống núi nghị sự, góp cái đầu người tăng thanh thế, vì sao lại có bực này hộ sơn đại trận? Bên cạnh một cái mập lùn tu sĩ không nhịn được cô. Họ Vương thanh niên, chính là Cự Lãng môn nội môn đệ tử Vương Tranh, trầm giọng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này sương mù lưu chuyển, tuyệt không phải bình thường chướng nhãn pháp. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, vận đủ chu khí, hướng phía mê vụ chỗ sâu cất cao giọng nói, Cự Lãng môn đệ tử Vương Tranh, phụ sư môn chi mệnh, chuyên tới để tiếp Trần trưởng môn. Nam Tân Chư Tông đem cùng bản bạc Hải Huyền Quan cựu địa phân chia, việc quan hệ các nhà phúc lợi, còn xin Trần trưởng môn hiện thân một lần. Chương 126, không truyền lửa, cáo từ hai chương 126, không truyền lửa, cáo từ Trần Thanh thần niệm quét qua, đã xem ngoài núi mấy người tu vi, thần thái thu hết vào mắt, sau đó truyền âm ngoài núi Hải Huyền Quan chuyện xưa, cùng ta Minh Hà không quan hệ, chư bị mời về. Vương Tranh sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương như thế dứt khoát cự tuyệt, hắn vội vàng lại quên, Trần trưởng môn. Hải Huyền Quan cưỡng chiếm mấy chỗ thượng phẩm linh tuyển, bây giờ đều là vật vô chủ. Nếu có thể chia lãi một hai, Quý Tông lập tức liền có thể đổi mới. Huống hồ Hắc Sa Bang cùng Nộ Giao đảo đã bí mật liên thủ, hai nhà này đều có đệ tam cảnh cao nhân tọa chấn, làm việc tàn nhẫn. Chúng ta liên thủ mới có thể. Ồn ào. Trần Thanh không kiên nhẫn, Định Tinh Châu ánh sáng lóe lên, bàng bạc xương mù đống nhiên xoay tròn, lôi cuốn lấy Vương Tranh một bọn người, nhẹ nhàng đưa tới. A, chuyện gì xảy ra? Tiếng kinh hô bên trong, Vương Tranh bọn người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh vật phi tốc rút lui, tiếng gió bên tai gào thét, đợi hai chân một lần nữa đạp vào thực địa, chưa tỉnh hồn nhìn bốn phía một cái, không ngờ thân ở ngoài trăm dặm một tòa hoang sơn dưới chân. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sư Minh, cái này. Mập lùn tu sĩ răng run lên, nói đều nói không lưu loát. Vương Tranh hít sâu mấy ngụm hơi lạnh, đè xuống kinh hãi, trong mắt chỉ còn kính sợ, mau trở về tông môn bẩm báo sư phụ. Minh Hà Sơn tàng long ngọa hổ. Nửa ngày sau, kia cự lãng môn bên trong, môn chủ Thương Lãng cư sĩ nghe Vương Tranh bẩm báo, đột nhiên từ bổ đoàn bên trên đứng lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Trăm dặm Nazi, như khu rồi mỗi. Hắn đi qua đi lại, ngón tay bấm đốt ngón tay. Như chỉ là trận pháp tinh diệu, khốn người còn có thể, há có thể như thế cử trọng lực hình, tinh chuẩn Nazi vật sống trăm dặm. Nay không phải trận đạo chi năng, chính là lấy thần niệm làm dẫn, khống chế địa mạch linh cơ. Cần thần niệm cô đọng như thực chất, đã chạm đến âm thần niệm động pháp theo huyền diệu chi cảnh. Thương Lãng cư sĩ bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Minh Hà Sơn phương hướng, không nghĩ tới Nam Tân chi địa còn cất giấu như thế một tôn chân thần. Nhanh đi chuẩn bị lễ, lão phu muốn tự mình đến nhà bái phỏng. Minh Hà Sơn bên trong, Trần Thanh đối cự lãng môn đến tiếp sau chấn động hoàn toàn không biết gì cả, cũng không để ý chút nào. Hắn đang cùng Bạch Thiếu Du tra hỏi, "Thiếu Du, ngươi có thể từng nghe nói Nazi hư không không gian biến hóa một loại pháp môn, hoặc là nghe nói nơi nào có dấu thời cổ kim đan tu sĩ tu hành bản chép tay, Tàn Thiên?" Bạch Thiếu Du cười khổ lắc đầu, sau đó nói, "Đệ tử sẽ hết sức tại phường thị, trong chợ đen lưu ý nhiều." "Không sao," Trần Thanh cười nói, "không phải là tất yếu chi vật, ngươi lại an tâm tu hành." Trong lòng của hắn đã có số đo, Tàn Quyền cắt cái kia trung niên văn sĩ chỗ, có lẽ mới là tìm kiếm cổ pháp tốt nhất đường tắt. Chờ xử lý xong trong ngục nhiệm vụ khẩn cấp, là nên đi Tàn Quyền cắt đi một lần. Trần Thanh thầm nghĩ, một phen an bài về sau, quay người đi vào tinh thất. Khuynh chân vào chỗ, tâm thần trầm ngưng. Trong ngục bắc địa, ma tu ngẩn hiện, chỉ hoãn không được, nhập ngục. Trong ngục, Bắc Hàn Châu, băng khe hở. Thanh Ly trưởng lão cùng một vị khác dáng người luyện chuyển tuyết phách trưởng lão lặng yên đứng ở Trần Thanh bên cạnh thân cách đó không xa. Các nàng đã tới một hồi lâu. Thanh Ly biết được Trần Thanh đang ngồi xếp bằng tham ngộ huyền cơ về sau, quyết định thật nhanh, thế ra ngọc túi miệng u quang phun ra nuốt vào, vô thanh vô tức giận rát, bắt giữ lấy Trần Thanh tự nhiên tản mát khí tức. Tuyết phách trưởng lão một đôi mắt đẹp thì đánh giá Trần Thanh, càng xem, thể nội thanh câu huyết mạch liền càng cảm thấy thân cận thoải mái dễ chịu, phảng phất hạn hán đã lâu gặp mưa rào. Kẻ này khí tức có thể dẫn động huyết mạch chỗ sâu chi của mình, nếu dùng hắn khí tức cô đọng thánh hỏa, cũng không thông báo sinh ra cỡ nào biến hóa. Tuyết phách trưởng lão âm thầm suy nghĩ lấy. Đúng lúc này, khuynh chân nhắm mắt Trần Thanh, đột nhiên mở hai mắt ra. Nê hoàng cung trong, Như Lai phủ quang hoa lưu chuyển, huyền tố lời nói ve sầu thoát sắc các loại ba môn bí pháp tinh nghĩa quan hải, trong nháy mắt thông ngộ hơn phân nửa. Xong rồi, Trần Thanh mặc niệm pháp quyết, trong lòng đại định, phương pháp này là đủ. Hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt đảo qua Hàn Kính, Tế Nguyệt, U Thiền bọn người, cuối cùng rơi trên người huyền tố, khẽ bước cằm, huyền tố đạo hữu, pháp môn đã thông, thời cơ đã tới. Huyền tố đầu tiên là giật mình, lập tức thở dài một tiếng, thầm nghĩ yêu nghiệt, lại không quá nhiều ngoài ý muốn, nhân tiện nói, như thế, vạn sự sẵn sàng. Trần Thanh lúc này chào hỏi đám người tụ lại, liền muốn thi triển Na Di chi pháp. Vị này đạo hữu. Thanh Ly trưởng lão thanh âm hợp thời vang lên, nàng cùng Tuyết Phách trưởng lão bước liên tục nhẹ nhàng, đã tới phụ cận, đi thẳng vào vấn đề nói, đạo hữu thân phụ ta thanh khâu huyết mạch nguyên cơ, chính là thiên định duyên phận. Tộc ta trên dưới, thành mời đạo hữu giá lâm đồi núi. Như đạo hữu chịu hạ mình tương trợ, dẫn thánh tổ khí tức nhập tế đàn, lại cháy lên thánh hỏa, bảo khố bí tàng, bí cảnh truyền thừa, nhậm quân chọn lựa ba kiện. Này thứ nhất. Thứ hai, tộc ta còn có 300 chưa ký kết đồng tâm khế tinh khiết xử nữ, huyết mạch đều thuộc thượng thừa, như đạo hữu cố ý, đều có thể là đạo hữu phụng dưỡng tà hữu, âm dương tương thế, cùng tham khảo đại đạo. Thứ ba, thánh hỏa lại cháy lên, hắn bản nguyên diệu dụng vô tận, vu đạo hữu con đường tình tiến, cũng có lớn lao ích lợi. Lần này điều kiện, có thể nói phong phú đến cực điểm, đủ để khiến bất luận cái gì tu sĩ tâm động. Hàng Kính, Tế Nguyệt bọn người nghe vậy, cũng là trong lòng hơi rung, mặc dù không biết Trần Thanh dùng cái gì dẫn tới cái này thành khâu nhất tộc coi trọng như vậy, nhưng cũng cảm thấy cơ hội khó được. Trần Thanh nghe xong Thanh Ly trưởng lão lời nói, suy nghĩ một lát, nhân tiện nói, con đường từ từ, sợ cầu người duy bản tâm thông suốt, thanh khâu mỹ nhân như ngọc, thánh hỏa huyền diệu vô song, đáng tiếc, ta không chuyển lựa. Hắn khẽ cười một tiếng, cáo tử. Lời còn chưa dứt, Trần Thanh tay nắm ấn quyết, quanh thân không gian chi lực đống nhiên sôi trào, vô hình gợn sóng lấy làm trung tâm cấp tốc quyết tán, đem Hàn Kính, Tế Nguyệt, U Thiền, Lang Nguyện, Huyền Tố mấy người bao phủ ở bên trong. Giống. Đúng vào lúc này, ba đạo bọc lấy gió tanh bóng sói từ băng khe hở phía trên đánh rết mà xuống. Cầm đầu một đầu xương nha cự lang hai mắt đỏ thẫm, răng nanh bên ngoài lật, phát ra chấn thiên gào thét, thanh khâu tiệt tỷ. Các ngươi lén lút, quả có việc bưng, dám chứa chấp nhân tộc, lại bị chúng ta bắt quả tang lấy. Giết. Một tên cũng không để lại. Cuồng bạo yêu khí cùng nồng đậm sát ý gào thét mà đến, băng bích dị dạo rung động, xương cứu tộc bất thình lình tập kích, để Thanh Ly, Tuyết Phách biến sắc, Vân Nương, băng ly càng là tế ra pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà ở vào trung tâm phong bạo Trần Thanh, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại nết miệng cười một tiếng, đến rất đúng lúc, chính cần mấy cái qua sông tốt. Hắn ấn quyết trong tay đối ba đạo nhào đến đỉnh đầu giữ tợn bóng sói, một chỉ. Ông không gian gợn sóng kịch liệt chấn động, đem ba đầu khí thế hung hăng xương người đại yêu nuốt hết. Đi. Quát khẽ một tiếng, Trần Thanh cùng Hàn Kính đám người thân ảnh, tính cả ba đầu xương đại yêu, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại không bóng dáng. Chương 127, ta thánh hỏa đâu? Chương 127, ta thánh hỏa đâu? Người đâu? Vân Nương đôi mắt đẹp trợn lên, mới còn đứng ở trước mắt mấy người, tính cả kia ba đầu hung sát xương cứu lang, lại như bọt nước hư không tiêu thất. Băng Ly sắc mặt trầm xuống, tố thủ vung khẽ, thần niệm trải rộng ra, đảo qua mỗi một tấc băng bích, mỗi một đạo bóng ma. Thanh Câu nhất tộc, am hiểu nhất huyễn thuật Nazi, ẩn nấp truy tung, giờ phút này nàng lại tìm không được mảy may vết tích. Không phải là huyễn thuật, cũng không phải bình thường Nazi. Băng Ly thanh âm nghiêm trọng, khí tức đoạt tuyệt, không gian gợn sóng đã bình, bọn hắn đã không tại cái này một mảnh thiên địa. Thanh Ly trưởng lao sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng bốc lên, đã có lỗi mất cơ duyên nào não, càng có đối Trần Thanh thủ đoạn kinh nghi, lại đến chính là dẫn tới xương khíu tộc nghĩ lại. Nhất định là ta mấy lần tâm thần quấy động, đột hành lúc tiết lộ khí cơ, mới đưa tới xương khíu tộc linh cầu. Nàng cảm thấy, nếu không phải kia ba đầu xuẩn sói làm rối, có lẽ còn có con lượng. Tuyết Phách trưởng lão than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, hối tiếc vô ích. Huống hồ ba đầu đại yêu mất tích, lang chủ tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nơi đây đã thành vòng xoáy thị phi, đương quy. Thanh Ly cắn răng, không cam lòng nhìn một cái Trần Thanh biến mất chỗ, tay áo một quyển, đi. Mấy đạo thanh hồng phóng lên tận trời, hướng phía Cửu Vĩ Khâu Luyến mau chóng đuổi theo. Cửu Vĩ đồi núi, Thanh Ngọc đại điện. Tộc trưởng Thanh Cầm nghiêng người dựa vào chủ vị, nghe xong Thanh Ly cấp báo, hỏi trước, sưu tập khí tức đâu? Thanh Ly không dám thất lễ, dâng lên nạp nguyên quy khư túi. Thanh Cầm ngón tay ngọc điểm nhẹ, túi miệng u quang phun ra nuốt vào. Từng sợi tinh thuần khí tức bị dẫn dắt mà ra, tại nàng lòng bàn tay xoay quanh ngưng tụ, hóa thành một viên trứng bổ câu lớn nhỏ kết tinh. Kết tinh nội bộ hình như có hồ ảnh múa nhẹ, tản mát ra làm cho người huyết mạch rung động khí tức. Thật là tinh thuần nguyên tức. Thanh Cầm trong mắt dị sắc liên tục, đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, đi trước vững chắc thánh hỏa. Nàng thân hình phiêu động, lướt về phía đồi núi chỗ sâu cấm địa, thánh hỏa tế đàn. Tế đàn ở vào một tòa hầm băng hạch tâm, trung ương lơ lửng một đoàn đầu người lớn nhỏ, quang mang ảm đạm ngọn lửa màu xanh. Thanh Cầm thần sắc trang nghiêm, đi tới bên dĩa tế đàn duyên, nâng lên viên kia màu xanh kết tinh, liền muốn đem nó đầu nhập kia chập chẩn thánh hỏa bên trong. Ầm ầm. Vào thời khắc này, toàn bộ Cửu Vĩ đồi núi chấn động liệt. Một cú cuồng bạo uy áp ầm vang đè xuống. Thanh Cầm, ngươi thật to gan, dám bao che nhân tộc gian tế, sát hại ta xương khíu tộc tuần thú dũng sĩ. Tiếng như cồn lôi, chấn động đến hầm băng ông ông tác hưởng. Đầy trời gió tuyết bị một cỗ vô hình cự lực đẩy ra, lộ ra phía trên vỡ ra hộ sơn đại trận. Đại trận chỗ lỗ hổng, khôi ngô như ma thần thân ảnh đạp không mà đứng. Hắn khuôn mặt thu kịch, trán sinh một đạo dữ tợn màu bạc vết dọc, hai mắt đỏ thâm như máu, chính là xương khíu tộc tộc trưởng Ngân Ngân Lang chủ. Ký nhân chu vi hư không bặm mèo, mơ hồ có thể thấy được băng nguyên gào thét, huyết nguyệt giữa trời, vạn sói bái nguyệt ba bước dọa người cảnh tượng. Thanh Cầm thấy người tới, cất giọng nói, ta Thanh Câu Quảng Nạp Bách tộc, chiêu hiền nạp tế, trong tộc có mấy cái nhân tộc khách khanh, có gì hiếm lạ? Người xương khíu tộc tay, không khỏi kéo dài quá dài. Ha ha ha. Ngân Ngân Lang chủ cùng thiếu, âm thanh chấn khắp nơi, ánh mắt đảo qua Thanh Cầm uyển chuyển thân thể, chợt quát tay, lộ ra một khối toàn thân huyền hắc, hình dạng và cấu tạo xưa cũ lại bài. Ta hôm nay cũng không phải tìm thủ riêng, mà là phụ mệnh mà đến. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta về xương gạo băng cung bàn giao rõ ràng. Ngươi cho rằng bách tộc cước hẹn còn có thể che chở ngươi? Huyền Thủy lệnh. Thanh Cầm sắc mặt đột biến, liền bởi vì chuyện hôm nay liền hạ lệnh. Cái này, ngươi khuất phục không khuất phục? Lại hoặc là còn muốn đấu? Ngân Ngân Lang chủ cười gằn, lật tay lại, một đoàn màu u lam tản ra thấu xương hàn độc hỏa diễm nhảy vọt mà ra. Xương độc cú hỏa. Huyền Kiến gia chỉ, tộc ta thánh hỏa tràn đầy, liền đem kia Thanh Khâu thánh hỏa triệt để dập tắt. Tuyệt ngươi đọc, ngày sau Thanh Khâu dung nhập xương người, cũng tỉnh các ngươi khắp nơi tìm lang quân. Lang chủ thanh nhã ngoan lệ, trong tay u hỏa đống nhiên bành trướng, hướng phía suy yếu Thanh Khâu mê ly hỏa cắn xé mà xuống. Ngươi dám? Thanh Khâu chúng trưởng lao muốn rách cả mí mắt, nhao nhao tế ra pháp bảo. Lùi ra. Thanh Cầm quát chói tai, trong mắt tàn khốc nhất chuyển, đem viên kia màu xanh kết tinh, ném hướng chập chẩn muốn tắt Thanh Khâu mê ly hỏa, sau đó tay bắt ấn quyết. Ông màu xanh kết tinh vừa mới tiếp xúc mê ly hỏa, dị biến nảy sinh. Ảm đạm ngọn lửa màu xanh, như hạn hán đã lâu gặp mưa rào hung thú, bộc phát ra sáng chói ánh sáng xanh. Trong nháy mắt bành trướng gấp 10, hóa thành một đầu uy nghiêm, linh động màu xanh cự hồ hư ảnh. Giống. Thanh hồ ngửa mặt lên trời gào thét, ngoác ra cái miệng rộng, càng đem khí thế hùng hổ đánh tới xương độc cú hỏa một ngụm nuốt vào. Ngân Ngân Lang chủ trên mặt nhe răng cười tại chỗ ngưng kết. Kia xương độc cú hỏa chính là xương khíu tộc dựa vào tại Bắc Hàn đặt chân căn bản hỏa chủng một trong, cũng không cho có sai lầm. Nhưng mà, nuốt u hỏa Thanh Câu lửa, phản phất an vật đại bổ, lực lượng tăng vọt đến một cái điểm tới hạn, lại thoát khỏi tế đàn trói buộc cùng Thanh Cầm trường khống, hỏa hồ hư ảnh chấn động mạnh một cái, phóng lên tận trời. Không được. Thanh Cầm sắc mặt trắng bệnh, hỏa chủng mất khống chế. Nhìn xem kia ánh lửa hướng về phía đông nam mà đi, nàng lúc này minh ngộ, cái này mất khống chế thánh hỏa hoặc là bị kia tinh thuần vô cùng nguyên tức hấp dẫn, muốn đi truy tìm hắn bản thể. Ngân Ngân Lang chủ cũng ngộng, chợt phát ra giống giận rung trời, Thanh Câu thiệt thì, đưa ta hỏa chủng. Hắn nào còn có dư bắt người, xương độc cu hỏa bị nuốt, một cái không tốt, bọn hắn khó mà tại băng hàn chi địa đặt chân. Quay người lại, hóa thành phi hồng, hướng phía ánh lửa lao vụn một phương hướng bay đi, bao táp phía dưới, khí lãng cuộn cuộn, rất nhanh liền kinh khởi mấy tộc người, nhao nhao bay lên dò xét, trong đó mấy cái càng là nhìn ra mấy khỏe, theo sát mà đi. Thanh Cầm nhìn xem biến mất tại chân trời phía nam màu xanh lưu quang, đống nhiên quay người, đối đồng dạng kinh hoàng Thanh Ly, Tuyết Phách các loại trưởng lão nói, Bắc Hàn cốc liệt, không hỏa trùng bảo vệ, huyết mạch suy bại chỉ ở khoảnh khắc. Truyền lệnh, xuôi nam, truy hồi thánh hỏa. Quảng Hàn cung quyết, huyền băng tử ngục. Lồng giam chỗ sâu, một khối hình người băng tinh bỗng nhiên phát ra răng rắc tiếng vang. Băng tinh nội bộ bị phong trấn lãnh triệt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cặp con mắt kia chỗ sâu, là cuồn cuộn lấy màu máu vòng xoáy. Tâm huyết dâng trào, thời cơ đã tới. Hắn há mồm phun một cái. Phúc. Một viên trứng bổ câu lớn nhỏ, toàn thân đỏ sẫm huyết châu bắn ra, xuyên thủng tiên thông tinh cương huyền băng. Suy 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 ngay sau đó, vô số đỏ tươi huyết quang từ lãnh triệt thất hiếu, trong lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra, cuốn lên viên kia huyết châu. Cố kia băng phong lãnh triệt thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô khát, sụp đổ xuống, cuối cùng chỉ còn lại một trương thật mỏng túi da, kề sát tại băng bích bên trên. Mà viên kia huyết châu lại tại thôn vệ tất cả huyết quang tinh hoa về sau, đống nhiên bành trướng, kéo duỗi, hóa thành một đạo mơ hồ không rõ màu máu hình người. Huyết ảnh tư triển thân thể, miễn cưỡng đem huyết quang chân thân đẩy tới âm ma hậu kỳ, chỉ đợi nuốt kia tịch mình, lấy hắn thuần dương chi hỏa, bù đắp tâm dương, thành tựu âm ma viên mãn, liền có thể nhất cử dung luyện rất nhiều tư lương, ngưng kết vô thượng ma đan, mới tính ma công đại thành. Nô, nó đống nhiên che đầu, kêu lên một tiếng đau đớn. Đến cùng là rèn luyện nhiều năm lục thân, tùy tiện bỏ qua, còn có mấy phần khó chịu. Dù sao cũng là gặp kia thuần dương lửa sau lâm thời sửa lại kế hoạch, lấy về phần nhục thân bị Quảng Hàn cung khuyết băng phong. Đang nghĩ ngợi, kia huyết quang bóng người tựa hồ cảm ứng được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, ma niệm xuyên thấu tầng tầng băng ngục. Bên ngoài, mấy cái bị dị hưởng kinh động, đến đây dò xét Quảng Hàn cung khuyết đệ tử, vừa xông vào thông đạo, liền bị nồng đậm huyết sát ma khí đối diện nào chúng. Tu vi hơi yếu người, hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, phát ra như dã thú gào thét, thể nội pháp lực bị loạn, thân thể lại bắt đầu nhiều sóng, bành trướng, tu vi hơi cứng giả, cũng như gặp phải trọng kích, hộ thể linh quang vỡ vụn thành từng mảnh. Miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài, hỗn loạn trong nháy mắt bộc phát. Huyết ảnh nhìn cũng không nhìn những cái kia bị ma hóa đệ tử, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn huyết quang, xuyên thấu tầng tầng không gian bích trướng, trốn vào cửu lũ chi khe hở trong khe hở, chớp mắt ngàn giảm. Bắc Minh chỗ sâu, Táng Xương Băng Nguyên. Nơi đây chính là Bắc Minh cực âm cực sát hội tụ chỗ, quanh năm không thấy thiên nhật. To lớn cự thú dưới hải cốt, to lớn huyết chỉ chính lăn lộn sôi trào, tản ra gây mũi ngai ngái khí tức. Cách huyết chỉ duyên, thần quang đạo nhân, cùng không biết khi nào bỏ chạy ra điện hành tử, cùng mấy khí tức âm thi tu sĩ đứng trang nghiêm. Không gian như sóng nước dập dờn, một đạo huyết quang đống nhiên bắn ra, rơi vào tế đàn hạch tâm, chính là kia lãnh triệt huyết ảnh. Điện hành tử ngẩng đầu, hỏi: "Triệt Nhi, thế nhưng là đến lên tế thời điểm?" Huyết quang bóng người gật gật đầu, tâm huyết đã động, thời cơ đã tới, chậm thì sinh biến, lập tức lên tế. Lời còn chưa dứt, nó một đạo ấn quyết đánh ra, huyết trì bốc lên, từng đạo thô to cột máu phóng lên tận trời, tại giữa không trung xoắn lẫn, xoay tròn, hình thành một cái to lớn, không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ vòng xoáy. "Chúc ta đạo cơ, duy tinh duy thuần, hóa nhập thân ta, vĩnh hằng không suy, hóa huyết quy nguyên." Huyết ảnh treo ở vòng xoáy trung tâm, thân ảnh càng phát ra ngưng thực, khí thế không ngừng bốc lên. Thần quang, điện hành tử bọn người toàn lực thôi động ánh trăng chi quang, rót vào tế đàn. Toàn bộ không gian đều tại gào thét, huyết quang phun trào, phản phất một cái to lớn, còn sống, ngay tại sinh nở tà ma tử cung. Ngay tại huyết quang bóng người khí tức kéo lên đến đỉnh điểm sát na, nó phút chốc ngẩng đầu, đưa tay bóp. Âm ma dẫn, thuần dương đến. Ông. Thế trên trận phương không gian, đột nhiên kịch liệt bập bẹo. Ba đầu hình thể to lớn, răng nanh giữ tận xương người cự lang, bọc lấy băng hàn yêu khí cùng kinh sợ gào thét, bị cứ thế mà từ không gian thông đạo bên trong lôi kéo ra. Bàng bạc yêu khí đập vào mặt. Trọng yêu. Huyết ảnh ý niệm đột nhiên cất cao, mang theo khó có thể tin kinh sợ. Cái này cùng hắn tâm huyết dâng trào cảm ứng thuần dương đạo thai khí tức hoàn toàn khác biệt. Không được. Có trá. Huyết ảnh kịp phản ứng, nhưng cưỡng ép gián đoạn không gian tiếp dẫn đã không kịp. Ba đầu cự lang bị cưỡng ép kéo vào huyết trì trên không, kia cùng bạo băng hàn yêu khí cùng tinh thuần huyết sắt bản nguyên như là thủy hỏa gặp nhau. Suy 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 kịch liệt xung đột bộc phát. Yêu khí cùng huyết sắt điên cuồng đối xông, chôn bụi. Ba đầu cự lang phát ra rú thảm, cường hành thân thể như lưu ly từng khúc băng liệt. Huyết nục, yêu cốt, tinh phách đều hóa một đoàn hỗn tạp không thuần yêu khí tinh túy, bị cuốn vào huyết trì vòng xoáy. Phốc. Thu nạp hỗn tạp yêu khí về sau, huyết ảnh như gặp phải trọng kích. Từ tinh thuần huyết sắt ngưng tụ thân thể, một trận kịch liệt và mèo. Ngay tại lúc này, động thủ. Một thanh lãnh quát khẽ vang lên. Trần Thanh Tử trong hư không bước ra một bước. Phía sau hắn, Hàn Kính chân nhân, Tế Nguyệt chân nhân, U Thiền trưởng lão, Lăng Uyển, Huyền Tố đồng thời hiện thân. Hàn Kính chân nhân hai tay như ôm mặt trăng băng luân, đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một đạo cô động đến cực điểm u lam hàn quang bắn về phía huyết ảnh hải tâm. U Thiền trưởng lão mười ngón như xuyên hoa hồ điệp, đạo đạo chạm màu xanh huyền âm thủy tiễn mang theo cựu u tử khí, như mưa to phong tỏa huyết ảnh tất cả né tránh không gian. Tế Nguyệt chân nhân đỉnh đầu thanh lãnh nguyệt vòng hiện hiện, đầu ngón tay một điểm, một dải lụa nguyệt hoa kiếm cương phát sau mà đến trước, chém thẳng vào huyết ảnh đầu lâu. Ba đại kim đan chân nhân, xúc thế đã lâu lôi đỉnh nhất kích, tại huyết ảnh yếu ớt nhất trong nháy mắt, ngang nhiên một phát, huyết chi bốc lên, trong nháy mắt bị đâm xương hàn lưu, thực hồn tử khí. Thanh lanh ánh trăng bao phủ. Chương 128, huyết quang chương 128, huyết quang kia hư ảnh muốn cũng không ổn, bị ba người thần thông xông lên, lúc này thân ảnh lay động, như muốn tiêu tán, nhưng này huyết chỉ bên trong lúc này huyết quang cuồn cuộn mà ra, dung nhập hắn thân, ngưng kết hắn hình. Làm cản. Mắt thấy huyết ảnh bị hàng kính, Tế Nguyệt, U Thiền ba đại kim đan vây công, thần quang đạo nhân cùng điện hành tử tất nhiên là sẽ không bỏ mặc kệ, liền muốn xuất thủ bảo vệ. Nhưng lúc này, Phía trước bóng người lóe lên, Trần Thanh đã xuất hiện ở hai người phía trước. Cuồng vọng. Thần Quang đạo nhân gặp Trần Thanh dám lao thẳng tới mình hai người, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khắp khuôn mặt là đùa cợt, tiểu bối, coi là chém cái mới tỉnh, liền thật có thể không nhìn Kim Đan đại đạo. Hôm nay liền để ngươi biết được, như thế nào cách biệt một trời. Điện hành tử càng là giận quá thành cười, hết ngồi đáy giếng. Không biết sống chết. Có biết, Kim Đan không thể nhục. Dứt lời, hai người quanh thân ánh trăng tăng gọn, riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo. Thần Quang đạo nhân đỉnh đầu một vòng hàn nguyệt giám thanh huy lưu chuyển, màn sáng rủ xuống, như muốn đông kết hư không, điện hành tử thì thôi động lưu nguyệt toa toa ảnh như điện, mang theo cắt chém không gian kêu to, đâm thẳng Trần Thanh. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Thanh cử chỉ này không khác nào tự sát. Âm thần mạnh hơn, thủ đoạn lại quỷ dị, chính diện đối cứng hai vị Kim Đan ngũ chuyển. Đơn giản người si nói mộng. Tịch diện pháp luân. Đối mặt ngập trời uy áp, Trần Thanh thần sắc lạnh lẽo, hai tay bấm niệm pháp quyết như liên mở, miệng phun chân ngôn. Ông trong chốc lát, bốn cái tản ra tĩnh mịch tàn lùi khí tức, cuốn quanh lấy màu xám đậm phong mang tịch diệt pháp luân chống rỗng ngưng hiện. Vừa mới xuất hiện liền dẫn động quanh mình linh khí điên cuồng sụp đổ. Bất quá là chút ngụy thần thông. Miệng cọp gan thỏ. Thần Quang đạo nhân cười nhạo, Hàn Nguyệt giám thanh quang đại phóng, chiếu hướng Trần Thanh. Điện hành tử cũng mặt lộ vẻ coi nhẹ, Lưu Nguyệt toa tốc độ lại tăng, muốn lấy điểm phá diện. Nhưng mà, ngay tại pháp luân cùng ánh trăng màn sáng, Lưu Nguyệt toa va chạm trong nháy mắt bạo. Trần Thanh trong mắt lệ mang lóe lên, thần niệm dẫn động. Vâng. Bốn cái tịch diệt pháp luân đống nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, tiếp theo bộc phát ra hủy diệt tính phong bạo, xen lẫn thành một mảnh rào sát lĩnh vực. Cái gì? Thần Quang, điện hành hai người trên mặt đùa cợt hóa thành chấn kinh. Hủy diệt tính cơn bão năng lượng đâm vào bọn hắn hộ thân màn sáng cùng pháp bảo phía trên. Thần Quang đạo nhân Hàn Nguyệt giám màn sáng đứng nuôi chịu sạo, bị một cái đánh bay ra ngoài. Điện hành tử Lưu Nguyệt toa càng là gào thét một tiếng, toa thể kịch chấn, linh quang ảm đạm, bị bạo tạc sóng xung kích hung hăng đẩy ra. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, hộ thể linh quang chập chờn, khí huyết sôi trào, dị thường chật vật. Tiểu xúc sinh, muốn chết. Thần Quang đạo nhân sắc mặt tái xanh, trong mắt sát ý sôi trào, Hàn Nguyệt giám thanh huy lưu chuyển, liền muốn thôi động càng lăng lệ sát chiêu. Nhưng mà, Trần Thanh căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Chợt lên, hắn song thủ lớn quyết biến đổi, thần niệm giống như thủy triều tuôn ra. Lại là mấy viên tịch diệt pháp luân trong nháy mắt ngưng kết, lấy một loại huyền ảo quỹ tích sắp xếp tổ hợp, cấu thành một cái giản dị lại đằng đằng sát khí kiếm trận hình thức ban đầu. Thần Quang đạo nhân cùng điện hành tử một cái mở to hai mắt nhìn. Bạo, 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 liên hoàn bạo tạc vang lên lần nữa. Lần này pháp luân uy lực nổ tung tại trận pháp dẫn đạo hạ cũng không phải là tứ tán xung kích, mà là tầng tầng điệp ra, như hung dũng triều tịch, một đợt mạnh hơn một đợt, xung kích tại thần quang, điện hành tử hai người đặt chân chỗ. Phúc, phúc. Hai người bằng vào thâm hậu tu vi cùng bản mệnh pháp bảo cưỡng ép chống cự, nhưng hộ thể linh quang vẫn như cũ bị tạc đến sáng tối chập chờn, khí huyết quần quần càng sâu. Bọn hắn đường đường kim đan ngũ chuyển đại tu, lại bị một cái âm thần tiểu bối dùng loại này gần như vô lại tự bạo thần thông chi pháp cho chế trụ. Cái này tiểu tử đến cùng là quái vật gì? Điện hành tử vừa sợ vừa giận mắng. Trong lòng khinh thị sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nồng đậm kiêng kỵ. Một bên khác, Hàn Kính Chân Nhân gặp Trần Thanh lại thật lấy sức một mình tạm thời chế trụ thần quang cùng điện hành tử, lập tức tinh thần đại chấn, hai vị đạo hữu, toàn lực áp chế cái này huyết ảnh tà ma. Tế Nguyệt Chân Nhân cùng U Thiền trưởng lão cũng lập tức hưởng ứng, Nguyệt Hoa kiếm cương cùng Huyền Âm thủy tiễn như mưa to chút xuống. Nhưng mà, kia huyết ảnh mượn nhờ bốc lên huyết chỉ, lực lượng gần như vô cùng vô tận. Nó kêu to một tiếng, huyết quang đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái to lớn màu máu vòng xoáy, đem ba đại kim đan công kích đều thôn phệ, an mòn. Kinh cùng ô uế, an mòn chi lực càng thuận công kích phản vệ mà đến, ý đồ ô nhiễm ba người đạo cơ bản nguyên. Xem chừng, huyết quang này quỷ dị, có thể mục nát hóa đạo cơ. Huyết chỉ không khô, nó lực lượng không dứt. U Thiền trưởng lao sắc mặt khẽ biến, đội vàng kiểm chế pháp lực, ngưng thần chống cự vô cùng bất nhập an mòn cảm giác. Tế Nguyệt chân nhân cùng Hàn Kính chân nhân cũng cảm giác gáp lực đột ngột tăng, không thể không phân ra tâm thần vững chắc tự thân, thế công vì đó dừng một chút. Kẻ này giao cho ta. Sư Minh, các ngươi coi chừng thần quang hai người. Trần Thanh Thanh âm đột nhiên vang lên, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới phía trên ao máu huyết ảnh. Xem chừng, kia huyết quang ăn mòn cực mạnh. Hàn Kính chân nhân thấy thế ngầm hiểu, đem chủ yếu công kích chuyển hướng thần quang, điện hành tử. Huyết trì chi lực mênh mông, tuy bị trọng thương, nhưng còn sót lại vẫn như cũ kinh người. Lúc này lấy du đấu tiêu hao, Tế Nguyệt chân nhân cũng cấp tốc phối hợp, ánh trăng kiếm quang như luyện, phong tỏa thần quang hai người đường lui. Lần này lại bị ngươi cho tính kế, loạn ta căn cơ, ngươi tội đáng chết vạn lần. Kia huyết quang nhất chuyển, nào về phía Trần Thanh. Đối mặt đệ kim đan chân nhân đều kiêng kỵ ngập trời huyết quang, Trần Thanh chắp tay trước ngực, nghe hoàng cung trong như lai phủ quang mang đại phóng, kim thân hộ thể. Ha, ngưng tụ như thật Phật quang bao trùm toàn thân, giống như cho hắn phủ thêm một kiện lưu ly bảo giáp. Kim quang lưu chuyển, vạn tà bất xâm. Đủ để ăn mòn pháp bảo ô hế huyết quang xung kích tại Phật quang kim thân phía trên, phát ra suy suy thanh âm, lại nhất thời khó mà tiến thêm. Phật môn sắc rùa đen, không nghĩ tới ngươi còn tu có Phật môn pháp, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Huyết ảnh phút chốc nghe răng cười, huyết chỉ cuộn cuộn, càng thêm nồng đậm ô hế huyết quang chụp về phía Trần Thanh. Nó hết lòng tin theo, Phật quang mạnh hơn, cũng hao tổn bất quá huyết chỉ nội tình. Quả nhiên, kia Phật quang lập tức lay động. Một tầng không đủ, vậy liền lại đến. Nhưng Trần Thanh mặt không đổi sắc, thần niệm lại thúc. Ông. Lại là bốn tầng cô động Phật quang kim thân điệp ra tại bên ngoài thân. Năm tầng kim thân. Sáng chói Phật quang như mặt trời bộc phát, thần thánh, trang nghiêm, túc mục khí tức xua tán đi ô hế cùng âm hàn. Kia đánh ra mà đến ô hế sông máu, bị tầng này trùng điệp chống Phật quang sinh sinh đứng vững, tịnh hóa, đẩy ra. Cái gì? Huyết ảnh lại sinh vẻ kinh hãi. Trần Thanh cũng không ngừng tay, hắn một mực tuân theo xuất thủ liền muốn đúng chỗ, trận đầu tức trung chiến, tại đối phương kịp phản ứng trước đó, liền chặt đứt mầm thai hỏa lý niệm. Lúc này đã lui huyết quang thế công, kia bước kế tiếp dĩ nhiên chính là thừa cơ truy kích. Cho ta. Chấn. Gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn 5 tầng kim thân bỗng nhiên của mình, cộng hưởng, sau đó đột nhiên bành trướng. Một tôn cao tới 10 trượng, dáng vẻ trang nghiêm, tản ra vô lượng quang minh kim sắc Phật Đà hư ảnh ở trên người hắn hiện hóa. Phật Đà hư ảnh nâng lên một cái to lớn màu vàng kim bàn tay, lòng bàn tay vạn chữ Phật ấn xoay tròn, mang theo trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo vô thượng vĩ lực, không nhìn bốc lên sóng máu, không nhìn huyết ảnh thét lên, hướng phía sôi trào không nghỉ ở giữa ao máu, hung hăng vô xuống. Lớn mật. Huyết ảnh thê lương rít lên, điều động huyết chỉ chi lực ngăn cản. Huyết quang phun trào, cuồn cuộn như rồng, đúng là cùng kia Phật Đà đại thủ ấn giằng co. Huyết ảnh rõ ràng nuối lòng một hơi. Người cái này, 10 tầng. Trần Thanh lại là trừng mắt, dưới bụng bên trong kim quang dạng phát như mặt trời. Lại là 5 tầng màu vàng kim mặc trên người, kia Phật Đà chi thân lần nữa bành trướng, lập tức đến 30 trượng độ cao. Bên trong kim quang phun trào, hướng vào phía trong áp xúc. Chương 129, Phật quang chiếu huyết chương 129, Phật quang chiếu huyết oanh. Phật trong lòng bàn tay quang mang phóng đại. Bị cái này Phật quang vừa chiếu, huyết ảnh trực tiếp liền trầm mặc. Thần quang, điện hành tử thấy thế muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện, lại bị Hàn Kính ba người kéo chặt lấy. Ầm ầm. Phản phất trời đất sụp đổ. Màu vàng kim Phật trưởng hung hăng đánh vào huyết trì. Cuồng bạo Phật quang cùng máu loang va chạm, chôn bụi. Toàn bộ tế đàn kịch liệt chấn động, vô số màu máu phù văn bị Phật quang cưỡng ép xóa đi. Kia góp nhặt không biết bao nhiêu sinh linh tinh huyết, làm huyết ảnh lực lượng nguồn suối huyết trì, lại một trưởng này phía dưới, bị sinh sinh đập tan hơn phân nửa. Xên xệ huyết thủy văng khắp nơi bay vụt, ô uế khí tức bị Phật quang đại lượng tinh hóa. Phúc. Huyết ảnh như bị sét đánh, thân thể trở nên mỏng manh trong suốt, phát ra thống khổ tê minh, nó dựa vào sinh tồn lực lượng căn cơ, tấn cấp tư lương, đã bị Trần Thành cái này lòng trời lở đất một trường trọng thương. Thích Minh đạo hữu lại cường hành đến tận đây. Lăng Nguyện thấy tâm thần chập chờn, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trước đó nghe nói đấu pháp đệ nhất nhân chi danh lúc, nàng còn không có cam lòng, không phục, bây giờ tận mắt nhìn thấy Trần Thanh lấy âm thần thân thể, trước áp chế hai vị kim đan ngũ chuyển, lại một trưởng vỗ tán có thể so với kim đan 5-6 chuyển ma đầu căn cơ huyết chỉ, nàng mới chính thức minh bạch cái này nằm chữ phân lượng. Hàn Kính, Tế Nguyệt, Vũ Thiền ba người cũng là chấn động trong lòng. Thần Quang đạo nhân cùng điện hành tử càng là kinh hãi, phát sinh trước mắt một màn này, đã là làm nịch bọn hắn cho tới nay nhận biết. A a a. Huyết ảnh phát ra điên cuồng gào thét, mỏng manh thân ảnh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà kịch liệt và mèo, Tịch Minh cầu tặc. Ngươi hủy ta căn cơ, ta muốn ngươi hình thần câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Trên người của nó, từng quả đỏ như máu con mắt đột nhiên mở ra, gắt gao khóa chặt Trần Thanh, trong mắt tràn đầy nguyên thủy nhất oán độc cùng điên cuồng. Nó đột nhiên giang hai cánh tay, làm ra một cái ôm hư không tư thái. Vạn linh làm thế, huyết hải quy nguyên. Ma đan, ngưng. Bèn. Huyết chỉ tuy bị trọng thương, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn như cũ to lớn, giờ phút này kia còn sót lại huyết quang như cùng sống đi qua. Hóa thành vô số đầu sền sệt màu máu xúc tu, điên cuồng tuần hướng huyết ảnh. Nó không cố kỵ nữa hô tạp, không còn truy cầu tinh thuần, cưỡng ép thôn vệ lấy trong huyết chỉ tất cả còn sót lại chi lực, bao quát chưa hoàn toàn luyện hóa oan hồn, hỗn tạp yêu lực, thần quang, điện hành tử rót vào nguyện hoa chi lực. Thậm chí liền Trần Thanh đánh vào huyết chỉ, lưu lại trong đó Phật quang, đều bị cưỡng ép thu lấy đi qua. Một cỗ hỗn loạn, cuồng bạo kinh khủng uy áp hơi thở, ở trong cơ thể nó điên cuồng ngưng tụ, áp xúc. Huyết ảnh thân thể tại thôn vệ bên trong không ngừng bành trướng, và mẹo, đảo mắt liền đến cao 3 trượng dưới, tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt ba độ. Một viên sen vào hư thực ở giữa, che kín dự tận ma văn màu đỏ sẫm ma đan hình thức ban đầu, ngay tại nó lồng ngực vị trí cấp tốc thành hình. Ma đan sắp thành, ma uy ngập trời. Toàn bộ tế đàn đều lung lay sắp đổ, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để sụp đổ. Vành Long, Huyết Hải Quy Nguyên, Vạn Linh làm thế, đây là ma đạo cấm pháp. Hắn muốn mạnh mẽ ngưng đan. Tế Nguyệt chân nhân ánh mắt ngưng tụ, gấp giọng nhắc nhở, thanh lãnh nguyệt vòng tại ma uy trùng kích vào sáng tối chập chờn. Nàng tu đạo 400 năm, gặp qua kim đan lôi tiếp, gặp qua đại yêu hóa hình, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thuần túy tà ác ý niệm. Hàn Kính chân nhân khu xử băng phách chân cương hóa thành sóng dữ triều dâng, cùng thần quang, điện hành hai người đối cứng, băng tinh tiếng nổ tung bên thai không dứt. Hắn quẹt mắt liếc qua thoáng nhìn kia cơ hồ ngưng thực ma đan, trong lòng cũng là trầm xuống. Huyết ảnh trên thân ngàn vạn huyết mâu khóa chặt Trần Thanh, Tịch Minh cầu tặng. Đối ta ma đan thành tựu, cái thứ nhất liền muốn chấn ngươi. Luyện hồn rút thủy, vĩnh ép cửu u. Ma đan quang mang tăng gọn, ám hồng văn đường như cùng sống vật lúc đích. Đúng lúc này, ta cũng không quen thuộc các loại biến thân hoàn thành lại xuất thủ. Trần Thanh thủ lớn bóp, ba cái tịch diệt pháp luân liền chống rông ngưng hiện. Không được. Điện hành tử đang cùng Hàn Kính chân nhân liều mạng một cái, dư quang quét gặp Trần Thanh động tác, trong lòng báo động như sấm sét nổ vang. Hắn vô ý thức liền nghĩ qua đi ngăn cản. Nhưng mà, một Trần Thanh chập ngón tay như kiếm, nghe hoàng cung trồng, hư không linh phủ rung động nhảy lên, cùng bị huyết ảnh cưỡng ép thôn phệ kia sợi kim thân Phật lực của mình. Dịch chuyển tức thời trong hư không, Phật quang làm dẫn. Đi. Hiu. 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 Ba cái tịch diệt pháp luân hư không tiêu thất. Trong nháy mắt tiếp theo, còn không thèm chú ý huyết ảnh quanh thân bốc lên hộ thể ma quang, xuất hiện tại nó kêu bành trướng lồng ngực bên trong, giáng chặt lấy viên kia sắp ngưng thực đỏ sẫm ma đan. Cái gì? Huyết ảnh toàn thân huyết mâu đồng thời trừng tròn xoe, điên cuồng thôn phệ động tác đều đống nhiên cứng đờ. Tịch Minh, ngươi! Nó phát ra nhọn đạo, thể nội ma nguyên phồng lên, muốn đem ba cái pháp luân bài xích ra ngoài. Trần Thanh căn bản không cho nó mảy may cơ hội thở dốc, thủ ấn lại biến. Bạo. Trần Thanh lưới đầy sấm mùa xuân, một chữ lối ra, thần niệm như vô hình kích nổ, đốt lên ba cái tịch diệt pháp luân. Huyết ảnh thể nội, viên kia xoay tròn đến cực hạn đỏ sấm ma đan, đống nhiên chỉ trệ. Sau một khắc không cách nào hình dung hủy diệt phong bạo, từ huyết ảnh lồng ngực nhất chỗ sâu, ở bang một phát. Lấy huyết ảnh làm trung tâm, phương viên 10 trượng không gian, không khí, tia sáng, thậm chí bước lên sóng máu, đều tại tối tăm mở mịt tịch diệt trong gió lốc bị vô thanh vô tức xóa đi, chôn bụi. Huyết ảnh kia bành trướng ma thân, như phong hóa sa điêu, từng khúc vỡ vụn. Ngàn vạn huyết mâu trong nháy mắt tạm đạm, vỡ vụn. Nó phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng oán độc rít lên, toàn bộ tồn tại bị tịch diệt phong bạo thôn phệ, phân giải, hóa thành hư vô. Âm ầm cho tới giờ khắc này, bị cực hạn áp xúc sau nổ tung hủy diệt dư ba mới quét sạch mà ra, hỗn hợp có bị tịnh hóa bốc hơi ô uế huyết khí, hình thành một đạo sáng màu đỏ hình khuyên xung kích, đâm vào tế đàn 4 mét tường. Toàn bộ địa quật kịch liệt lay động, vô số đá vụn rì rào rơi xuống. Bụi mù tràn ngập, tĩnh mịch bao phủ. Chính giữa tế đàn, chỉ còn lại to lớn hư vô trống rỗng. Huyết ảnh, ma đan, tính cả kia còn sót lại non nửa huyết chỉ, đều biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa từng tồn tại. Từ ngực, điện hành tử cổ họng nhấp đô, trong tay lưu nguyệt toa ánh sáng ảm đạm, run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem kia phiến chôn bụi hư vô, lại nhìn xem Trần Thanh như thường, tựa hồ cũng không tiêu hao Trần Thanh, lương phát lạnh. Thần quang đạo nhân càng là mặt không còn chút máu, Hàn Nguyệt dám rủ xuống thanh huy đều hỗn loạn không chịu nổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh, lại một chữ cũng nhả không ra. Ma đầu chu diệt. Lăng Uyển thanh âm khô khốc, cầm trường kiếm trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tế Nguyệt chân nhân hít sâu một hơi, đè xuống bước lên khí huyết, ánh mắt đảo qua kia phiến hư vô, cuối cùng rơi trên người Trần Thanh, nỗi lòng phức tạp, tịch diệt chi lực, Phật môn kim thân, dịch chuyển tức thời trong hư không, Tịch Minh đạo hữu, ngươi còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn? Khó trách, mới tỉnh sẽ đưa tại tay ngươi lên. Đừng nói là hắn, chính là người bên ngoài, đối mặt với ngươi cái này âm thần, sợ cũng là chỉ có thể nuốt hận. Mắt thấy huyết ảnh chôn bụi, ưu thiền trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Ma đầu để tội, đại cục đã định. Hàn Kính chân nhân băng phách chân cương hơi liễm, ánh mắt đảo qua mặt không còn chút máu thần quang, điện hành hai người đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, siêu một đạo đỏ sẫm tơ máu, tự tế đàn nơi hẻo lánh một khối xương vỡ bên trong bắn ra mà ra. Kỳ thế xảo trá ngoan tuyệt, nhanh hơn thiểm điện, thẳng đến cự ly gần nhất điện hành tử hậu tâm. Kia huyết quang muốn ăn mòn kim đan tu sĩ, ngăn cản hắn, kim đan ma hóa, hậu quả khó mà lường được. Thấy một lần cảnh này, Hàn Kính chân nhân các loại liền rõ ràng tới, kia huyết quang cũng không phải là muốn ngưng tụ ma đan căn cơ, mà là muốn ma hóa chân người. Điện hành tử chỉ cảm thấy hậu tâm phát lạnh, vãi cả linh hồn, hộ thể nguyện hoa bản năng sáng lên, lại như giấy mỏng bị tùy tiện xuyên thủng. Đang, kim thiết vang lên vang vọng nổ tung. Phật quang kim thân lại lồng tại hắn thân. Kia đoạt mệnh tơ máu hung hăng đụng vào, lại bị cứ thế mà bắn bay ra ngoài. Tơ máu bị ngăn cản, thế đi không giảm trái lại còn tăng, giữa không trung quỷ dị một chiếc, lại như độc xà thổ tín, lao thẳng tới chỗ xa xa Huyền Tố cùng Lăng Nguyện. Trần Thanh sớm co đón trước, tay phải lăng không một chảo, thư nắm thành chảo. Ông, từ Phật quang ngưng tụ thành màu vàng kim Phật trượng, năm ngón tay thư giãn, như Phật đà cầm rồng, một tay lấy kia nhanh như lưu quang tơ máu nắm ở lòng bàn tay. Phúc. Tơ máu tại Phật quang cự trong bàn tay điên cuồng bặm bẹo dãy rủa, phát ra thê lương rít lên, lại như rơi vào dung lô băng trầm, bị bàng bạc Phật lực tỉnh hóa, suy suy rung động, đảo mắt hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Đám người thấy một lần, nhẹ nhàng thở ra. Trần Thanh lại sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Huyết quang này đã không phải lãnh triệt chủ đạo, mà là gần như bản năng, chỉ sợ." Hắn lời còn chưa dứt, suy 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 làm cho người da đầu tê dại dày đặc rợn bàng, từ xung quanh bốn phương tám hướng bóng ma, sương vỡ, thậm chí chưa khô cạn vũng máu bên trong một phát. Vô số mảnh như sợi tóc, ngưng như cương châm màu máu hào quang, giống như khát máu độc phong quần, phô thiên cái địa bắn ra. Mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa cực hạn ô uế, an mòn cùng đâm xuyên chi lực, lại không nửa phần ý niệm, chỉ còn lại thuần túy nhất, bạo lệ nhất ma tính bản năng. Đỏ tươi lầy trời, như mưa to mưa như chút nước, giống như thiên la địa võng. Mục tiêu rõ ràng là tế đàn trên tất cả mọi người. Vạn linh cùng rơi, vĩnh luân huyết hải, vô số nhỏ vụn ma âm tại trong hang đá khuấy động tiếng vọng. Điện hành tử tuy bị Phật quang bảo vệ, nhưng này ý chí bên trong rõ ràng sớm đã bị cắm vào ma trùng. Cái này từng đạo ma âm tựa như độc châm đâm vào thức hải, làm hắn ôm đầu rú thảm, đạo cơ dao động. Thần quang đạo nhân Hàn Nguyệt dám cùng thúc, thanh huy hóa thành màn sáng, miễn cưỡng ngăn trở, nhưng hai mắt lại dần dần đỏ thẫm. So sánh dưới, Lang Nguyện, Huyền Tố lại là bất lực ngăn cản. Hàn Kính chân nhân bước ra một bước, băng phách chân cương hóa thành to lớn huyền băng thuật bài, ngăn tại Lang Nguyện, Huyền Tố trước người, vụ băng tại huyết quang bắn trụm hạ báo tắc vang khắp nơi. Tế Nguyệt chân nhân Nguyệt Luân nhanh quay ngược trở lại, thanh huy như luyện, rào sát đến gần huyết mang. U Thiền trưởng lão Huyền Thủy hóa thành tầng tầng lớp lớp vòng xoáy, kết lực trì trệ, làm hao mòn. Nhưng là màu máu hào quang thực sự quá nhiều, quá mật, quá nhanh. Tìm khe hở mà vào, xảo trá tàn nhẫn. Phật quang kim thân. Thời khắc mấu chốt, Trần Thanh lưới đầy sấm mùa xuân. Ông hắn bên ngoài thân Phật quang kim thân đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, kéo dài tới, như là trong nháy mắt chống ra một vòng sáng chói chói mắt màu vàng kim mặt trời. Huy hoàng Phật quang, phổ chiếu thập phương. Đám người bị quang mang này vừa chiếu, liền cảm giác an tâm. Màu vàng kim vầng sáng giống như thủy triều khuếch tán, những nơi đi qua, đầy trời bắn trụ huyết mang, như đầu nhập liệt dương băng tuyết, phát ra dày đặc suy suy tan rã thanh âm. Từng khúc tan rã. Âm u ô chọc tế đàn, đã mắt bị kim quang tràn ngập, gồ rửa. Quang mang bên trong, một điểm kỳ dị ba động, từ khô cạn hư vô huyết chỉ truyền ra, bị Trần Thanh bắt được. Chương 130, ma ý chân thủy chương 130, ma ý chân thủy huyết chỉ chôn bụi, ma ảnh tán loạn, trong tế đàn bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Thần quang đạo nhân cùng điện hành tử mà xám như cho, hai người hộ thân pháp bảo linh ánh sáng ảm đạm, góc miệng chảy máu, bị Hàn Kính chân nhân, Tế Nguyệt chân nhân, U Thiền trưởng lão ba người khí cơ một mực khóa kín, không thể động đậy, La Nguyễn cùng Huyền Tố khẩn trương canh giữ ở phía sau. Phật quang tản ra, Trần Thanh chậm rãi rơi xuống, đứng ở cạnh huyết chỉ duyên, ánh mắt đảo qua bị tịch diệt pháp luân san bằng hư chỗ, nên hoàn cung trong như lai phủ kim quang lưu chuyển, phát giác được một tia mịt mờ ba động. Hắn ngưng thần nhìn lại, trong lòng nhảy một cái. Nơi đó, một điểm tối hồng quang ban, chính lấp loé biến hóa. Nó chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, lại tản ra so huyết ảnh càng thuần túy, càng âm lãnh tà ý. Đó là cái gì? Hàn Kính chân nhân lần theo Trần Thanh ánh mắt nhìn, cũng phát giác được dị dạng, băng phách chân cương ngưng ở đầu ngón tay, hàn ý lạnh thấu xương. Ma ý chân thủy. Đây là một loại ma đạo suy nghĩ, ẩn chứa ma đạo chân ý. Ma công chân lý, có thể xâm nhiễm người tâm niệm đầu, thay đổi tâm ý, sinh sôi ma niệm. Bản thân càng có thể hóa thành tinh quái. Nếu không triệt để ma diệt, di họa vô tận. Huyền Tố xem chừng xem xét, sắc mặt đột biến, Tịch Minh đạo hữu tịch diệt chi lực lại chưa thể đem nó triệt để chôn bụi. Cái này ma ý niệm đầu, tuyệt không phải kêu lãnh triệt có khả năng cô đọng, hẳn là phía sau màn còn cất giấu đại ma, mượn cái này một đạo suy nghĩ phát động mưa gió. U Thiền nghe xong, lúc này đối thần quang hai người á hỏi, Nguyệt Hoa phủ là như thế nào cùng ma đạo cấu kết? Cái này phía sau, cất giấu cỡ nào âm mưu? Hẳn là muốn phá vỡ tiên hướng lên trời hạ. Nói chúng ta cấu kết ma đạo. Điện hành tử cười lạnh một tiếng, nói, tiên triều mục nát. Định phẩm gọt linh, đoạn mạch khóa nói. Xem chúng ta tu sĩ như trong vòng đợi làm thịt chi đồn. Con đường ngày suy, gông xiềng như núi, trường sinh vô vọng. Cái này tiên triều, sớm đã nát thấu tim phổi. Thần quang đạo nhân cũng lạnh lùng nói, tiên triều xem chúng ta là cỏ rác, vượt ngoại thánh tộc lại cho phép ta đúc lại con đường, tái tạo sáng sủa căn côn. Đây là đập nồi dìm thuyền, cạo xương liệu độc. May mà chúng ta tìm được thánh tộc chuyển sinh chi bảo, lấy đệ tử kiệt xuất vào dưỡng, mới có cơ hội là cái này đầm nước động đục mở một đạo sống nguyên. Hoang đường. Tế Nguyệt chân nhân nghiêm nghị quát lớn, dẫn sói vào nhà, tự hủy tường thành. Vượt ngoại ma vật tham lam vô độ, sao lại thành tâm giúp ngươi? Điện hành tử vẫn là cười lạnh, hạ trùng không thể ngữ băng. Vâng. Ngay vào lúc này, Phật quang cùng pháp luân anh mình lập tức đánh vỡ cân bằng, đem hai người cho tại chỗ chấn áp. Nói hay lắm, nhưng làm sao biết không phải đổi quần ác hơn đến lột da rút thủy. Bất quá, đến lúc đó các ngươi có lẽ có thể được chia chút canh thừa thịt nguội, biến cái đồng lõa ma của bổ, cũng là xem như lĩnh ban địa vị tăng lên. Trần Thanh thu tay lại, không tiếp tục để ý hai người, ánh mắt khóa chặt điểm này tối hồng quan ban, con ngón đúng ra, một đạo Phật quang vào tới. Kim quang chạm đến tối hồng quan ban, phát ra chói hai tư tư âm thanh, Phật quang cấp tốc cảm đạm, tăng dã, mà kia quần sáng chỉ là có chút ba động, màu sắc ngược lại càng lộ vẻ thâm trầm. Liên Phật quang đều khó mà luyện hóa. Tế Nguyệt chân nhân sắc mặt biến hóa. Vật này chưa trừ diệt, tất thành hòa lớn. U Thiền trưởng lão nghiêm nghị nói, huyền âm chân thủy hóa thành mấy đạo thảm bích thủy tiễn, kích xạ mà đi. Suy 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 thủy tiễn đụng vào quần sáng, bị nhuộm thành đen kịt, ẩn chứa huyền âm chi lực bị ăn mòn, đồng hóa, ngược lại lớn mạnh quần sáng khí tức. Không được, bình thường thủ đoạn sẽ chỉ tầm bổ nó. Trần Thanh lập tức lên tiếng ngăn cản. Ta đi thử một chút. Hàn Kính chân nhân hai tay hư ôm, một viên băng phách thần châm đâm về điểm này quần sáng. Đinh, một tiếng vang dọn. Băng phách thần châm tinh chuẩn mệnh trung, mũi nhọn hàn khí bộc phát, đem ánh sáng ban tính cả chung quanh một mảnh nhỏ không gian đông kết. Thành công. Giang giác. Đông kết quần sáng nội bộ, đỏ sẫm ánh sáng đông nhiên lóe lên. Huyền băng từng khúc rạn nứt, băng phách thần châm trong nháy mắt che kín vết rách. Tê. Đám người hít sâu một hơi. Kia quần sáng giống bị chọc giận, bắt đầu không ổn định lấp lóe, bành trướng, một cỗ làm người sợ hai ba động ẩn ẩn ấp ủ. Không thể ma diệt, vậy trước tiên cách ly. Trần Thanh hai tay kết ấn như liên mở, một đoàn kim quang bay ra, biến thành kim thân lồng ánh sáng, mang theo trấn áp tà ma vĩ lực, hướng kia tối hồng quang ban vào đầu chụp xuống, ý đồ đem hắn bọc lại, phong cấm. Ấm vừa mới tiếp xúc, Phật quang kim cháo kịch liệt chấn động, điểm này huyết quang như vật sống tạ xung lũ đột, mỗi lần va chạm đều để Trần Thanh lông mày cao lại, nên hoàn cung trong như lai phủ kim quang lưu chuyển, cưỡng ép đem nó áp chế ở bên trong. Nơi đây không nên ở lâu. Huyền Tố sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua bị băng phách chân cương chấn trụ thần quang, điện hành hai người, có thể mượn ta Thái Âm giáo cửu u chấn hồn bia chi lực ma diệt ma ý. Đi đầu ly khai nơi đây. Nơi này cách lây trong giáo không xa, ta có thể thử lấy Nazi. Nàng lăng không biết, móc ra phức tạp phù văn, dẫn động cửu u chi khe hở. Ông không gian gợn sóng vừa lên, liền bị một cô mênh mông ý chí ngang ngược đánh gãy. Không được. Huyền Tố kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, không gian bị khóa. Hẳn là, lại là ánh trăng nguyên anh trong bóng tối quấy phá. Giống. Nga ô gần như đồng thời, thạch quật truyền ra ngoài đến như núi kêu biển gầm gào thét. Đám người thần niệm gấp dò xét, chỉ gặp băng nguyên cuối cùng, đen nghị thú triều của tới. Là kia ma ý. Lăng Nguyện trường kiếm vụ vụ, gương mặt xinh đẹp hàm sát, bách tộc khấu quan tấp nập, căn nguyên ở đây. Cái này ma ý có thể dẫn động vạn yêu điên cuồng. Bảo vệ Tịch Minh. Hàn Kính chân nhân ngăn tại Trần Thanh trước người. Hàn khí bộc phát, băng phách chân cương hóa thành vô số nước đá, bắn về phía bọn tới thú triều tiên phong. Tế Nguyệt cùng Ú Tiền cũng trước sau xuất thủ. Suy 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 ba vị kim đan chân nhân, như là ba tòa đá ngầm, gắt gao chống đỡ mãnh liệt thú triều hùng lưu. Nhưng mà, thú triều tựa hồ vô cùng vô tận, càng tại ma ý thôi phát hạ hung hãn không sợ chết, che giả man mọc. Nước đá bị đụng nát, ánh trăng bị xé mở, huyền âm thủy tiễn bị máu đen ăn mòn. Trần Thanh duy trì lấy Phật quang kim cháo, trấn áp ma ý chân thủy, kia một điểm huyết quang mỗi lần nhảy lên, đều sẽ khiến phía ngoài thú triều càng thêm điên cuồng. Bất quá, hắn dần dần thích ứng, chậm rãi có thể phân ra một sợi tâm thần, chú ý việc khác. Tiếp tục như vậy không được. Tế Nguyệt chân nhân Nguyệt Luân Quang Mang đã hiện ảm đạm, khuôn mặt trên tràn đầy ngưng trọng, thú triều vô tận, chúng ta pháp lực cuối cùng cũng có tận lúc. Thích Minh đạo hữu bị kia ma ý kiềm chế, không cách nào tụ tay. Vẫn là phải nghĩ biện pháp ly khai. Nhiều lắm, giết không hết. Lăng Uyển băng phách trường kiếm đã bị ô huyết ma khí xâm nhiễm, linh quang ảm đạm, cánh tay tê dại. Trần Thanh lúc này tiến một bước phân thần ra, lên tiếng nói, mời chư vị kiên trì một lát, đối ta triệt để quen thuộc về sau, có thể đằng xuất thủ đến, thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không thần thông. Giống. Hắn vừa dứt lời, một tiếng chấn thiên gào thét truyền đến, hình thể có thể so với núi nhỏ độc giác băng chú, đạp trên đất dung núi chuyển bộ pháp, đụng nát trùng điệp băng bích, hướng đám người cuồng sông mà đến. Hàn Kính, Tế Nguyệt, U Thiền ba người sắc mặt đồng thời kỳ biến. Tiêu kinh khủng mỹ áp, thình lình tiếp cận kim đan viên mãn, ngăn trở nó. Hàn Kính chân nhân đem băng phách chân cương thôi phát đến cực hạn, trước người ngưng tụ thành một mặt dày đến mấy trượng huyền băng cự thuẫn. Tế Nguyệt chân nhân cùng U Thiền trưởng lão cũng đem hơn phân nửa pháp lực rót vào trong đó. Vắng lặng ánh trăng cùng thảm bích huyền âm thủy quang xen lẫn, gia cố băng thuẫn. Vâng. Độc giác băng tê giác mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng đâm vào băng thuẫn phía trên. Trong tiếng nổ, băng thuẫn kịch liệt rung động, vết rách cấp tốc lan tràn. Hàn Kính chân nhân ba người cùng nhau phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo lùi lại. Băng thuẫn lung lay sắp đổ. Kia độc giác băng tê giác lung lay to lớn đầu lâu, trong mắt hung quang càng tăng lên, lùi lại mấy bước, vận sức chờ phát động, chuẩn bị khởi xướng mãnh liệt hơn xung kích. Đúng lúc này, một đạo màu xanh lưu quang từ chân trời bay tới. Trần Thanh lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, tại thấy cái này đạo lưu quang trong nháy mắt, liền sinh ra minh ngộ. Thanh câu mê ly hỏa, ánh sáng xanh như điện, thẳng sâu mà xuống. Sư đệ xem chừng. Hàn Kính chân nhân con người đột nhiên co lại, băng phách chân cương cuốn về phía kia buộc ánh sáng xanh, muốn đem hắn cách trở bên ngoài. Chớ hoảng sợ, quân đội bạn. Trần Thanh nói, chủ động rút lui mở Phật quang hộ thể một góc. Ánh sáng xanh không trở ngại chút nào không có vào hắn mi tâm. Nghe hoàng cung trong, đạo trùng đống nhiên kịch chấn, cùng xâm nhập ánh sáng xanh ẩm vàng tương dung. Trần Thanh ý thức phảng phất bị vô hạn cất cao, kéo dài tới, xuyên thấu thời không bị trướng. Mông lung ở giữa, hắn dường như thấy được, kia xếp bằng ở Minh Hà Sơn bên trong thân ảnh. Hảo giác, vẫn là nói, lựa này thật có thể quán thông hai đời nhân quả. Cái này coi như có giá trị nghiên cứu. Dù là Trần Thanh tâm trí như sắt, giờ phút này cũng khó nén rung động. Bất quá, suy nghĩ thay đổi thật nhanh chỉ ở sát na, ánh lửa bốc lên, tràn đầy tâm niệm, không chỉ có làm hắn biết được này lửa một điểm huyền diệu, càng là không ngừng bổ sung suy nghĩ, gần như vô tận. Bởi vì trấn áp ma ý chân tủy mà hơi có vẻ vướng víu thần niệm, đạo mắt đã linh động như lúc ban đầu, mấy hơi sau càng là bành trướng đến một cái kinh khủng tình trạng. Để hắn đối toàn thân các loại lực lượng trường khống, đều có một cái bay vọt cùng tăng lên liên đối lấy hai viên ngoại đan, cùng mình ở giữa ngăn cách, đều phảng phất giảm bớt rất nhiều. Như thế nói đến, hắn tâm niệm khẽ động, một điểm âm thần chi quang xâm nhiễm đan điền. Giống. Độc giác băng tê giác đã gần đến tại gang tấc, gió tanh đập vào mặt, ôm theo băng sơn liệt địa chi thế, hung hăng đánh tới. Trần Thanh trong mắt tinh mang nổ bắn ra, há mồm phun một cái. Gọi. Một đạo mê ly ánh sáng xanh, nhanh hơn kinh hồng, không có vào độc giác băng tê giác kia là đèn lồng trong con mắt lớn. Bò họ. Trấn thiên gào thét im bặt mà dừng. Độc giác băng tê giác thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, nó cặp kia tràn ngập ngang ngược huyết quang trong con mắt lớn, lại quỷ dị hiện ra hoàn toàn khác biệt thần thái. Một bên là hung tàn khát máu yêu thú bản năng, một bên khác lại lộ ra mờ mịt, sợ hãi. Một cỗ độc lập ý chí ngay tại hắn thể nội sinh sôi. Thừa này cơ hội tốt, Trần Thanh chập ngón tay như kiếm, vùng đan điền rực vệt trắng mang lóe lên. Hưu đại nhật chân viên ngoại đan biến thành nguyên đan phi kiếm, ngưng tụ thành một đạo đốt sạch hư không thuần màu trắng tấm lụa, vòng quanh độc giác băng chú kia tráng kiện cái cổ nhẹ nhàng xoay tròn. Xoẹt. Đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, đoạn nơi cổ cháy đen một mảnh, không gây nửa điểm tiên huyết phun tung tóe, đều bị chí dương chân viêm thiêu. To lớn không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến băng nguyên run lên. Đi theo, Trần Thanh há miệng phun một cái, ánh sáng xanh quét một cái, đảo qua bốn phương. Những nơi đi qua, mãnh liệt thú triều lại khắp nơi dừng lại, mỗi một cái bách tộc chi yêu trong mắt đều hiện lộ mê ly cùng dãy rủa. Mà kia phi kiếm thế đi không ngừng, bạch tuyến quân không. Xuy, 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 xuy. Kiếm quang như điện, đang cuộn trào mãnh liệt đánh tới thú triều tiên phong bên trong xuyên toa du đầu. Những nơi đi qua, vô luận là da dày thịt béo xương răng rứt, vẫn là mau lẹ như gió thiết giáp yêu, cái cổ ở giữa đều là một đạo cháy đen dây nhỏ phủ, đầu lâu lăn xuống. Trong nháy mắt, lấy Trần Thanh làm trung tâm, phương viên trăm trượng lại vì đó không còn. T. Dù là Hàn Kính chân nhân, Tế Nguyệt chân nhân bực này kim đan đại tu, mắt thấy cảnh này, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Một chiêu này dễ dàng cho cắt cỏ, nhưng không sợ trường cường công. Cần phải đi. Đã là thanh ra không gian, Trần Thanh một tay hơi nâng Phật quang kim cháo, một tay nắm ấn quyết, đống nhiên vạch một cái. Ông U Lam gợn sóng cấp tốc quyết tán ra đến, đem Hàn Kính bọn người đều lá thăm đưa, biến mất trong nháy mắt không thấy, chỉ có một điểm lửa xanh mảnh vỡ phiêu đãng, dần dần hóa thành hư vô. Chương 131, hai đường chương 131, hai đường sau 3 canh giờ. Hầm băng bên trong, hàn khí lạnh lạnh. Trần Thanh một tay hơi nâng, một đoàn vật quang như kim bắt móc ngược, giam cấm một điểm huyết mang. Hắn đại bộ phận tâm thần duy trì lấy phong ấn, một cái khác sở ý niệm lại chìm vào nê hoàng cung trong. Đoàn kia tự hành tìm tới ngọn lửa màu xanh, chính lặng lặng tiêu đốt, tản mát ra mê ly biến ảo bừng sáng, tập bộ lớn mạnh lấy hắn thần niệm, khiến cho giả dích giả dạo, gần như vô tận. Trần Thanh lông mày cau lại. Lửa này, có điểm gì là lạ? Hắn phát hiện, kia lửa xanh nơi trọng yếu lại tàng lấy một sợi cực kỳ u lãnh tàn diễm, như không bị hoàn toàn tiêu hóa tạp chất, lộ ra cố hung ác nham hiểm tĩnh mịch tí cảnh, cùng lửa xanh mê ly huyễn biến không hợp nhau. Lúc trước hắn tại ma tế chi địa cương ép Nazi, mục tiêu vốn là Nam Bể. Thế nhưng đối thái âm giáo phương vị cảm ứng mơ hồ, chỉ bằng một cỗ phương vị dẫn dắt, lại trở xuống cười ưu thiền phi chu lúc từng xẹt qua một chỗ hiểm trở núi tuyết. Nơi đây mặc dù vẫn có lẻ thẻ bạch vũ yêu tộc xoay quanh, nhưng không bị ma ý xâm nhiễm, số lượng cũng ít, phản thành khó được thở dốc chi địa. Hàng kính, tế nguyệt bọn người chính tại cửa hang cảnh giới, đồng thời tạm giam lấy thần quang, điện hành tử. Trần Thanh tiêu hao không nhỏ, lại cần toàn lực chấn áp ma ý chân thủy, liền trong động chỗ sâu tính tỏa điều thức. Thanh câu nhất tộc góp nhặt ta khí tức, muốn dùng cái này chất dẫn cháy thánh hỏa, lại trời xui đất khiến, khiến cái này mê ly hỏa cùng ta sinh ra huyền diệu liên hệ, tự hành tìm tới, cũng là tính một phen tạo hóa. Trần Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, dần dần nắm chặt trận tướng, cũng đối với cái này lửa rất nhiều huyền diệu dần dần thấy rõ này lửa thần dị, không chỉ có thể tráng đại thần độc, tăng lên lực khống chế, càng có thể phun ra nuốt vào ở giữa nguyên hóa vật tượng, mê hoặc tâm thần con người, thậm chí có thể kích động người khác suy nghĩ lớn mạnh, sinh sôi, cắm vào hư giả kiếp trước cảm giác, khiến một ít suy nghĩ nhận biết rối loạn. Nói là liên quan ba đời duyên chi đạo, dưới mắt xem ra, càng thiên về tâm niệm điều khiển, huyền thuật mê người, loại độc khống tâm, nhưng những thủ đoạn này, như gặp gỡ đạo tâm vững như bàn thạch, suy nghĩ tinh thuần như thép tính mạng song tu hàng người, tựa như kiến càng lay cây, khó có hành động. Tìm hiểu một hồi lâu, hắn tỉnh táo quyết định. Nhưng mà, nhất làm cho Trần Thanh để ý, nhưng thật ra là lửa xanh sơ đốt sát na, kia nhìn thoáng qua hắn giống như thấy được Minh Hà Sơn trong tinh thất ngồi xếp bằng bản thể. Hẳn là khi đó cũng là từ suy nghĩ bên trong sinh sôi ra huyễn tượng. Trần Thanh tâm hồ gần sóng. Hô 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 ngoài động gió tuyết thổi tới, cũng đem phía ngoài đối thoại âm thanh đưa tiền đến. Tuần tra một phen hàng kính chân nhân đã trở về, đang cùng mấy người khác nói, chúng ta chỗ vị trí đã lớn gây nên thăm dò, nơi đây cách Thái Âm giáo cùng Quảng Hàn cung khuyết đều không tính xa. Hai bên tông môn bây giờ đều đã dùng bí phù đưa tin, kia Nguyệt Hoa phủ cấu kết ma đạo sự tình, cũng cùng nhau báo lên. Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ phản hồi, lại không thông báo ứng đối ra sao. Tế Nguyệt chân nhân thanh âm vang lên theo, như thế ngập trời tai họa, tự có tiên triều chuẩn mực phán quyết, nghĩ đến tiên triều trung tâm đến tin tức, tất có lôi đỉnh thủ đoạn. Chúng ta chỉ cần ổn định cục diện, đem nhân chứng vật chứng an toàn áp giải, chỉ cần tiên triều sai người xuất thủ, cái này ma họa là có thể lắng lại. Trong động, Trần Thanh nghe được những này, lại làm một phen khác suy nghĩ. Tiên triều nếu thật có thể lôi đỉnh và quân, cấp tốc lắng lại ma họa, hậu thế như thế nào lại có Thái Âm giáo cả giáo như thế, phong trấn hải nhãn ghi chép. Ở trong đó, chỉ sợ còn có khó khăn chắc trở. Hắn lấy kết quả đi đẩy quá trình, tiện ý biết đến còn có khó khăn chắc trở, mấu chốt là Nguyệt Hoa phủ trận này bố trí, đã để hắn ý thức được, bia đá kia trên ghi lại kiếp nạn, đại khái đã bắt đầu. Trước mắt điểm ấy ma ý chất thủy, bất quá là một góc của băng sơn, vượt ngoại ma ảnh, sợ là đã giáng lâm, giờ phút này chính là sơ kỳ thẩm đấu, tích xúc thời điểm. Theo lý thuyết, hiện tại đúng là dễ dàng nhất bóp tắt uy hiếp thời điểm. Hắn nhìn chăm chú tại Phật quang bên trong giấy rủa đỏ sẫm vết mang, một cái ý niệm trong đầu càng thêm rõ ràng, nếu có thể phân tích hắn bản nguyên, thấy rõ ma ý nền móng, hoặc tiến hành lợi dụng, tương lai vô luận xu lợi tránh hại, vẫn là có tư cách, đều có thể nắm giữ một tia chủ động. Mấu chốt là cái này ma đạo sự tình, nên từ chỗ nào bắt đầu? Huyền ngục. Hắn nhớ tới chính mình bây giờ nắm giữ huyết phách ma quang tổng quyết chi pháp, cùng cái kia bị giam tại huyền ngục bên trong, tự xưng biết được ma tổ khí phù ma đạo tu sĩ. Không biết huyết phách ma quang tổng quyết phải chăng có thể đem huyết quang này luyện hóa, lại hoặc là hiện thế phải chăng có thể tìm được tương ứng pháp môn. Lại hoặc là bo bo giữ mình, nhiều nhất thuận tay giúp một cái ưu thiền trưởng lão. Bất quá, đây đều là nói sau, lập tức vẫn là trước đem ta giấc mộng này bên trong thân trải bước rõ ràng lại nói. Trước đó ma tế một trận chiến, nhìn như tồi khô là hủ, kỳ thực tiêu hao kinh người. Pháp luân 10 đi 5-6, kim thân càng là hao tổn quá mức, như lại đến một trận cao cường độ kim đan cấp hát chiến, chớ nói 10 tầng kim thân, chính là 6-7 tầng, cũng có thể lấy sạch nội tình. Ánh mắt đảo qua đan điền chỗ sâu. 72 đạo vàng lục kiếm phủ vờn quanh xuyên toa, ngưng tụ pháp luân, kim thân thần thông tinh thần cũng đã thưa thớt. Pháp luân, kim thân cần chậm rãi ôn dưỡng, bổ có thể, gấp không được, 72 kiếm phủ, hành hạ người mới là đủ, lại phi công kiên phá duệ, đối kháng trên kim đan ỷ bảo. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Thanh tâm thần tập trung tại hai cái ngoại đan phía trên. Cái này hai cái ngoại đan, cũng không phải là duy nhất một lần tiêu hao phù lục thần thông, lúc trước tịch diệt pháp luân cùng Phật quang kim thân tiêu hao, mặc dù cũng khiên động một tia ngoại đan chi lực, nhưng đối về căn bản, tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Tịch diệt Phật quang, đại nhật chân viêm, nếu có thể đem nó uy năng hoàn chỉnh triệt để lợi dụng, thậm chí tiến thêm một bước, cùng ta đạo đồ lẫn nhau chiếu chiếu, tại ta chưa thành kim đan trước, cũng đủ để nhờ vào đó đối kháng ngũ chuyển, lục chuyển kim đan tu sĩ. Đúng lúc này, ngoài động truyền đến Hàn Kính chân nhân hỏi ý, sư đệ, có thể điều tức tốt. Tế Nguyệt đạo hữu đề nghị, chúng ta phân hai đường, một đường áp giải phản địch tiến về Quảng Hàn cung quyết, mượn nhờ băng phách hồng điều mang đến tiên triều, một đường khác hộ tống tịch mình sư đệ cùng ma ý chân thủy, tiến về Thái Âm giáo U Minh hang cổ, mượn cửu u trấn hồn bia chi lực nếm thử ma diệt kẻ này. Ngươi cho rằng như thế nào? Chia đường mà đi, thật là ổn thỏa kế sách. Trần Thanh ánh mắt ngưng lại, gật đầu tán thành, mà hắn thầm nghĩ đến càng sâu, ma kiếp sự tình liên lụy quá sâu, muốn tính trước làm sao, trước phải thấy được tiên triều trung tâm đối với chuyện này phản ứng, huống chi. Hắn ánh mắt đảo qua ngoài động mênh mông gió tuyết, như lại chen làm một đoàn, nhiều người như vậy cùng một chỗ cơi phi chu, không khác nào đem bia sống tặng cho chỗ tối khả năng truy mình. Dù sao, phi chu người càng nhiều, liền rất nguy hiểm. Hàng Kính chân nhân gặp sư đệ đáp ứng, cười nói, tốt. Vậy liền như thế định. Ta cùng Tế Nguyệt đạo hưu áp giải thần quang hai liêu, mượn Quảng Hàn băng phách hồng tiểu đưa thẳng Ngọc Kinh. Sư đệ, ngươi cùng U Thiền đạo hưu mang theo kia ma ý tà vật, nhanh hướng Thai Âm giáo U Minh hang cổ.
Cửu U Chấn Hồn Bia chính là thượng cổ kỳ vật, có thể ma diệt kẻ này. Hắn hiển nhiên sớm đã suy nghĩ chu toàn, càng đối vị này nhiều lần sáng tạo kỳ tích sư đệ càng tín nhiệm, yên tâm. Dừng một chút, Hàn Kính Chân Nhân đem thanh âm đệ thấp mấy phần, mặt khác, mới ta tự mình cùng Tế Nguyệt, U Thiền hai vị đạo hữu từng có thương nghị, sư đệ ngươi nói đồ đặc dị, cần vạn pháp xác minh, kia đại nhật chân viêm con đường ngọc giản, có thể phân biệt cùng Quảng Hàn cung quyết, Thái Âm giáo trao đổi một môn trực chỉ kim đan tính âm con đường chân giải, tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu kỹ. Việc này, các nàng đã riêng phần mình đưa tin tông môn, ứng không trở ngại. Một công hai đổi. Trần Thanh nghe vậy, trong lòng hơi động. Chương 131, hai đường hai chương 131, hai đường lúc trước tại Quảng Hàn cung quyết, vẫn cần chính mình triển lộ thủ đoạn mới có thể đến nhập đạo cảnh nhìn qua, bây giờ lại chủ động đưa ra trao đổi con đường. Thái Âm giáo lúc trước cũng nhiều có lo lắng, hai nhà thái độ chuyển biến nhanh chóng, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn tâm niệm hơi đổi, chợt hiểu rõ. Ma quật tế đàn một trận chiến, chính mình lực áp kim đan ngũ chuyển, trường diệt tà ma huyết ảnh, chỉ sợ mới là thái độ biến hóa nguyên nhân. Hai nhà này, bây giờ xem trọng đã phi đạo đồ trao đổi. Sư Minh phí tâm. Còn có một chuyện, Hàn Kính Chân Nhân ngữ khí hơi trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng cửa hàng, Lăng Uyển sư điệt cùng Huyền Tố cô nương, tại ma quật bị kia ô chọc ma là sâm căn cơ, tuy không trở ngại, nhưng không nên vọng động thân hệ, cần tính dưỡng điều tức chút thời gian, loại trừ còn sót lại trọc khí. Chúng ta còn cần ở chỗ này đợi một lát. Tự nhiên như thế. Trần Thanh không có chút nào dị nghị. Căn cơ bị hao tổn chính là đại sự, gấp không được. Chỗ cửa hàng, Lăng Uyển chính ngồi xếp bằng, chính vận chuyển quang hàn tâm pháp, gột rửa xâm nhập kinh mạch âm lãnh ma kiện, hai đầu lông mày có ảo não cùng không cam lòng. Hắn thân là Quảng Hàn cung khuyết thế hệ này đấu pháp đệ nhất nhân, lần này hoàn toàn thành liên lụy, cái này so thụ thường càng làm cho nàng cảm thấy khó xử. Một bên Huyền Tố ngược lại là thần sắc bình tĩnh, nàng thân có túc tuệ, tâm tính sáng sủa, chính lấy thai âm bí truyền dẫn đường thanh chính chi khí, cọ rửa trọng nhiễm. Trong động bên ngoài nhất thời an tĩnh lại. Hàn Kính Chân Nhân cùng Tế Nguyệt Chân Nhân thấp giọng thương nghị áp giải thần quang, điện hành tự chi tiết. Đột nhiên, Tế Nguyệt Chân Nhân bên hông đưa tin ngọc phủ sáng lên thanh quang, nàng ngưng thần một lát, ngẩng đầu lên nói, "Hàn Kính sư huynh, tiên triều tuần tiên sứ người đã đến Quảng Hàn cung quyết. Mệnh chúng ta nhanh đem thần quang, điện hành tử hai liêu áp giải đi qua. Sự tình quan Bắc địa ma kiếp nền tảng, sứ giả muốn tự mình hỏi ý." Hàn Kính Chân Nhân mày rậm bận một cái, "Nhanh như vậy? Cái kia sư đệ cùng Lăng Uyển các nàng?" Hắn ánh mắt đảo qua Trần Thanh cùng điều tức lấy Lăng Uyển, "Huyền Tố." Tế Nguyệt Chân Nhân cũng là mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng tiên triều sứ giả chi lệnh, không thể coi thường. Trần Thanh mở mắt ra, thong dong nói, "Sư huynh, ngươi cùng Tế Nguyệt đạo hữu lại đi, nơi đây có ta." U Thiền cũng nói, "Tiên triều sứ giả đích thân đến, chính có thể ly thanh ma mầm thai hoàng nguyên, đây là đại cục, chỉ là tàn ma cùng một chút tiểu yêu, là không nổi sóng gió, ngoại trừ Tịch Minh đạo hữu, còn có ta ở đây bảo vệ, đợi Huyền Tố, Lang Nguyện điều tức hoàn thành, chúng ta liền hướng Thái Âm giáo." Hàn Kính Chân Nhân cùng Tế Nguyệt Chân Nhân lẫn nhau. Sau đó, Hàn Kính gật đầu nói, "Tốt, sư đệ vạn sự xem chừng, chúng ta nhanh đi mau trở về." Hắn không do dự nữa, băng phách chân cương một quyển, đem thần quang, điện hành tử nhấc lên, cùng Tế Nguyệt hóa thành hai đạo lưu quang, xông phá ngoài động gió tuyết, biến mất tại chân trời. Trong động đống nhiên trống trải an tĩnh lại. Lăng Uyển ngồi xếp bằng cửa hang, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, Quảng Hàn tâm pháp vận chuyển ở giữa, từng tia từng sợi hắc khí từ trên đầu nàng phiêu khởi. Nàng mím chặt môi, nhìn xem Hàn Kính, Tế Nguyệt biến mất phương hướng, tâm niệm phức tạp. Nếu không phải mình cùng Huyền Tố bị ma khí xâm nhiễm, liên lụy hành trình, hai người vốn không tất vội vàng như thế rời đi, chính mình cái này Quảng Hàn cung khuyết trẻ tuổi một đời đấu pháp thứ nhất tại chính thức hung hiểm trước mặt, lại thành liên lụy. Nỗi lòng ba động phía dưới, nàng thể nội khí tức hơi loạn, tâm niệm phân loạn. Trần Thanh trong bàn tay bị áp chế đỏ sẫm huyết mang phảng phất người được mùi tanh cá mập, đột nhiên bộc phát ra hung lệ chi khí, điên cuồng đánh thẳng vào Phật quang hàng rào, mục tiêu ẩn ẩn khóa chặt khí tức hỗn loạn Lăng Uyển. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, nên hoàng cung trong thanh khâu lửa nhảy một cái, cảm nhận được bên cạnh người tâm đọc biến hóa, liền nói ngay, "Lăng Uyển, kiếm lợi dễ gãy, tâm kiên khó phá vỡ. Hộ đạo là mạng, thủ tâm làm gốc." Thanh âm hắn không lớn, nhưng ngắn ngủi 16 chữ, như băng ngọc tấn công, thẳng đến hắn Lăng Uyển tức hải. Lăng Uyển thân thể mềm mại run lên, trong chốc lát, trong mắt mê mang cùng ảm đạm giết hết. Phật quang kim cháo bên trong huyết mang phát ra một tiếng không cam lòng rít lên, ảm đạm đi. Mấy hơi về sau, Lăng Uyển phun ra một ngụm trọc khí, đối Trần Thanh trịnh trọng thi lễ, "Tịch Minh đạo hữu điểm hóa tri ân." Lăng Uyển khắc trong tâm cảm. Trần Thanh khẽ bước cảm, không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa nhắm mắt, toàn lực trấn áp ma ý. Thời gian trôi qua. Nửa ngày sau, Lăng Uyển cùng Huyền Tố gần như đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, khí tức hòa hợp sung mãn, hiển nhiên căn cơ đã phục. "Tịch Minh đạo hữu, ta cùng Huyền Tố đạo hữu đã mất ngại, có thể độc thân." Lăng Uyển đứng lên nói. Trần Thanh cũng mở mắt ra, đang chờ mở miệng. "Giống nào?" Ngoài động, đột nhiên truyền đến mấy tiếng thê lương rú thảm. "Có tình huống." Lăng Uyển cùng Huyền Tố trong nháy mắt đề phòng, băng phách trường kiếm cùng huyền âm khí hơi thở cùng nhấc lên, ánh mắt nhìn về phía cửa hàng quần quần gió tuyết. Trần Thanh ánh mắt lại có chút ngưng tụ. Hô gió tuyết bị một cỗ hạo nhiên chi khí gạt ra, mấy thân ảnh đạp trên vỡ vụn băng, thong dong đi vào động quật. Cầm đầu một người, thân mang huyền hắc đạo bào, khuôn mặt tiểu thụy, trên thân tản ra huyền thâm tựa như biển kim đan uy áp, tư thái thong dong. Sau người đi theo mấy đệ tử trẻ tuổi, đều là khí tức điêu luyện. Trong đó một người càng bắt mắt, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn quanh ở giữa mang theo nhuệ khí cùng tự tin, tu vi đã đạt âm thần hậu kỳ, tại một đám đệ tử bên trong hạc giữa bầy gà. Hắn ánh mắt đảo qua trong động, tại Lăng Uyển khuôn mặt trên có chút dừng lại, lập tức lộ ra tiểu dung. Kia lão giả ánh mắt tại Trần Thanh trong bàn tay dừng lại một cái chớp mắt, lập tức mở miệng, "Lão phu Huyền Âm Tông, Âm Cửu thiếu, phụ tông chủ dụ lệnh, đến đây tiếp dẫn chư vị, tra rõ nơi đây ma mầm thai hoàng nguyên. Nơi đây đến tiếp sau công việc, đều do ta Huyền Âm Tông tiếp nhận, các ngươi theo ta về tông, đem biết ma sự tình, một năm một mười, tường thuật tại ghi chép sự tình ngọc sách. Hắn vừa dứt lời, kia anh tuấn thanh niên đã tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lăng Nguyên, mang trên mặt sáng tỏ mà nụ cười tự tin, có ta Dương Duệ ở đây, chỉ là ma nghiệt, lật tay có thể diệt. Lăng Nguyên, ngươi yên tâm, vào ta Huyền Âm Tông địa giới, tự sẽ bảo đảm chư vị bình yên không ngại. Lời này của ngươi thật là không có lý do. Lăng Nguyên mi phong như lao, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta sớm đã thoát hiểm, không cần các ngươi đến hộ. Huống chi, có Tịch Minh đạo hữu tọa trấn, nên coi chừng sợ là người bên ngoài. Huống hồ, việc này cùng Huyền Âm Tông cũng không liên quan. Dương Duệ trên mặt cười sang sảng có chút cứng đờ, lập tức nhíu mày, ánh mắt đâm về ngồi xếp bằng Trần Thanh, gặp hắn khí tức trầm ngưng, tay nâng một điểm vị dị huyết mang, liền tiến lên phía trước nói, Tịch Minh, các hạ chính là Đông Đấu Pháp đệ nhất nhân. Hay ngộ, hay ngộ, lần này đa tạ các hạ, hộ ta Bắc Địa đồng đạo, bây giờ chúng ta đã đến, ngươi cũng coi như công đức viên mãn, tiếp xuống đem kia ma đạo còn sót lại giao cho chúng ta là đủ. Chương 132, mượn diệt ma. Chương 132, mượn diệt ma. Lăng Nguyên nghe xong Dương Duệ chi ngôn, liền cảm giác chán ghét, lắc đầu nói, hết ngồi đại giếng. Nếu không phải Tịch Minh đạo hữu lôi đình thủ đoạn, chấn diệt ma đan hình thức ban đầu, Bắc Địa sợ là đã sinh linh đồ thán. Kia huyết ảnh tà ma chính là Nguyệt Hoa phủ cấu kết vượt ngoại ma vật. Ngươi Huyền Âm Tông co đầu rút cổ không ra, sao có mặt ở đây phát ngôn bừa bãi? Còn muốn tiếp trưởng việc này, thật sự là không biết mùi vị. Liền một bên đứng yên Huyền Tố, cũng là đôi mi thanh tú nhíu lên, trong mắt mang theo phiền chán. Dương Duệ sắc mặt triệt để trầm xuống, phát giác được bầu không khí biến hóa, vì nắm giữ cục diện, hắn tiến lên trước một bước, giọng mang phong nhận, nói mà không có bằng chứng. Tịch Minh đạo hữu chính là âm thần tu vi, có thể giải ma kiếp. Chẳng lẽ cùng ma đạo vốn là có rất liên lụy, diễn vừa ra khổ nhục kế. Ta cảm thấy có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng tốt. Nói chuyện thời điểm, khí thế của hắn thúc dục, hướng phía Trần Thanh ép tới. Làm cản, Vũ Thiền trưởng lão quát chói tai, ngươi điểm ấy không thú vị tâm tư, vẫn là nhận lấy đi. Trần Thanh mí mắt cũng không nhấc một cái, tay phải tùy ý nâng lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đón cái tia đạo nhanh chóng âm hàng kiếm cương, nhẹ nhàng một cắt. Cắt rồi Dương Duệ vô hình khí thế liền bị từ đó cắt đoạn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước, cầm kiếm cổ tay run rẩy dữ dội, trên mặt màu máu tơi tận. Tiểu bối, ở trước mặt lão phu lại dám đả thương người, ngươi không khỏi thật không có quý củ. Âm Cửu thiếu tiểu tụy ra mặt đống nhiên co lại, tay áo không gió mà bay, một ngón tay cách không điểm ra, một cỗ ăn mòn sinh cơ âm chết chỉ lực xuyên thấu không gian, đánh thẳng Trần Thanh. Trần Thanh khép lại hai ngón thuận thế vạch một cái, một viên tối tăm mở mịt pháp luân chống rông ngưng hiện, ngăn tại kia âm chết chỉ lực trước đó. Ông, pháp luân xoay tròn, tịch diệt chi lực tràn ngập, đủ để xuyên thủng kim thạch. Âm chết chỉ lực đụng vào pháp luân, như bùn trâu vào biển, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích, liền bị triệt để thôn vệ, chôn vùi. Âm Cửu thiếu thân hình nhỏ không thể thấy nhoáng một cái, ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng vẻ kinh nghi. Huyền Âm Tông uy phong thật to. Trần Thanh lúc này mới dương mắt, ma tế sự tình, nghĩ tiếp nhận. Bằng ngươi, vẫn là bằng ngươi cái này bất thành khí đệ tử. Có cái gì cân lượng, chính mình đến cân nhắc một chút, làm gì để môn hạ phế vật ở phía trước ồn ào thăm dò. Ngươi, Dương Duệ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Âm Cửu thiếu mặt mo âm trầm, lạnh giọng nói, tốt. Vậy lão phu liền nói thẳng, kia ma ý tà vật chính là tiên triều trọng phạm di lưu chi vật, liên quan đến Bắc Địa an nguy, không phải các ngươi tiểu bối có thể tư tàng. Giao ra đi. Trần Thanh lại cười bắt đầu, giao cho ngươi. Nguyệt Hoa phủ cấu kết ma đạo phía trước, ai ngờ ngươi Huyền Âm Tông bên trong là không sạch sẽ. Như giao cho ngươi, là dê vào miệng vọng, vẫn là trợ trụ vi ngược. Ngươi hoài nghi lão phu. Âm Cửu thiếu quanh thân Huyền Âm tử khí ẩm vàng một phát, hầm băng nhiệt độ chợt hạ xuống. Ồ, các ngươi đi lên lợi dụng thế để người, cảm thấy mình rất có thể tin. Trần Thanh trên thân Phật quang kim thân ẩn hiện, trong mắt thần quang trầm tĩnh, đối chọi gay gắt. Tốt tốt tốt. Đã như vậy, Âm Cửu thiếu meo mắt lại, đáy mắt hàn mang chợt hiện, hắn cô trưởng nâng lên, Huyền Âm tử khí ngưng tụ thành một phương đen như mực tiểu ấn, liền muốn hướng Trần Thanh rơi đập. Lúc này, ha ha ha, âm lão quỷ, nhiều năm không thấy, ngươi cái này cường thủ hảo đoạt tính nết, vẫn là nửa điểm chưa đổi a. Một cái to lớn thanh âm hùng hậu xuyên thấu gió tuyết, chấn động đến hầm băng ông ông tác hưởng. Hai thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cửa hang. Một người dáng bóc khôi ngô, râu quai nón, khí tức bàng bạc như vực sâu, chính là Thái Âm giáo trưởng lão Liệt Khôn. Một người khác khuôn mặt gầy gò, khí chất trầm tĩnh, đồng dạng là Thái Âm trưởng lão Vân Minh. Liệt Khôn nhanh chân bước vào, cũng không nhìn sắc mặt tái xanh Âm Cửu thiếu, liền hướng Trần Thanh chắp tay, giọng nói như trung đồng, Tịch Minh đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đơn thương độc mã phá hủy ma xảo, trấn áp ma ý, là ta Bắc Địa trừ một lớn hại. Như thế công tích, lão phu bội phục. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Trần Thanh trong bàn tay huyết mang phía trên, nghiêm mặt nói, vật này hung lệ, cũng chính là ngươi có thể áp chế, không phải cửu lũ trấn hồn bia không thể xóa nhòa. Nhanh theo ta các loại tiến về U Minh hang cổ. Vân Minh trưởng lão cũng gật đầu thăm hỏi, thái độ rõ ràng. U Thiền lập tức đứng ở Trần Thanh bên cạnh thần, Huyền Tố cùng Lang Nguyện cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Huyền Âm Tông đám người. Trong lúc nhất thời, trong động tình thế người chuyển, hai vị Thái Âm Kim Đan tăng thêm Trần Thanh cùng U Thiền, thực lực vững vàng vượt trên Âm Cửu thiếu một nhóm. Âm Cửu thiếu bàn tay dừng tại giữa không trung, kia phương Huyền Âm tiểu ấn sáng tối chập chờn. Hắn nhìn chằm chằm Liệt Khôn cùng Vân Minh, mặt mo cơ bắp co quắp mấy lần, cuối cùng là để tay xuống. Kha lắm Thái Âm giáo. Âm Cửu thiếu từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ánh mắt hung ác nham hiểm như rắn. Chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ. nhưng lần này chúng ta tới chính là dâng tiên triều dụ lệnh, các ngươi từ đó cản trở, ngày sau không thiếu được một phen trách phạt. Dứt lời, hắn tay háo một quyển, bao lấy xấu hổ giận dữ đan sen Dương Duệ bọn người, hóa thành một đạo âm phong, xông ra động quật, biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Trần Thanh tâm niệm vừa động, treo ở trước người tịch diệt pháp luân im ắng tiêu tán, sau đó nhìn xem mấy người biến mất phương hướng, nói: Huyền Âm Tông hái quả thủ đoạn, ngược lại là thuần thủ. Liệt Khôn trưởng lão cười ha ha, đám này ra hỏa, xuất lực lúc nuốt ở đằng sau, đoạt công lúc chạy so với ai khác đều nhanh. Để bọn hắn kinh ngạc, lão phu trong lòng thoải mái. Hắn lần nữa trịnh trọng ôm quyền, Tịch Minh đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, ma ý hung hiểm, chậm thì sinh biến. U Minh hang cổ đã chuẩn bị thỏa đáng, mời. Trần Thanh gật đầu, làm phiền trưởng lão. Quang mang lóe lên, mấy người thân ảnh biến mất vô tung. Một bên khác, Âm Vũ thiếu mang theo Dương Duệ bọn người phi độn ra trăm dặm, mới tại một tòa băng khâu sau độn quang hạ xuống, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Dương Duệ đè xuống bước lên khí huyết, khuôn mặt tuấn tú bặm mẻo, sư tôn, kia Tịch Minh trắng trợn làm nhục ta Huyền Âm Tông, thù này không báo, đệ tử thể không làm người, nhất định phải đem hắn ngâm miệng. Âm Vũ thiếu đông nhiên trở về, đánh gây Dương Duệ ngoan thoại, tài nghệ không bằng người, đồ làm cho người ta cười, còn lại không đủ mất mặt sao? Dương Duệ lập tức im tiếng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Âm Vũ thiếu đi theo lại nói, kia Tịch Minh ỷ vào mấy phần kinh ngộ, đã luyện quỷ dị thần thông, liền như thế ương ngạnh phách lối, khí quá thịnh. Tại bây giờ cái này tiên triều, như hắn như vậy không hiểu quy củ, không biết tiến thối, tự có thất bại thời điểm. Dừng một chút, hắn lao mắt có chút nheo lại. Bất quá, hắn thi triển biến kia màu xám pháp luân, ngược lại là có mấy phần mùi vị quen thuộc. Trong lúc đang suy tư, dị biến nảy sinh. Lệ một tiếng rít truyền đến. Mấy chục con dương cánh mấy trượng đại yêu xé rách trời cao, xoay quanh lao xuống. Người cầm đầu chính là người khoác bạch vũ áo khoác, khuôn mặt lãnh diễm bạch linh vũ chủ. Chương 132, mượn diệt ma 2 chương 132, mượn diệt ma. Lao thất phu. Thanh âm của nàng lạnh lẽo thấu xương, mang theo hận ý, rốt cuộc tìm được các ngươi, làm tổn thương ta xương dự thân vệ, giết ta tọa hạ binh sĩ, liền dùng máu của các ngươi tế ta vũ tộc anh hồn. Các huynh đệ, giết, một tên cũng không để lại. Giết. Theo nàng ngọc thủ rung lên, mấy chục con bạch vũ đại yêu phát ra chấn thiên rít lên, như là mấy chục đạo màu trắng bất tinh, hướng phía Huyền Âm Tông đám người cuồng nhào mà xuống. Âm Vũ thiếu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống to một tiếng, kết Huyền Âm lục yêu trận. Nhưng mà, đội vàng ứng chiến, cuối cùng là mất tiên cơ. Băng vũ như đao, yêu trảo liệt không. Huyền Âm Tông một đoàn người, lập tức lâm vào trận vật khổ chiến. Một bên khác, ma tế chi địa, bạch yêu tứ ngược. Kia ma quật cùng tế đàn đã bị thú triều san bằng, bị băng tuyết bao trùm. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, ba đạo lôi cuốn lấy ngập trời yêu khí kinh khủng thân ảnh ầm vang giáng lâm, kia kinh khủng uy áp, đem một mảnh cuồng bạo hỗn loạn thú triều sinh sinh ép tới nằm rạp trên mặt đất. Người cầm đầu chính là kia xương khíu tộc lang chủ. Sau lưng hắn, theo thứ tự là một vị toàn thân bao trùm lấy đen như mực quốc giáp, cầm trong tay cự phủ khôi ngô cự hán, cùng một vị sau lưng mọc lên bốn cánh, khuôn mặt yêu dị nữ tử. Ngân ngân lang chủ mũi thở mấp máy, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh bọn người biến mất chỗ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Kia thanh câu lửa tới chỗ này về sau, không gây đến tiếp sau vết tích. Phản phất hư không tiêu thất đồng dạng. Các ngươi nhưng có đầu mối gì? Còn lại hai người còn không tới kịp mở miệng, đáp lại hắn, chỉ có thú triều hỗn loạn gào thét cùng máu tanh gió. Hống hống hống. Vốn là hỗn loạn điên cuồng thú triều, tại tránh thoát ba người uy áp đại thế về sau, như bị triệt để nhóm lửa thùng thuốc nổ, càng thêm cuồng bạo vô tự. Vô số đôi đỏ thâm thú đồng, lại đồng loạt tập trung vào lang chủ ba người. Tham lam, điên cuồng, hủy diệt. Chỉ là hạ đẳng bộ tộc, cũng dám ngấp nghé bản tọa. Lang chủ vừa sợ vừa giận, kinh khủng yêu uy không giữ lại chút nào phóng thích ra, như là vô hình núi cao ầm vang đè xuống, y đồ chấn nhiếp bầy yêu. Nhưng mà, kia nguồn gốc từ ma ý chỗ sâu hỗn loạn cùng điên cuồng, sớm đã bóp méo bảy thú bản năng. Ở trong mắt chúng, cái này ba đạo tản ra mê người tinh huyết của khí tức thân ảnh, không còn là cao cao tại thượng vương, mà là nhất màu mỡ huyết thực. Giống một đầu bị ma ý ăn mòn xấu nhất, hình thể phá lệ to lớn xương răng rất thống lĩnh, phát ra khiêu chiến gào thét, hung hãn không sợ chết nhào về phía bị kia hắc giáp cử hán, như là đốt lên dây dẫn nổ. Ngao Âu ngân ngân lang chủ bước ra một bước, dưới chân băng nguyên như lưu ly mặt kính, một cỗ cùng bạo chi khí bộc phát, ma hóa bách tộc chi yêu trong khoảnh khắc liền bị quét ngang hơn phân nửa. Gió tuyết bị vô hình cự lực bạch không, lộ ra phía dưới bừa bộn chiến trường. Lục soát. Mấy hơi về sau, sau lưng mọc lên bốn cánh yêu hoa vũ trụ trở về, nói: "Lang huynh, nơi đây trước đây không lâu bộc phát qua một trận ác chiến, mà chiến đấu dư ba, chôn vùi tất cả người tham dự khí tức, thủ đoạn cực kỳ cao minh tay độc, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới." Ngân ngân lang chủ sau khi nghe xong, cười lạnh nói: "Tìm, nhất định phải đem người tìm ra. Bản tọa ngược lại muốn xem là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, dám miệng sói đoạt thức ăn." Hư không gợn sóng bên trong, mấy đạo độn quang hiện hiện. Trần Thanh trước mắt không còn là băng tuyết ngập trời, mà là một mảnh sâu thẳm hắc ám. Nơi xa, chính là từng gặp một lần hắc diệu đạo cùng thái âm giáo chư điện, nhưng lần này nên là thật. Có âm hàn tĩnh mịch chi khí đập vào mặt, mang theo một loại ôn nhuận tầm bổ cảm giác. Nơi đây chính là ta dạy sơn môn căn cơ, hắc diệu đạo. Liệt Khôn trưởng lão thanh âm tại Trần Thanh bên cạnh thân vang lên, dựa vào cửu lũ chi khe hở mảnh vỡ, không phải trong giáo bí pháp tiếp dẫn, ngoại nhân khó kiếm tung tích. Trần Thanh nghe hoàn cung trong hư không linh phủ có chút rung động, tâm hắn hạ sáng tỏ, không phải là thái âm giáo bản thân đang di động, mà là kết nối ngoại giới cửa ra vào không ngừng biến hóa vị trí. Neo định không thay đổi, nơi cập bến từ rời. Bọn hắn cũng không bay về phía kia lớn nhất, hình như giữ tận đầu thú chủ đảo điện cát, mà là hướng về quần đảo biên giới một tòa tương tự bia vỡ đảo hoang. Đảo trung tâm, một cái thâm thúy cửa hang như cự thú miệng. Cửu U chấn hồn bia liền tại U Minh hang cổ chỗ sâu. Liệt Khôn trưởng lão giọng nói như trung đồng, đi đầu dẫn đường, vật này chính là thượng cổ kỳ chân, thậm chí có thể ma diệt thời không, Tịch Minh đạo hữu Trô mang theo chi vật, không phải này bia không thể trừ. Đám người đi theo, bước vào độc quật. Hành lang uốn lượn hướng phía dưới, hai bên vách đá bóng loáng như gương, ẩn ẩn có vận mẹo phù văn hiện hiện, tản mát ra vô hình trói buộc chi lực, liền thần niệm nô ra đều cảm giác trì trệ. Lúc hành động, U Thiền nhịn không được hỏi, Liệt Khôn sư minh, Vân Minh sư minh, hai người các ngươi như thế nào đến như vậy kịp thời? Đúng tại âm cửu thiếu lao thất phu kia nổi lên lúc, Liệt Khôn bước chân chưa ngừng, cười ha ha một tiếng, nhắc tới cũng xảo. Tiên triều trung tâm dụ lệnh đã từ tuần tiên sứ người chuyển đến ta dạy. Chúng ta tưởng tượng, cái khác các nhà đại khái cũng được tin tức, thế là liền vội vàng trước tới, quả nhiên đụng phải huyền âm tông người. U Thiền lúc này mới minh bạch, sau đó lại hỏi kia tuần tiên sứ người sự tình, có phải là hay không đến ứng đối ma hoạn? Không tệ. Liệt Khôn liền tiếp tục nói, sứ giả nói, ma tung bị quyệt, sợ có ám tử ẩn nút, khó lòng phòng bị, là bảo đảm bắc địa tu sĩ căn cơ, đặc biệt ban thưởng hộ tâm phù lệnh. Hán tử trong ngực lấy ra một viên tấp hơn lệnh bài trung ương một điểm u quang như đầu, chậm rãi lưu chuyển. Chính là vật này. Liệt Khôn đem lệnh bài tại Trần Thanh trước mắt lung lay, này phù lệnh ngày thường đeo, có thể ôn dưỡng thần hồn, chống cự âm sát ma niệm ăn mòn. Như gặp vực ngoại ma khí bộc phát, phù lục tự sinh cảm ứng, có thể cảnh báo đưa tin tại trung tâm, càng có thể kích phát một đạo phá ma huyền quang. Mặc dù uy lực có hạn, nhưng đủ để bảo vệ tu sĩ linh đài một lát thanh tĩnh, tranh thủ một chút hy vọng sống. Chính là bảo mệnh hộ đạo chi bảo. U Thiền cùng Huyền Tố nghe vậy, trong mắt đồng đều hiện lên một tia sáng sắc. Lăng Nguyện cũng khẽ bước cằm, vật này như thật có hiệu dụng, đối lâu dài cùng bách tộc, ma vật chém giết bắc địa tu sĩ mà nói, thật là tin mừng. Trần Thanh nhướng mày dựa theo hắn lần này nhập động, thấy tiên triều phong cách hành sự, lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, liền hỏi, tiên triều thương cảm, đây là thiệt chính. Chỉ là, coi là thật chỉ có những này. Liệt Khôn Tiếu Dung hơi chậm lại, lập tức hóa thành thở dài một tiếng. Bên cạnh hắn một mực trầm mặc Vân Minh trưởng lão, giờ phút này tiếp lời, Tịch Minh đạo hữu tuyệt nhãn, người sứ giả kia nói, luyện chế, phân phát này phù lệnh, muốn phung phí tiên triều kho tàng linh tài vô số, mà gắn bó hắn vận chuyển, khiến cho linh tính công suy, càng cần quần quần không dứt hấp thu tinh thuần linh thủy. Hắn nhìn thoáng qua Trần Thanh, tiếp tục nói, cho nên, tiên triều dụ lệnh, từ tháng sau lên, bắc địa các tông, vô luận lớn nhỏ, môn hạ đệ tử, chấp sự, trưởng lão, phàm linh phù lệnh người, mỗi tháng cần hướng tiên triều mới lập an ma kim kho giao nạp hạn ngạch an ma kim vừa làm gắn bó phù cấm vận chuyển chi tư hao tổn. Thứ hai tích là kiếp vận quên lấy ứng tương lai ma kiếp rào rạt thời điểm, phân phối tài nguyên, khao thưởng trừ ma chi công sử dụng. An ma kim, kiếp vận quên. Đây là tiên triều lại xếp đặt mới tên. U Thiền lông mày trong nháy mắt nhíu lên, mỗi tháng hàng ngạch. Cái này chẳng phải là biến tướng thêm phú. Liệt Khôn trùng điệp hừ một tiếng, ai nói không phải. Tiên triều sứ giả lời nói được xinh đẹp, cái gì đồng tâm hiệp lực, phòng ngừa chu đáo, phòng trước vô hại, có thể cái này an ma kim số lượng định đến cũng không thấp. Cứ thế mãi, các tông đệ tử tu hành chi phí đều muốn bị sinh sinh phá đi một tầng. Những cái kia tiểu môn tiểu hộ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương 133, Sơn Hải chương 133, Sơn Hải Trần Thanh ở bên nghe, không khỏi thầm nghĩ tốt ra hỏa. Hắn ngờ tới tiên triều sẽ có động tác, lại không nghĩ động tác này nhanh như vậy, như thế tinh diệu. Ma hỏa căn nguyên chưa ly thành, diệt khối rú bị hơi không thấy mánh khỏe, cái này mượn bình ma chi danh đi vơ vét của cải chi thật kế sách thần kỳ, không ngờ chuyển tới bắc địa biên thủy. Phần này lực chấp hành, thật khiến cho người ta thán phục. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cảm khái một câu, tiên triều trung tâm, quả nhiên là thường cảm tình hình bên dưới. Vân Minh trưởng lão thở dài, sứ giả cầm khiến mà đến, dụ lệnh đã hạ, việc này đã thành kết cục đã định, chỉ mong phù lệnh này thật có công hiệu, chớ có thành vô ích tài nguyên bài trí. Lúc nói chuyện, hành lang đã tới cuối cùng. Liệt Khôn dừng lại bước chân, đình chỉ đối tiên triều mới khiến nghị luận, ngược lại đối Trần Thanh nói, Tịch Minh đạo hữu, phía trước chính là Cửu U chấn hồn bia ngủ say chi địa. Có mấy lời, chỉ có thể ở đây chỗ nói rõ, ở bên ngoài hoặc bị người dò huyền cơ, ở bên trong lại sẽ phạm kiêng kỵ. Đạo hữu thỉnh giảng. Liệt Khôn khai tông minh nghĩa, ngươi cần biết, kia trong bia bao hàm linh tính. Trần Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, bia đá thành tinh. Đúng vậy. Liệt Khôn thanh âm không tự giác giảm thấp xuống mấy phần, mang theo thật sâu kính sợ, ngươi chỉ cần ghi nhớ, cung kính, thủ lễ ấn quy củ làm việc, liền không có gì đáng ngại. Hắn chỉ vào động vật chỗ sâu, tiếp tục nói, Cửu U chấn hồn bia trung quanh trên vách đá, có khắc tiền bối tiên hiền lưu lại đạo đồ chân giải là cớ ấn lấy ước định, đạo hữu ngươi có thể từ đó chọn lấy một môn, tinh tâm tham ngộ. Nhớ lấy, chỉ có thể chọn lựa một môn, tuyệt đối không thể ham hố. Trần Thanh gật đầu đáp, Liệt Khôn trưởng lão yên tâm, ta tránh khỏi nặng nhẹ, sẽ làm chỉ lấy thứ nhất. Liệt Khôn gặp hắn thái độ trịnh trọng, lại bổ sung, mặt khác, ma diệt ma ý tà quang không phải một ngày chi công, đạo hưu ở đây thăng ngộ trong lúc đó, nếu có khẩn yếu tin tức hoặc biến cố, liền do Huyền Tố phụ trách truyền lại. Nàng thân có túc tuệ, tâm tư kín đáo, lại là thái âm đệ tử, ra vào nơi đây tương đối thuận tiện chút. Huyền Tố khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, đối Trần Thanh khẽ không người, Tịch Minh đạo hưu nếu có cần, tùy thời có thể gọi Huyền Tố. Như thế rất tốt, làm phiền Huyền Tố đạo hưu. Trần Thanh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cái này an bài chính hợp hắn ý bản giao xong xuôi. Liệt Khôn, Vân Minh, U Thiền ba người sửa sang lại áo bào, lúc này mới cất bước tiến lên, lại chuyển qua một chỗ, trước mắt rộng mở trong sáng to lớn dưới mặt đất động quật hiện ra trước mắt. Trong động quật cũng không phải là trong dự đoán bia đá, mà là một tòa cao hơn 10 trượng, hình như kiếm gãy cự nham. Cự nham mặt ngoài hiện đầy cổ lão phù văn, đỉnh nghiêng cắm một khối ước chừng cao khoảng 1 trượng bia đá. Bia đá kia cùng cự nham liền thành một khối, đen chìm như ngục, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương. Bia trên khuôn mặt chỉ có hai cái cổ truyện chữ lớn, không phải khắc không phải biết, giống như là thiên nhiên tạo ra đường vân Trấn Uyên. Trấn Uyên tiền bối, Liệt Khôn, Vân Minh, U Thiền ba người, tính cả Huyền Tố ở bên trong, cùng nhau không người, hướng bia đá cung kính hành lễ, thần sát trang nghiêm. Một lát, một cái giàn mua, khô khốc thanh âm tại mọi người thức hải bên trong vang lên, không mang theo mảy may cảm xúc, chuyện gì? Liệt Khôn tiến lên một bước, cung kính truyền niệm, bẩm tiền bối, đệ tử các loại mang theo ẩn tinh tông Tịch Minh đạo hữu đến đây. Tịch Minh đạo hữu tại trong động ma trấn một sợi vực ngoại ma ý chân thủy, hung lệ dị thường, không phải tiền bối trấn nguyên thần bia chi lực không thể xóa nhòa. Đồng thời, hắn còn thân phụ cùng bản giáo trao đổi con đường chân giải ước hẹn, muốn mượn hang cổ vách đá nhìn qua, tham ngộ phù hợp chi pháp. Ừm. Thanh âm kia khô khốc băng lãnh, ý niệm đảo qua Trần Thanh, quy củ, đều hiểu. Trần Thanh bỗng cảm giác một cỗ nặng nề ý niệm rơi vào trên người. Hắn ổn định tâm thần, ôn quy nói, "Vãn bối Tịch Minh, gặp qua trấn nguyên tiền bối." Quy củ, Liệt Khôn trưởng lão đã cáo tri, vãn bối ghi nhớ tại tâm. Có thể. Trấn nguyên bia ý niệm thu hồi, sau đó như là tuyên đọc pháp lệnh, vách đá chố ghi chép chính là tiền nhân di trạch, ngươi chỉ có thể chọn thứ nhất, lão phu tự sẽ mở ra truyền thừa cấm chế, cho ngươi chân giải lạc ấn. Lạc ấn trong lúc đó, không được truyền ra ngoài, không được mạnh nhớ cái khác. Tay qua giới, xương ngón tay đoạn, đọc vượt quân, thần hồn tổn thương. Về phần kia ma niệm chân thủy, đợi ngươi chọn tốt pháp môn, lại nói ma diệt sự tình. Lời nói băng lãnh trực tiếp, dù sao tại tôn này cổ lão bia đá trong mắt, Trần Thành cùng cái khác tới đây tìm kiếm cơ duyên tu sĩ cũng đều cùng, quy củ chính là thiết luật, không dung nửa phần đi quá giới hạn. Văn bối minh bạch, tạ tiền bối. Trần Thanh hành lễ qua đi, Liệt Khôn các loại liền đều chắp tay cáo tử. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, không biến hóa nữa. Trần Thanh nhìn thoáng qua bia đá, nâng Phật che đậy huyết quang, quay người đi hướng trung quanh màu đen vách đá. Trên thạch bích cũng không văn tự đồ hình, chỉ có từng cái lóe ra ánh sáng nhạt danh tự, hay là huyền môn vật pháp, hay là thần thông quyết hiếu, hoặc là đại biểu cho một môn trực chỉ kim đan đại đạo đạo đồ chân giải. Trần Thanh ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua. U Minh độ ách pháp huyền âm lục hồn thương cửu lũ hàn phách chân giải mỗi cái danh tự đều tản ra đặc biệt đạo vận, hoặc lạnh lẽo tận xương, hoặc quỷ quệt khó lường, chỉ là biết được tên họ. Đấy lòng của hắn liền ẩn ẩn có huyền diệu sinh sôi. Đột nhiên, Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt dừng lại tại một cái tên trên Thái Tố Sơn Hải ấn. Sơn Hải. Trần Thanh đọc lấy hai chữ này, tâm niệm liền cùng danh tự này sinh ra kỳ dị của mình. Hắn liền nói ngay, tiền bối, ta tuyển cái này Thái Tố Sơn Hải ấn. Ồ, những tên này bất quá là kiếp nổ, bên trong huyền ảo, không có ý, khó dòm chân dung. Trần Uyên bia thần niệm tựa hồ dừng một cái trước mắt, không nhìn nữa nhìn cái khác. Này ấn không dễ dàng có thể ngộ. Không cần, lòng có cảm giác, chính là duyên phận. Trần Thanh quyết ý đã định, không có ý định sửa đổi, là khó là dễ, cũng nên thử qua mới biết. Dừng một chút, hắn lại hỏi, tiền bối, này công thế nhưng là Thái Âm giáo cao nhân sáng tạo. Trấn Uyên bia thần niệm mới lần nữa lấy ra, đây là thời của một luyện khí sĩ từ thần đỉnh trở về sau tham ngộ đoạt được, ngẫu là Thái Âm tiền nhân đoạt được, nói ý thâm bảo, nhưng ngươi đã tuyển định, liền không sửa đổi lý lẽ. Ông lời còn chưa dứt, bia đá bản thể bỗng nhiên sáng lên một đạo sâu thẳm huyền quang, tinh chuẩn bắn ra tại Thái Tố Sơn Hải ấn danh tự phía trên. Ông kia vách đá nổi lên u quang, gợn sóng dập dờn, hiện hóa ra một cái tĩnh mịch vòng xoáy. Sau một khắc, ầm ầm, không cách nào hình dung bàng bạc ý chí, bọc lấy hoang cổ khí tức, từ vòng xoáy bên trong xông ra. Trần Thanh mắt tối sầm lại, tâm thần cực chấn. Trước mắt hắn thấy không còn là vách đá, mà là một mảnh hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Một cỗ mênh mông chi lực ở trong đó ấp ủ, sau đó đột nhiên bộc phát. Một bộ phận hóa thành vô tận dãy núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kỳ thế bàng bạc, một bộ phận tụ là mênh mông biển cả, hán lượng không mở. Núi cùng biển xen lẫn, lực cùng lượng cộng minh. Cuối cùng, một phương không cách nào hình dung to lớn ấn tỷ ngưng tụ thành hình. Ấn tỷ toàn thân sám trắng, ấn tay cầm là quay quanh hỗn độn thái cổ thần sơn, cái bệ là bốc lên gào thét vô ngần biển cả. Núi cao vi cốt, biển cả là mạnh. Đây chính là Thái Tố Sơn Hải ấn chân ý là ấn. Trần Thanh trong nháy mắt minh ngộ tới, mà phương này đại ấn vừa mới xuất hiện, liền dẫn điên đảo càn khôn, chấn diệt hoàn vũ kinh khủng bí lực, hướng hắn hung hăng chấn áp xuống. Chương 134, hỏng, không có lưu trữ canh thứ nhất chương 134, hỏng, không có lưu trữ canh thứ nhất đại ấn ầm vang rơi đập. Trần Thanh thần hồn bị chấn, ý thức ông một tiếng nổ tung, tán làm vô số sợi khí lưu, dung nhập trước mắt mảnh này bàng bạc cảnh tượng bên trong. Núi là xương, biển là mạch. Trần Thanh ý thức mảnh vỡ, tựa như hạt bụi nhỏ, phiêu tán tại cái này sơn hải mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, cảm thụ được sơn mạch đi mắng nổ dò sinh trưởng, thể ngộ lấy hải lưu vĩnh hằng trào lên không thôi. Hải nhạc chi ý, thì ra là thế. Hắn lập nghiệp căn cơ, chính là bắt nguồn từ hải nhạc chi đạo. Giờ phút này, cái này Thái Tố Sơn Hải ấn chân ý là cấn chẳng khác gì là đem hắn ném về thai nghén con đường mâu thai bản nguyên bên trong, lấy thuần túy nhất, nhất hùng vị phương thức, ôn chuyện cũ, tố nguyên mà lên. Vật ngã lương vong, thần giữ đạo đồng. Trần Thanh ý thức triệt để đắm chìm, quên đi thời gian lưu chuyển. Bia đá Trấn Uyên thần niệm đảo qua ngồi xếp bằng như đá Trần Thanh, lại rơi vào hắn lòng bàn tay một điểm huyết mang bên trên. Kia huyết mang giờ phút này lại cũng yên lặng dị thường, hung lệ dấu kỹ, phản phất đã mất đi tất cả sức sống. Ngược lại bất đi lão phu một phen công phu. Chú ý tới những biến hóa này, bia đá thu hồi đại bộ phận chú ý, chỉ lưu một tia thần niệm neo định lấy Phật quang kim cháo. Mấy ngày thời gian, trong nháy mắt một cái chớp mắt, một đạo tinh tế thân ảnh xuất hiện tại cửa hàng, chính là Huyền Tố. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, ánh mắt đầu tiên rơi trên người Trần Thanh, gặp hắn khí tức phảng phất cùng Chu Vi hòa làm một thể, yên lặng đến đáng sợ, giữa lông mày lướt qua thần sắc lo lắng. Trần Uyên tiền bối, thu hồi ánh mắt, Huyền Tố đối to lớn kiếm gãy cự nham, không mình hành lễ. Là ngươi nha đầu này. Bia đá chấn nguyên thanh âm tại Huyền Tố thức hải vang lên, chuyện gì? Huyền Tố lấy lại bình tĩnh, mới nói, Ngọc Kinh truyền đến tin tức, muốn triệu tập cùng lần này ma họa có quan hệ người hỏi ý, giáo chủ khiến cho ta đến dò xét Tịch Minh đạo hữu tình huống, như hắn chưa bắt đầu thăng ngộ, còn cần để hắn trước hướng Ngọc Kinh đi một lần. Hắn chọn chúng Thái Tố Sơn Hải ấn đã bắt đầu thăng ngộ. Bia đá ý niệm trả lời, bây giờ thần niệm lạc ấn đã thành, nên là đã hóa nhập Sơn Hải chân ý bên trong, đang chìm phù ở giữa, thể nộ kia trời long đất lở, thương hải tang điền chi lực biến. Thái Tố Sơn Hải ấn. Huyền Tố nghe vậy, gương mặt xinh đẹp thất sắc, tiền bối. Phương pháp này chính là lấy người chi mị mở, cảm nộ thiên địa sự mênh mông bí lực. Trăm năm, ngàn năm, tại Sơn Hải mà nói bất quá một cái chớp mắt sinh diệt, tâm thần xa vào trong đó, như thế nào tỉnh dậy? Hơi không cẩn thận, chính là linh tính vĩnh viễn đọa lạc vào, thần hồn hóa đạo, trở thành cái này ấn quyết chân ý một bộ phận a. Nàng hiển nhiên đối với cái này nói hung hiểm mà biết quá sâu, giọng mang lo lắng. Như vậy không giữ được bình tĩnh, quả nhiên chỉ là kế thừa ký ức, mà không phải quá khứ người. Trấn Uyên Bia thanh âm không có chút nào chập trùng, lão phu đã nói rõ lợi hại, là hắn khư khư cố chấp, tuyển này hiểm đồ, đây là hắn chi đạo duyên, không cưỡng cầu được, mạnh ngăn cũng là vô dụng. Nói chuyện hơi đổi, bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có có ích, tâm thần chìm tại Sơn Hải, nhưng như cũng duy trì lấy Phật môn phong ấn, Phật quang lưu chuyển không thôi, tự thành tuần hoàn. Kia sợi ma niệm chất thủy, bị Phật quang cùng Sơn Hải đạo vận song trọng áp chế, là không nổi bọt nước, vật này, xem như tạm thời phong trấn nơi này. Ma ý phong ấn, nhưng Tịch Minh đạo hữu đâu? Huyền Tố nhìn xem Trần Thành, biểu lộ biến ảo, lại biết không cách nào cưỡng ép tỉnh lại, chỉ có thể thở dài, nói, vạn bối minh bạch, cái này liền hồi bẩm giáo chủ. Hang cổ bên trong, quay về tinh mịch. Ngõ bên ngoài, Minh Hà Sơn. Tinh thất. Ông. Trần Thanh hai mắt đột nhiên trợn, con ngươi chỗ sâu hình như có vạn nhận sơn nhạc chìm nổi, vô lượng hải nước trào lên. Bàng bạc sơn hải chân ý cùng hắn thể nội mệnh phù kịch liệt cộng minh, một cỗ cảm ngộ hồng lưu dưới đáy lòng nổ tung, cọ rửa âm thần. Thần niệm tăng gọn, một đầu thông hướng kim đan thông thiên đường bằng phẳng đã rõ ràng. Sơn hải làm cơ sở, tinh tú là mạch, thái âm là phong. Đạo này có thể thành. Đợi đến tâm niệm thu liễm, Trần Thanh đối con đường phía trước đã là thấy rõ. Bất quá, muốn nạp thái âm nhập đạo, cần thuần dương trung sức. Đại nhật chân viêm con đường phẩm giai hơi kém, nhưng vì chuẩn bị tuyển. Nếu có thể lấy thuần dương dẫn thái âm, âm dương luân chuyển, sơn hải là lô, tinh hỏa làm dẫn. Đường này như thành, nội tình chi hùng hồn, có thể thẳng phá kim đan số chuyển. Mênh mông lực lượng khắp nơi âm thần bên trong khuấy động, lại bị một đạo vô hình gông xiềng giam cầm, lại là Trần Thanh bản thể chưa lịch thừa phụ thối hình cuối cùng chênh lệch lâm môn một cước. Lắc đầu, hắn thở dài, lập tức nghĩ trong ngộng tình huống, nhướng mày. Lần này đột nhiên đến Sơn Hải ấn quyết, chấm mê trong đó, thậm chí chưa kịp lưu lại đạo ngân cùng chấp niệm. Lần này lần đi vào, nếu là vượt cái mấy chục năm, đừng đến thời điểm ma kiếp bộc phát, liền thái âm giáo cũng bị mất. Đang nghĩ ngợi, hô, một điểm mê ly ánh sáng xanh từ thiên linh rủ xuống, trực tiếp liền đem tiên nê hoàn cung đạo chủng bao vây lại. Thanh câu mê ly hỏa, ánh sáng xanh tăng gọn, trong chốc lát lan tràn tứ chi bách hải. Trong nê hoàn cung, như lai phủ kim huy lưu chuyển, tam muội chân hỏa phủ trung tâm ngọn lửa rực sáng, vốn là bàng bạc thần niệm, như é rằng nghèo nước chảy, lại lần nữa tăng gọn. Ý niệm đi tới, trong tinh thất trần thế lưu động, khí cơ lưu chuyển, thậm chí ngoài núi côn trùng đều vang thảo trường, đều như xem vân tay trên bàn tay. Thanh câu hỏa quả nhưng phản hồi đến rồi, thần niệm như nước thủy triều, gần như quần quần không dứt. Trần Thanh mừng rỡ, chợt hơi tiếc đáng tiếc, chưa thể nhờ vào đó lửa quán thông hai thân cảm ứng, cái này tam thế duyên chi đạo. Hả? Đúng vào lúc này, dị biến tái sinh. Nê hoàn cung trong, cháy hừng hực thanh câu lửa bỗng nhiên xoay tròn. Giang giác, giống như lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên, từ Trần Thanh thể nội truyền ra. Giang cầm cảnh giới thăng hoa thừa phụ thối hình chi khóa, lên tiếng mà phá. Vâng. Trần Thanh thiên linh chi thượng thanh làm bình dự thả, một tôn cô đọng như thực chất, cao tới hơn một trượng âm thần bỗng nhiên nhảy ra. Âm thần trung kỳ. Âm thần vẻ mặt rõ ràng, thanh huy lưu chuyển, càng có tầm nhạt như sương mù, bao hàm vạn kiếp không dính ý cảnh pháp ý hư ảnh, như ẩn như hiện. Cái này rõ ràng là âm thần hậu kỳ tế kiếp pháp ý hình thức ban đầu. Đan điền khí hải bên trong, phân biệt rõ ràng thái hỏa, thái âm chi khí, đúng là từng tia giao hòa, từ từ hỗn nguyên. Ngay sau đó, hai viên hạt gạo lớn nhỏ ngoại đan có chút rung động, khí tức tụ tán, bắn ra ra tịch diệt pháp luân cùng Phật quang kim thân hình dáng. Tu vi đồng bộ, thần thông chiếu rọi. Ta bản này thể tu vi, thần thông sẽ tự phát tăng trưởng, chậm rãi tiếp cận trong một thân, tới đồng bộ, bây giờ chỉ cần lắng đọng ẩn dưỡng, tế tiếp pháp ý liền có thể nước chảy thành sông. Trần Thanh trong nháy mắt phúc trí tâm linh. Trong ngộng thân chỗ lịch chi nhân quả rèn luyện, cảnh giới đột phá, thần thông lĩnh ngộ, lại mượn thanh khâu lửa là cầu, chiếu rọi bản thể. Sau đó, rất nhiều kiếp nạn nhân quả đều có thể từ trong ngộng thân thay. Bản thể chỉ cần chuyên chú xúc tích lực lượng, cảnh giới quan hải tự phá. Thân này nhập vụ, kia thân có thể thượng. Ý vị này, rất nhiều phong hiểm cùng nhân quả đều có thể mượn trong ngộng thân chi lực vượt qua. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, tâm hắn sinh minh ngộ. Cách hình đi biết, cùng với đại thông. Người khác đệ tam cảnh huyền đồng quy nhất chính là âm dương tính mạng hợp nhất, ta chi đạo, càng cần trong ngộng ngoài ngộng, hai thân quý nhất. Như lai phù nở rộ lưu ly quang huy, hắn lại có một tia sâu xà tham thảm giao cảm. Bây giờ không có lưu đạo ngân, lần sau nhập ngộng thế cục không rõ, vừa vặn mượn cơ hội này, lắng động sơn hải cảm ngộ, thẳng vào hậu kỳ. Đợi tế kiếp pháp y liền ngưng thực, vận dưỡng thuần dương, âm thần viên mãn, chính là xung kích kim đan thời điểm. Có thể mượn thanh câu lửa trả lại trong ngộng thân, tăng hắn nội tình, ứng đối tình thế hỗn loạn. Nhất niệm cố định, hắn lúc này hai mắt hơi khép, hơn một trượng âm thần treo ở đỉnh đầu, phun ra nuốt vào lấy linh khí. Hai ngày về sau, bế quan bên trong Trần Thanh lại bởi vì trong tay áo định tinh châu chấn động mà tỉnh. Trần Thanh tâm thần khẽ nhúc đích, một sợi thần niệm đã lần theo trận pháp mạch lạc, kéo dài đến Minh Hà Sơn mê vụ đại trận biên giới. Hai thân ảnh chính túi người dò xét, một người da mặt khô vàng, mặt có gian nan vất vả chi sắc, một người khác tuổi trẻ chút, sừng gò má cao ngất. Triệu lão đại nhìn cái này vết tích, tuổi trẻ chút tôn mãnh dùng vỏ đao đẩy ra bùn đất, lộ ra mấy chỗ vết máu khô khốc, người là ở phụ cận đây không có. Kia được xưng Triệu lão đại Triệu Tứ ngồi xổm người xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng nói, quá tà môn, cái này Minh Hà Sơn sợ không phải cất giấu cái gì muốn mạng bị đổ vật, cũng không thể là trên núi có cái gì cao nhân tiền bối a. Dứt khoát mời phía nam phái cái cao nhân tới. Tôn mãnh nghe vậy, đông nhiên đứng thẳng người, Triệu lão đại, ngươi cũng quá giải người khác chi khí, như mọi chuyện đều muốn hướng nam bên cạnh xin giúp đỡ, há không lộ ra chúng ta là giá áo túi cơm. Càng la bực này tà dị cục diện, mới càng hiện bản sự. Lời còn chưa dứt, hắn lại bước ra một bước, muốn mạnh mẽ xông vào mê vụ. Trở về, Triệu Tứ nôn nóng quát, đưa tay muốn cản. Nhưng Tôn Mạnh thân hình mạnh mẽ, mấy cái động tác mau lẹ, đã làm một đầu đâm vào lăn lộn xám xương mù trắng bên trong. Trong tĩnh thất, Trần Thanh đem những biến hóa này thu hết vào mắt. Lại là dò xét núi. Lúc trước liền có mấy người chết cứng tại ngoài núi, thế mà còn có người đến, không phải là Cự Lãng Môn Vương tranh trong miệng Hắc Sa Bang, nộ giao đảo người. Thôi, bắt giữ hỏi thăm minh bạch là được. Nhưng mà, dị biến nảy sinh. Một đạo bạch ảnh, phản phất chống rông từ trong hư vô đi ra. Hắn đi bộ nhàn nhã lướt qua Triệu Tứ, liền hái đi một thân trong lồng ngực phổi, lại đưa tay một chỉ, mê thất tại trong xương mù Tôn Mạnh, cũng toàn thân cứng đờ, khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, chết ngay tại chỗ, bị lăn lộn xương mù xám triệt để nuốt hết. Triệu Tứ trên mặt con người bỗng nhiên phóng đại, lộ ra vô tận kinh khủng chi tướng, sau đó ngã nhào trên đất. Hai cái người sống sờ sờ, đảo mắt đều chết. Trong tĩnh thất, Trần Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhận ra người xuất thủ. Là kia quân hữu biên, hắn quả nhiên không đi, còn ẩn nút. Người này xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn tàn nhẫn quỷ quyệt, càng thêm kim đan tu vi, vẫn cứ một mực vui ẩn tàng âm thầm, đến cùng mưu đồ vì sao? Lần trước chết mấy cái, cũng là hắn hạ thủ. Mắt hắn híp lại, cảm giác sâu sắc cảnh giác. Người này đến cùng là lai lịch gì? Kim đan chân nhân, không nên vắng vẻ vô danh, quân hữu biên. Quân. Trần Thanh chợt nhớ tới, cái họ này trước đây không lâu có người đề cập tới. Mê trận bên ngoài, quân hữu biên áo trắng như trước, lặng lặng dựa thân cây, khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối. Mới hai người kia đến dò xét núi, ý đồ bất chính lúc, trong cơ thể hắn bệ bội vạn linh mệnh cách lần nữa kịch liệt phản vệ, khí vận chút xuống, thậm chí ăn mòn đạo cơ. Bây giờ, rơi xuống khí vận một lần nữa vững chắc, ẩn ẩn có tăng trở lại chi thế, nhưng hắn sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Giết hai người này, hộ này sơn môn liền lại bổ về một chút. Quân hữu biên ngẩng đầu nhìn về phía trên núi. Lại như vậy xuống dưới, chẳng phải là thành cái này Nguyên Hà núi thủ sơn linh tướng. Đến tìm cái cơ hội, cùng kia Nguyên Hà núi đường môn ở trước mặt một cái. Chương 135, nơi đây cùng ta có duyên, phần 2, chương 135, nơi đây cùng ta có duyên, phần 2, sư thúc. Ngoài núi có người cầu kiến. Như thế lại qua mấy ngày, Trần Thanh đại thể đem âm thần cảnh giới vững chắc tại hậu kỳ, mà một sáng sớm, Phương Đại Ngao liền ở ngoài cửa đưa tin. Trần Thanh thu liễm tâm niệm, thuận tiện hỏi, người nào? Là lần trước đưa ngài trở về An Ninh tiền bối, nàng còn mang theo một vị chưa thấy qua nữ tiền bối. Trần Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. An Ninh, nàng tới thật đúng lúc, chính mình cũng có việc muốn tìm nàng. Dẫn các nàng đến phòng trước. An Ninh vẫn như cũ một thân tần nhã váy xòe, khí chất trầm tĩnh. Nàng bên cạnh nữ tử thì hoàn toàn khác biệt, vóc người cao gầy, mặc dễ dàng cho hành động trang phục bái bảo, giữa lông mày mang theo một cô ý tò mò, đánh giá trong sảnh bày biện, thấp giọng nói, cái này sơn môn thật đúng là giống ngươi nói như vậy đơn giản. Trong núi thô lậu, để hai vị chê cười. Trần Thanh thanh âm từ truyền ra ngoài đến, sau đó hắn đi vào trong sảnh. An Ninh đứng dậy hành lễ, Trần trưởng môn, làm phiền. An đạo hữu khách khí. Trần Thanh ánh mắt đảo qua vị kia hiếu kỳ nữ tử, vị này là tuần sát ti tập ma vệ phó chỉ huy sứ Liêu Song Nhi. An Ninh giới thiệu nói, ngữ khí chính thức. Liêu Song Nhi ôm quyền, động tác gọn gàng mà linh hoạt, gặp qua Trần trưởng môn. Trần Thanh đi theo liền hỏi, hai vị cùng nhau mà đến, cần làm chuyện gì? An Ninh gật đầu, cắt vào chính đề, Trần trưởng môn chắc hẳn cũng đã nghe, Hải Huyền Quan hủy diện, nó đất hắn lợi, đã thành Nam Tân các nhà tranh đoạt tiêu điểm. Hơi có nghe thấy, nói là muốn nặng hoạch phạm vi thế lực. Trần Thanh gật đầu đáp lại đã thông báo đến xem náo nhiệt khúc tiểu diêu đi chuẩn bị trà. Việc này kỳ thật không có đơn giản như vậy. An Ninh ngữ khí hơi trầm xuống, Hải Huyền Quan lưu lại trống chỗ, bất quá là tiếp nổ, chân chính phong nhãn là phía nam cái tay kia muốn mượn này cơ hội, quấy Đông Linh Châu Nam Tân vũng nước này, đem nó đặt vào trong bàn tay. Phía nam, Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên nhớ tới mấy ngày trước kia hai cái dò xét núi người lý do thoái thác, lại vừa nghĩ tới An Ninh thân phận, lập tức hiểu được, thu huyết thuế nhà kia. Xích Diễm Vương Triều. Đúng vậy. Liêu Song Nhi tiếp lời, thanh âm mang theo linh ý, Xích Diễm Vương Triều lòng lang dạ thú, thừa dịp Đông Linh Châu ngũ hành luân chuyển, khí vận ba động thời khắc, phái bí làm chui vào, âm thầm sâu chuỗi. Lần này Nam Tân cái gọi là địa bàn trọng phân, kỳ thực là bọn hắn muốn mượn xác đẻ trứng, tại Nam Tân đỡ thực một cái hoàn toàn nghe lệnh của Xích Diễm Minh hội, hoặc là đề cử ra một cái thụ hắn điều khiển minh chủ. Nói, ngữ khí của nàng dần dần nặng nề, một khi thành hình, chính là nước cấm nấu hết xanh, từng bước xâm chiếm, hợp nhất các phe phái thế lực, cuối cùng đem Nam Tân hóa thành hắn phụ thuộc tiền trạng, ngày sau tới ta Đại Viêm. Trần Thanh trầm mặc một lát, nói thẳng, lấy Đại Viêm triều đình chi uy, thủ tiêu tông môn bất quá một lời mà quyết, triều đình lôi đỉnh phía dưới, cái gì minh hội, minh chủ, không đều muốn hồi phi yên diệt. Huống chi, còn có Tuyển Cơ Kỳ Viện bực này đại tông, há có thể tùy ý tiểu tông thành minh. Liêu Song Nhi nghe vậy, đôi mi thanh tú trao lên, Trần trưởng môn lời ấy sai rồi, triều đình uy nghiêm, không phải là lạm dụng. Thủ tiêu tông môn dễ dàng, nhưng người tu hành bất mãn trong lòng, oán hận sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển sang hoạt động bí mật, hoặc đầu nhập vào xích diễm, hoặc chạy trốn làm hại, phản vì người khác làm áo cưới. Huống hồ, bộ phong cho ảnh, chưa thành sự thực là song tàn sát, làm trái quốc triều chuẩn mực cùng lập quốc gốc dễ. Dừng một chút, nàng chuyện hơi đổi, đại viêm cương vực mênh mông, như nam tân như vậy quần quần sóng ngầm chi địa đến cũng hết, như mọi chuyện đều cần trung tâm hạ xuống lôi đỉnh, còn muốn chúng ta địa phương ti nhà có ích lợi gì? Chúng ta chức trách chính là đề phòng cẩn thận, đem hai họa trừ khử tại nảy sinh, duy trì một phương bình ổn. Về phần Tuyển Cơ Kỳ Viện, bọn hắn đối nam tân cũng không coi trọng. Trần Thanh nghe minh bạch, cái này Liêu Song Nhi chính là phụ trách xử lý việc này người. Hắn dứt khoát nói trắng ra, cho nên hai vị này tới ý tứ, không phải là để Trần Mô đi làm dối, làm nội ứng. An Ninh tiếp lời đầu, không phải là làm dối, mà là phá cục. Chúng ta nghĩ nhờ giúp đỡ Trần trưởng môn, lấy Minh Hà Sơn danh nghĩa tham dự vào, tốt nhất là có thể đoạt lấy vị trí minh chủ. Như chuyện không thể làm, cũng muốn hết sức nhiễu loạn hắn minh hội, khiến cho chỉ còn trên danh nghĩa, khó thành khí hậu. Chỉ cần xích diễm móng nuốt vươn không tiến vào, nam tân các nhà là đấu là cùng, tự có hắn sinh thái, triều đình sẽ không quá nhiều can thiệp. Nàng dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Trưởng môn có thể bằng này công, từ cái này hối đoái ngọc phù bên trong tùy ý tuyển ba loại, vô luận là tính mạng chân giải, vẫn là pháp bảo đáng dược, đều có thể. Trần Thanh trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói ra, cái này minh hội rồng rắn lẫn lộn, Trần Mô đơn thương độc mã, chưa hẳn để ép được chẳng diện. Liêu Song Nhi cười nói, trưởng môn yên tâm, sẽ không để cho ngươi một mình phân chiến, tất yếu thời điểm, tuần sát ti lực lượng sẽ ở quy tắc cho phép phạm vi bên trong, cho ngươi lớn nhất ủng hộ, huống hồ chúng ta còn có cái khác giúp đỡ, sẽ cùng Trần trưởng môn phối hợp lẫn nhau. Trần Thanh đi theo liền hỏi, này lại minh hội tại khi nào? Còn có 7 ngày, cho nên bây giờ Nam Tân các nhà động tĩnh cũng không nhỏ, hợp tung liên hành, gõ uy hiếp Liêu Song Nhi nói, lại nói, như Trần trưởng môn đáp ứng, chúng ta sẽ an bài cái phù hợp lý do, để trưởng môn có thể thuận lợi tham gia hội minh đại hội. Đợi giao phó xong những này, cái này Liêu Song Nhi rõ ràng liền có cách ý, rõ ràng lần này tới cửa chính là giải quyết việc chung, bất quá An Ninh lại tìm cái cớ để Liêu Song Nhi tạm thời né tránh. Liêu Song Nhi nhìn Trần Thanh một chút, dứt khoát lợi rơi xuống đất ôm quyền rời khỏi ngoài cửa. Trong sảnh chỉ còn hai người, An Ninh lúc này mới thấp giọng nói, theo ta được biết, lần này minh hội có lẽ còn có một đầu cá lớn sẽ nhảy ra, đối trưởng môn mà nói, có lẽ là cái một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền phức cơ hội. Phiền phức của ta? Trần Thanh ánh mắt sắc bén. An Ninh nhân tiện nói, kia bị ngươi chém giết âm thần viên mãn hồng hóa kim, có cái ruột thịt bà muội, tên cứ gọi Hồng Phi Hoàng. Nàng này tiên phú càng hơn kỳ hình, tính tình lại càng thêm cực đoan ngang ngược, hắn sư chính là hung danh hiển hách huyết đồ chân nhân, chuyên tu cường chiến huyết ma chi đạo. Mà lại, gần nhất nghe đồn, nàng có hy vọng kim đan, lần này trả thù chính là vì xong nhân quả, xung kích đệ tứ cảnh. Trần Thanh nghe xong, tự nhiên lưu ý, nàng cũng muốn đến Nam Tân hội minh. An Ninh gật đầu nói, rất có thể. Nàng này khắp nơi tìm hiểu kỳ huynh vẫn lạc trước sau tin tức, lần này minh hội, hội tụ Nam Tân anh hảo, nàng nên sẽ không bỏ qua. Trần trưởng môn, ngươi có thể chạm hồng hóa kim, liền có áp đảo nàng này thực lực. Như mượn minh hội cơ hội, lấy tranh minh chi danh, quang minh chính đại đem nàng này chém ở lôi đài, đã tuyệt hậu hoạn, lại không người sẽ đem hồng hóa kim cái chết cùng ngươi trực tiếp liên quan, chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện? Trần Thanh lại lắc đầu nói, giết cái hồng hóa kim, tung ra cái hồng phi hoàng, như lại chém nàng này, phải chăng muốn đem nàng cái kia sư phụ đưa tới? Người trưởng môn này yên tâm, huyết đồ chân nhân đang bị người truy sát, liền đợi đến nàng đệ tử này sau khi tấn cấp đi tương trợ, hồng phi hoàng mà chết, huyết đồ cũng khó thoát vẫn lạc. An Ninh cười cười, lời nói xoay chuyển, mà lại nàng này cũng là truy nã trọng phạm, nếu đem hắn giết chết, cũng là đại công. Đến lúc đó, trưởng môn bằng vào tranh minh, chu ma hai phần công lao, ta có thể di động dùng quyền hạn, giúp ngươi xin chút bình thường công hơn khó mà hối đoái tốt đồ vật. Trần Thanh trầm ngâm một lát, cảm thấy cái này có lẽ thật là một cái cơ hội. Lên đường, An đạo hữu, ta bây giờ muốn hai loại đồ vật, ngươi nếu có thể cung cấp, ta có thể cân nhắc việc này. Trưởng môn tỉnh giảng. Thứ nhất, Trần Thanh không chút nào che lấp mà nói, ta muốn một môn mặt trời hoặc thuần dương sở thuộc kim đan con đường chân giải, phẩm giai càng cao càng tốt. An Ninh lông mày nhíu lên, mặt lộ vẻ khó xử, mặt trời, thuần dương đạo đồ. Trần trưởng môn, như thế chí dương con đường, vô luận là ở đâu nhà đều là lập tông căn bản, chân như tính mạng. Chính là triều đình thu nhận sử dụng, cũng cực kỳ thưa thớt, hối đoái cần thiết công vân, thiện công càng là lượng lớn. Chỉ dựa vào nhiệm vụ lần này, chỉ sợ. Trần Thanh sớm có đoán trước, thử dò xét nói, vậy nếu như không là đương thời lưu truyền, còn có truyền thừa đạo đồ đâu? Những cái kia sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa, chỉ tồn tại ở cổ tịch hoặc trong di tích cổ chi đạo đồ chân giải. Trong đó thượng phẩm sở thuộc, đại viêm triều đình lẽ ra không thiếu a. Mà như thế tử vật, hối đoái giá cả, nên khác biệt a. An Ninh nghe vậy, nhìn chằm chằm Trần Thanh một chút, Trần trưởng môn đã biết được con đường bí ẩn. Nàng câu nói này, không thể nghi ngờ xác nhận, bây giờ đạo đồ vẫn như cũ cần người hành tẩu mới có thể gắn bó. Trầm ngâm một lát, nàng mới nói, như chỉ là đoạn tuyệt truyền thừa cổ chi đạo đồ chân giải, giá trị xác thực đại giảm, nhưng cụ thể như thế nào, cần xem hắn độ hoàn hảo cùng phẩm giai mà định ra, ngươi hãy nói một chút thứ hai giảm đi. Trần Thanh cũng nghiêm túc, nói thẳng, ta nếu có thể áp chế ma ý chân tủy chi vật. Ma ý chân tủy? An Ninh khẽ giật mình, lập tức dường như hiểu được, xem ra Trần trưởng môn một mực gánh tâm ma môn trả thù, kỳ thật tin tức của ngươi cũng không tiết lộ, bất quá áp chế ma ý chi vật cũng rất chân quý. Nàng đang nói, nhưng bỗng nhiên có một đạo thần niệm thanh âm chuyển vào Trần Thanh trong thai. Muốn áp chế cùng ngự sử ma ý chất thủy, hỏi nàng, không bằng hỏi ta. Trần Thanh trong lòng căng thẳng, phân biệt ra được thanh âm này chủ nhân. Quân Hữu Biên, mới ngươi tránh đi ta, cùng hắn nói riêng cái gì? Từ Minh Hà Sơn trên đường trở về, Liêu Song Nhi cuối cùng là nhịn không được, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh An Ninh, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi ý, nói đến, ngươi đối vị này Trần trưởng môn coi là thật đệ bụng, lần này việc phải làm còn cố ý để cử hắn, lúc đầu có ta tuyển định kia hai cái, đã đủ để khống chế cục diện, nói một chút, ngươi cùng hắn đến cùng ra sao quan hệ? Vì sao như vậy chiều cố? An Ninh thì thần sắc hoảng hốt, suy nghĩ còn tại Trần Thanh hai cọc sở cấu bên trên. Đoạn tuyệt truyền thừa đạo đồ chân giải, tại các đại tông môn mà nói, phần lớn là xung làm nội tình tham chiếu, kỳ thật ý nghĩa không lớn, mà đối với một cái âm thần tu sĩ tới nói, càng vô giá trị, muốn chi có ích lợi gì. Về phần kia áp chế ma ý chi pháp, nàng đang suy nghĩ ở giữa, nghe được Liêu Song Nhi chi ngôn, bất đắc dĩ thở dài, nhân tiện nói, Trần trưởng môn đạo tâm như sát, thiên chất tự nhiên, lúc này kết xuống thiện duyên, ngày khác nhảy lên cửu thiên, tự có thiệt quả. Liêu Song Nhi bĩu môi, đột quang tái khởi, tiểu tông trưởng môn tu thành âm thần sát thực không dễ. Nhưng chân chính tiên tiêu tuấn kiệt đều tại Đông Linh nội địa, từ đại tông dốc sức vun trồng, đan dược, công pháp, danh sư, đầy đủ mọi thứ, điểm xuất phát cao, hạn mức cao nhất càng không thể đo, mới có thể nhảy lên cửu thiên. Nói nàng giống như sợ Phật An Ninh mặt mũi, lại đem lời này nhất chuyển. Đương nhiên, Trần trưởng môn lần này nếu có thể lập xuống kỳ công, vượt trên ta lựa chọn hai người, ta tự nhiên vì hắn thành công, có thể đọ sức cái đại tông ưu ái cũng chưa biết chừng. An Ninh nhìn phía trước biển mây, không cần phải nhiều lời nữa, cũng không giải thích. Có một số việc không phải kinh nghiệm bản thân người khó dòm chân dung. Minh Hà Sơn chân, sương mù chưa tán. Trần Thanh đứng ở sơn môn đại trận biên giới, ánh mắt xuyên qua sương mù, rơi vào ngoài trận đạo thân ảnh kia bên trên. Quân Hữu Biên thần sắc thanh thản, phản phất chỉ là đến ngắm cảnh. Khó lường a, Trần trưởng môn. Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm vô nhuận, ta chợt nổi lên nhất niệm, muốn thu ngươi làm đồ, không biết định như thế nào. Trần Thanh lắc đầu nói, quân đạo bạn sơ Lâm Hàn sơ lúc, lời nói chính là bài sư, bây giờ lắc mình biến hóa, cũng phải thu ta làm đồ đệ. Chỉ là Trần Mỗ một thân sở học, tự có căn nguyên, sợ đạo hữu khó nhận nhiệm vụ này. Quả nhiên. Quân Hữu Biên vỗ tay cười khẽ, ngươi có chỗ dựa, không sợ kim đan, ta càng phát ra thưởng thức. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang lên mấy phần siêu nhiên, núi này thanh tịnh, linh khí mặc dù mỏng, lại tự có một phen gia thú, ta vốn muốn kiếm một thanh tu chi địa, tạm mượn quý bảo địa cư trú, như thế nào? Trần Thanh hai con ngươi nhắm lại, đường đường ma đạo chân tu, mặc thư chân nhân quân vô nhai, lại muốn hạ mình căn nhà nhỏ bé ta cái này hoàng sơn lộ xem. Ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Quân Hữu Biên trên mặt ý cười không giảm, nói, Trần trưởng môn hảo nhãn lực. Hắn thản nhiên thừa nhận, ma đạo bất quá là tìm kiếm đại đạo một con đường dẫn thôi, công pháp không chính tà, lòng người điểm thiện ác, ta tự hỏi, không phải là loại kia lạm sát kẻ vô tội hàng người, chỉ là dục cầu một chỗ tiềm tu hỏi an cư chi địa. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo thành ý, là tăng tin lẫn nhau, ta liền tặng ngươi một trận duyên phận. Hắn con ngón đúng ra, một điểm cô đọng như mực quang điểm xuyên thấu trận pháp bình chướng, treo ở Trần Thanh trước mặt, ầm vang triển khai, lăng không cách câu chữ. Ngươi không phải dục cầu áp chế ma ý chân tùy chi pháp a? Quân Vô Nhai thông dòng nói, đây là huyết hà chân hình đại pháp căn bản tinh nghĩa, có thể dùng ma ý chân tùy làm dẫn, huyết hà là bằng, truy căn tố nguyên, tại ma ý đầu mượn, chém ra một bộ huyết hà chân thân. Thân này chính là dựa vào ma ý chi chủ mà thành, không tổn hại tự thân mảy may, ngược lại sẽ rách đối phương đạo hạnh, hại người ích ta. Sau khi luyện thành, thân này xen vào hư thực ở giữa, là huyết quang diễn sinh, mà nếu bách xuyên quy hải, nạp chư thiên tà ma ma niệm tại bản thân. Dừng một chút, hắn nói, ngươi muốn áp chế ma ý chân thủy, thế nào đem lợi dụng? Huyết hà chân nhân, thân ngoại hóa thân. Trần Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Lúc trước hắn hao tâm tổn trí chỗ tìm chi pháp, lại như thế xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là công pháp này bá đạo quỷ quyệt, tuyệt không phải bình thường ma công. Chỉ là, Trần Thanh cũng không thu lấy, ngược lại nói, quân đạo bạn dùng cái này trọng lễ, sở cầu chỉ là một góc thanh tịnh chi địa. Cái này không khỏi cũng quá mức đơn giản. Vâng, cũng không phải. Quân Vô Nhai chắp tay nhìn trời, tay áo tung bay, khí chất càng phát ra siêu thoát, nơi đây nhân quả, cùng ta có duyên, tạm ở nơi này, yên lặng nhìn phong vân, có lẽ có thể giải trong lòng ta một điểm chấp chướng. Hắn nhìn về phía Trần Thanh, ánh mắt thâm thúy, tiếu dung thần bí, Trần trưởng môn, giao dịch này, làm là không làm. Gió núi lướt qua, cuốn lên vài miếng lá rụng. Trần Thanh nhìn xem Quân Vô Nhai, trong lòng hơi động, đột nhiên nói, chân nhân tu vi cao sâu, ta chính là không cho phép, cũng khó có thể xua đuổi, không bằng ngươi trước tiên ở cái này dưới núi tu dưỡng chút thời gian, xem rốt cục có thích hợp hay không, lại nói cái khác. Nói xong, hắn đưa tay trộm một cái, đem kia huyết hà yếu nghĩa thu nhập trong bàn tay, bay người lên núi. Quân Vô Nhai đứng chắp tay, gió thổi qua, tóc dài bay lên. Chương 136, đối đầu ám hiệu. Chương 136, đối đầu ám hiệu. Hôm sau, tinh thất. Tuy nói ma đạo chân nhân tâm tư khó dò, có thể cái này mặc thư chân nhân sở cầu, cũng thật là không hợp thói thường. Trần Thanh ngồi xếp bằng, suy tư kia ma đạo chân nhân ngôn ngữ cử động, chỉ cảm thấy không hợp thói thường, suy nghĩ khẽ động, hồi tưởng lại đối phương từng lấy khí vận chi pháp ám toán mình. Hẳn là ta cái này Minh Hà Sơn khí vận tuyệt đẹp, không có khả năng. Nếu không làm sao có thể đến phiên sư tổ tại cái này khai tông lập phái? Cũng có thể là người này pháp môn gây ra rủi ro, khí vận chi đạo hư vô mờ mịt, lại dễ hại người hại mình. Càng nghĩ, không bắt được trọng điểm, hắn lại nghĩ tới huyết hà chân hình đại pháp. Cái này pháp môn tà môn đến cực điểm, nhìn như là tu luyện thân ngoại hóa thân, nhưng thật ra là cầm người khác ma ý chân thủy, đi ngược dòng nước, chém ra chính mình huyết hà chân thân. Một bên khác tu vi nội tình càng cao, chém ra huyết hà chân thân liền càng mạnh. Hại người ích ta. Nhớ lại, hắn lại không tự chủ được đem kia thu nạp ánh mực pháp môn phóng xuất ra, tinh tế quan sát, mấy hơi về sau, nhìn mà than thở. Như đối mới là nguyên anh cấp, chỉ cần chuẩn bị và toàn, thậm chí có cơ hội chém ra một đạo nguyên anh đẳng cấp thân ngoại hóa thân. Bị chạm một phương dĩ nhiên là nguyên khí đại thương, nhưng chém ra một đao kia đồng dạng nguy hiểm, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, xuất kỳ bất ý, một khi bị đối phương đề phòng, liền có khả năng tao ngộ phản vệ. Đến tận đây, Trần Thanh cùng trong trí nhớ chính mình nắm giữ cái khác mấy môn ma đạo pháp môn vừa so sánh, quả nhiên là một cái so một cái tà môn, đặc biệt này công là rất. Đúng lúc này, ông đan điền chỗ sâu, viên kia hạt gạo lớn nhỏ đại nhật chân viêm ngoại đan có chút nhảy một cái. Một cỗ thuần dương chân ý tràn ngập ra, khiến Trần Thanh từ đối ma công ước mơ bên trong tỉnh táo lại. Trần Thanh lúc này minh ngộ. Điều này nói rõ, thuần dương đạo đồ có thể khắc chế phương pháp này. Như đại nhật chân viêm ngoại đan lại cô đọng lớn mạnh mấy phần, phẩm giai lại cao hơn một tầng, liền có thể hóa hại làm bảo, thành tựu một môn hộ đạo thần thông. Thuần dương đạo đồ. Đến tận đây, Trần Thanh càng phát ra ý thức được con đường này độ tầm quan trọng. Mặc Tư chân nhân tự nhiên là có tính toán, cho nên tốt nhất không tại hiện thế tu hành này công, nhưng trong Mộng Tiên Triều ở vào mấy vạn năm trước, còn có ma ý chân vị cùng hoàn chỉnh thuần dương ngoại đan, thực là tu hành phương pháp này tốt địa phương. Đương nhiên, nếu có thể lại được cái thượng phẩm thuần dương đạo đồ bảo vệ thì tốt hơn. Bởi vì lần trước không có để lại đạo ngân, lần nữa nhập mộng, khoảng cách mấy năm, khả năng đứng trước ma hỏa mở rộng cục diện, tự nhiên là muốn nhằm vào ma môn, làm nhiều chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này dùng thần niệm dẫn động cùng An Ninh ở giữa đưa tin bí phủ, một đạo ý niệm vượt qua không gian mà đi. An đạo hữu, xin đem Nam Tân cố ý tranh đấu minh hội chi các nhà tông phái, gốc rễ chân, nội tình, thành danh nhân vật, lẫn nhau ân đoán, tường tận hồ sơ đưa tới nhìn qua, để cho ta nghiên cứu kỹ một hai, mới quyết định. Khắc, lần trước sở cầu chi thuần dương, mặt trời con đường chân giải, có đầu mối chưa? Đưa tin phát ra, bất quá nửa chung trả thời gian, An Ninh trả lời tin tức liền đến, cần thiết ghi chép đã chuẩn bị thỏa, lập tức dâng lên. Thuần dương, mặt trời con đường chân giải, may mắn không làm được bệnh, đã tìm được hai bộ thượng phẩm tản thiên cung cấp quân nghiên cứu kỹ. Thứ nhất, tên là Đại Nhật Tuần Thiên Sách, chính là cổ chi thái nhất đạo cung bí truyền chi nhánh một trong, trình bày mặt trời lưu động, ánh sáng chư thiên, đốt tà phá vọng chi huyền cơ, tương mãnh cung hầu. Thứ hai, tên là Thuần Dương Nguyên Thủy Thiên Nghi, là tan biến tại vấn đạo kỳ lúc nguyên thủy chân giải tàn trường, trực chỉ thuần dương bản nguyên, trình bày một điểm nguyên dương sinh vạn vật tạo hóa chi diệu, huyền ảo khó lường, nhưng hỏng cũng nặng nhất. Thái nhất đạo cung công pháp. Trần Thanh trước chú ý tới, chính là cái này giới thiệu, kia đạo cung luôn muốn đem hắn mời chào đi qua, bổ sung khí vận, kết quả quanh đi còn lại, chính mình lại có cơ hội ở đời sau đến hắn truyền thừa. Trừ cái đó ra, kia thuần dương nguyên thủy thiên ghi chép, đồng dạng cũng giống, mặc dù Trần Thanh không chút nghe nói qua, có thể chỉ từ miêu tả đến xem, đều là lai lịch rất lớn. Trước lấy thuần dương nguyên thủy thiên làm mục tiêu, tránh khỏi ta tốn sức lúc buốt, cuối cùng cho thái nhất đạo cung đạo đồ kéo dài tính mạng. Lời tuy như thế, cần phải đến cái này bị long đong con đường pháp môn, đồng dạng không phải chuyện dễ, còn muốn làm qua một trận. Rất nhanh, một viên ngọc phù liền rơi vào sơn môn ngoài trận, bị Trần Thanh trực tiếp thu tới, chỉ tay một cái, ngọc phù vỡ vụn, lộ ra bên trong thật dày một chồng sách lụa. Hắn thần niệm như điện, chớp mắt đảo qua. Từng hàng tin tức ở trong lòng chạy xuôi mà qua, các nhà nội tình, thành danh nhân vật, giữa lẫn nhau hoặc sáng hoặc tối mối thù chuyển tiếp, gần đây dị động, thu hết vào mắt. Hồ sơ cuối cùng còn kèm theo Liễu Song Nhi phê bình chú giải cực nhỏ chữ nhỏ, xích diễm bí làm, nghi ẩn nút tại nội giao đảo, cùng đảo chủ địch mực đi lại thân mật. Hắc Sa Bang lệ và đảo, gần đây cũng cùng thế lực không rõ tiếp xúc tâm nập. Lật Hải giao địch mực, âm thần viên mãn đỉnh phòng, ngự trăm năm ác giao, giao long chi thuộc, lực đại hung ngoan, phối hợp hắn nộ hải kinh đảo quyết có thể bộc phát ra tiếp cận kim đan sơ kỳ uy năng. Hắn mí mắt cụ xuống, âm thầm cân nhắc. Còn tại khả khống bên trong, có lập kế hoạch, hắn lấy thần niệm dẫn động đưa tin bí phủ, An đạo hữu, việc này ta đáp ứng, chỉ là gần nhất trong núi không yên, còn cần có người chăm sóc. Cơ hội là tại trong nháy mắt, An Ninh đáp lại liền đến, thiện. Sơn môn sự tình, trưởng môn chi bằng yên tâm, ta cái này điều khiển đắc lực nhân thủ, tất bảo đảm Minh Hà không ngại. Về phần tham dự hội nghị sự tình, Liêu Song Nhi sẽ làm an bài, rất nhanh liền có người tới cửa bái phòng, mời ngươi cùng đi tham dự, thuận lý thành trường, không lưu vết tích. Trần Thanh nghe xong liền hiểu được, còn có cái khác tông môn sẽ phối hợp các ngươi. Nhưng cũng, đều là trí tại phá của người, sẽ cùng trưởng môn cùng nhau trông coi. Tốt. Trần Thanh gật đầu đáp ứng, liền chờ lấy đến tiếp sau. Ba ngày sau, Trần Thanh âm thần pháp y ngưng thực, An Ninh điều khiển người liên tiếp đến khắp các nơi phòng giữ. Trưa hôm đó lúc, trong tĩnh thất một trận oanh minh. Phương Đại Ngao bọn người nhìn thấy có Sơn Hải chi tướng như đại ấn giữa không trùng cuốn dao, ở vang rơi xuống. Bất quá, khi bọn hắn định thần nhìn lại, nhưng lại thấy tĩnh thất chúng quanh hết thể như cũ, liền biết là sư thúc diễn hóa pháp môn, càng phát ra kính sợ. Tối hôm đó, sương mù tách nhẹ, hai vệt độn quang rơi xuống, hiện ra hai người. Người cầm đầu khoát miệng Vương Cát, chính là Cự Lãng môn môn chủ Thương Lãng cư sĩ. Hắn bên cạnh thân một người, thân hình chắc địch, lưng một thanh vô phong trọng kiếm, ánh mắt nửa hiếp, chính là Trầm Sa Bang bang chủ Thạch Trọng Sơn. Chân trưởng môn có đó không? Cự Lãng môn Thương Lãng đến đây bái phòng. Mấy hơi về sau, trong phòng tiếp khách, Trần Thanh rơi vào chủ vị, ngồi đối diện Thương Lãng cư sĩ cùng Thạch Trọng Sơn, nghĩ đến thời gian này tới bái phòng, hẳn là chính là Liêu Song Nhi an bài người. Kia Thương Lãng cư sĩ đi đầu nói, "Trần trưởng môn, mạo muội tới chơi. Lần trước môn hạ đệ tử của ta làm việc lỗ mãng, có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hôm nay mang theo hảo hữu Thạch bang chủ đến đây, một là bồi tội, thứ hai cũng là nghe nói Trần trưởng môn tu vi sâu xa, chuyến tới để tiếp, tiện thể cáo chi một chuyện." Trần Thanh cười nói, "Thương Lãng môn chủ khách khí, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thương Lãng cư sĩ gặp hắn khí độ trầm ổn, ẩn ẩn để cho mình tim đập nhanh, liền biết cảnh giới lại tại trên mình, tăng thêm mấy phần coi trọng, lời nói xoay chuyển, cắt vào chính đề, Trần trưởng môn có thể từng nghe nói, Hải Uyên quan hủy diệt, Nam Tân cách cục đem biến. 3 ngày sau trăm tàu minh hội, các nhà muốn một lần nữa phân chia hải vực, đề cử Nam Tân minh chủ. Nghe nói qua. Nghe được cái này, Trần Thanh cảm thấy trước mắt hai người này, có lẽ chính là An Ninh trong miệng đồng đạo. Thương Lãng cư sĩ lại cùng Trần Thanh nói vài câu, xác định Minh Hà Sơn cùng các phương đều không lợi ích vắng lai, liền thấp giọng, Hắc Sa Bang lệ và đảo, nộ giao đảo địch mực chiêu mộ được không ít hảo thủ, chí tại trưởng khống minh hội, hiệu lệnh Nam Tân. Nếu để hắn đạt được, chúng ta tiểu tông tiểu phái, ngày sau sợ không ngày yên tĩnh. Thạch Trọng Sơn cũng mở miệng nói, không tệ, chúng ta muốn tại minh hội trên cùng nhau trông coi, cùng chống chọi với hung bạo. Hôm nay bái phòng Trần trưởng môn cũng là ý này, Minh Hà Sơn mặc dù ở chết một góc, nhưng Trần trưởng môn thủ đoạn vi phạm, nếu có thể gia nhập, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Trần Thanh càng nghe hai người lời nói, càng đối được hảo. Trong lòng của hắn chắc chắn, hai cái vị này hẳn là người một nhà, hiện tại trong lời nói nhiều như vậy lo lắng, vậy mình làm thẳng thắn gặp nhau, để hai người an tâm mới là. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, hai vị đạo hữu yên tâm, lệ bạc đạo, địch mực chi lưu, bất quá gà đất chó sành, minh hội phía trên, nếu bọn họ dám gây sóng gió, tự có ta đến ứng phó. Như thế cục cần thiết, người minh chủ này chi vị, ta tạm thời ngồi một chút cũng không sao. Phúc Thương Lãng cư sĩ vừa uống vào miệng bên trong một miệng trà kém chút phun ra ngoài. Thạch Trọng Sơn càng là bỗng nhiên ngẩng đầu, nửa híp mắt hổ bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm Trần Thanh. Tinh thất trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thương Lãng cư sĩ cùng Thạch Trọng Sơn cực nhanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực độ chấn kinh cùng kinh nghi. Đi theo, bọn hắn lấy tâm ấn chi pháp, bí mật truyền âm người này đây là ý gì? Có thể nói ra lời này, tuyệt không phải lương thiện ẩn tu hạng người. Người này ẩn tàng sâu như thế, hẳn là có vấn đỉnh Nam Tân chi tâm. Đây thật ra là cái dã tâm bừng bừng tiêu hùng, nhưng vì sao muốn tại ngươi ta trước mặt triển lộ chân dung, muốn cưỡng ép thu phục ngươi ta? Vừa nghĩ đến đây, Thương Lãng cư sĩ hít sâu một hơi, trên mặt mạnh gạt ra tiểu dung, đang muốn mượn cớ thoát thân, nhưng bên hông một viên đưa tin ngọc phù đột nhiên hào quang đại phóng. Trong lòng của hắn nhảy một cái, nắm ngọc phù, thần niệm thăm dò vào, sắc mặt đại biến. Thế nào? Thạch Trọng Sơn lúc này hỏi. Thương Lãng cư sĩ nhìn Trần Thanh một chút, do dự một cái, nói là minh hội sớm, địa điểm đổi tại Đoạn Lăng Các. Trần Thanh hỏi, vô duyên vô cớ, vì sao đổi này? Thương Lãng cư sĩ nhân tiện nói, phát hiện Đại Viêm triều đình nhưng khuyển ẩn nút nghe vậy, cũng là bỗng nhiên đứng dậy, như lâm đại địch, quả nhiên có người làm dối. Thương Lãng huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi. Hắn là muốn mượn lấy cớ này, tranh thủ thời gian ly khai. Trần Thanh nghe xong, lại cảm thấy đã đáp ứng, vậy thì phải đem sự tình làm tốt, cũng gật đầu nói, không tệ, việc này đã bại lộ, vậy liền không thể nghe chi đảm nhiệm chi, ta cùng hai vị đồng đạo, cùng nhau tiến đến nhìn xem. Thương Lãng cư sĩ cùng Thạch Trọng Sơn thân hình cứng đờ, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, thầm nghĩ không ổn. Thương Lãng cư sĩ do dự một chút, cảm thụ được Trần Thanh trên người hùng hậu uy áp, khó khăn gạt ra một chữ. Tốt. Cùng lúc đó, tuần sát tia cứ điểm. Liêu Song Nhi bước nhanh đi nhanh, tìm được ở đây liên lạc các nơi an ninh. Xảy ra chuyện. Trong mắt của nàng có mấy phần vẻ lo lắng, người của ta an bài bại lộ một cái. Hắn đoán sai Xích Diễm Bí làm tu vi, người này căn bản không phải âm thần biến mãn, mà là kim đan chân nhân. Cái gì? An Ninh bỗng nhiên đứng lên, trên bàn trà chén trà đều bị nàng mang ngược lại, nước trà dội cho một bàn, kim đan. Liêu Song Nhi. Như thế mấu chốt tình báo, vì sao hiện tại mới báo? Liêu Song Nhi cười khổ nói, kia bí làm tâm cơ thâm trầm. Hắn đã sớm phát hiện ta người, lại một mực cẩn nhận không phát, cố ý tiết lộ chút tin tức tê liệt chúng ta trở lấy chúng ta đem ám tuyến bạo lộ ra. Ta đánh giá thấp hắn. Lần này đụng tới, là cái cực kỳ khó chơi hồ ly. An Ninh hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh, việc đã đến nước này, hối hận vô dụng. Đối mới có kim đan tọa chấn, lại nắm trong tay thiên cơ, không thể khiến Trần trưởng môn mạo hiểm, người của ngươi an bài còn chưa có đi à. Trước lấy người để hắn tại Minh Hà Sơn án binh bất động, ta cái này liên lạc trấn hải ti, chỉ có kim đan đối kim đan mới có thể phá cục. Liêu Song Nhi ha to miệng, nhưng cũng không nói gì ra.